Chương 466 khúc nhạc dạo ngắn, chương 466 khúc nhạc dạo ngắn. Bạch Vũ dừng bước, ánh mắt lướt qua mấy món đồ trên quầy hàng nhỏ, cuối cùng dừng lại ở mảnh vỡ kia. Chậm rãi nhặt mảnh vỡ lên, dùng tay lau đi lớp đất bám trên đó, toàn bộ hình dáng của mảnh đồng xanh liền hiện ra. Đúng như dự đoán, đây là một mảnh vỡ của một thanh trường kiếm, chỉ là phần giữa của thân kiếm. Dù không có mũi kiếm, nhưng những phù văn cổ xưa trên đó lại giống hệt với thanh đoạn kiếm đồng xanh trong tay Bạch Vũ. Bạch Vũ nhìn chằm chằm vào mảnh vỡ trong tay, nội tâm tuy vô cùng kích động, nhưng sắc mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Vừa rồi, khi đi ngang qua quầy hàng nhỏ này, thanh đoạn kiếm đồng xanh đã bắt đầu rung động. Cần biết rằng, từ khi có được vật này đến nay, Bạch Vũ vẫn chưa làm rõ được lai lịch của nó, thậm chí còn không biết thanh đoạn kiếm đồng xanh này thuộc cấp bậc bảo vật nào. Nó vẫn luôn yên ổn, cho đến tận bây giờ, thanh đoạn kiếm đồng xanh lại tự động rung lên, đây là điều chưa từng xảy ra. Từ đó cũng có thể phán đoán, mảnh vỡ này rất có thể là một phần của thanh đoạn kiếm đồng xanh. Nghĩ đến đây, Bạch Vũ cảm thấy hô hấp có chút dồn dập. Ánh mắt lóe lên, Bạch Vũ ngẩng đầu, trực tiếp hỏi lão giả ở quầy hàng: "Vật này giá bao nhiêu?" Nghe vậy, lão giả khẽ nhếch mí mắt, đánh giá Bạch Vũ từ trên xuống dưới một lượt, nhàn nhạt nói: "10 vạn linh thạch." Không mặc cả nghe vậy, Bạch Vũ nhíu mày. Nếu không phải vì thanh đoạn kiếm đồng xanh, đến cả hắn cũng không thể nhìn ra lai lịch của vật này, vậy mà lão giả này lại dám hét giá trên trời. Bạch Vũ nhướng mày, tùy tiện nói: "Cứ điểm hắc thạch, đều làm ăn như vậy sao?" Lão giả cười cười: "Đắt thì đừng mua, những thứ này, đằng sau đều là những sinh mạng tươi sống, ngươi thật sự cho rằng di tích trong vạn cổ chiến trường dễ xông vào thế sao? Tuy ta không biết vật này là gì, nhưng từ những phù văn trên đó mà xem, nó không phải vật phàm. Nếu không phải chỉ còn lại một đoạn thân kiếm, ngươi nghĩ ta sẽ chỉ đòi 10 vạn linh thạch sao?" Ở cứ điểm hắc thạch, quan sát lời nói và sắc mặt là điều quan trọng nhất trong việc làm ăn. Đối với những người từ bên ngoài như Bạch Vũ, rõ ràng đây là một mối làm ăn một lần, vì vậy, đương nhiên phải vắt kiệt lợi nhuận tối đa. Bạch Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Đã gặp được rồi, đoạn thân kiếm này hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đối phương đã nói thẳng như vậy, Bạch Vũ đương nhiên cũng sẽ không nói nhiều. Chỉ 10 vạn linh thạch mà thôi, đối với hắn hiện tại không đáng là gì. Ngay khi Bạch Vũ chuẩn bị dùng đại dược thay thế linh thạch để đổi lấy thân kiếm, một giọng nói lãnh đạm vang lên: "Ha ha, Bạch Thánh tử, đã nghe danh từ lâu, vật này coi như ta tặng ngươi." Giọng nói lãnh đạm vang lên, chỉ thấy một nữ tử mặc đạo bào chậm rãi hiện thân, sau khi khẽ chào một tiếng, liền ném một túi chứa vật cho lão giả. "10 vạn linh khí, ngươi điểm xem." Bạch Vũ ngẩng đầu, nhìn nữ tử xa lạ trước mắt. Có thể khẳng định là hai người chưa từng gặp mặt, nhưng đối phương lại chủ động bỏ tiền ra mua vật này giúp mình, hiển nhiên là có ý đồ với mình. "Ngươi là?" Bạch Vũ nghi hoặc hỏi. Lúc này, Giang Mặc Ngữ mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm Bạch Vũ, trong mắt lóe lên một tia nghiêm túc. "Tu Di thần điện, Giang Mặc Ngữ. Muội muội thất lạc nhiều năm của ta, nợ ngươi một thân tình, nên không cần nghi ngờ mục đích của ta." "Tu Di thần điện, thượng tông của Tu Di Sơn. Tu Di Sơn Hạ Du, thuộc quyền quản hạt của Thái Hư Tông, giống như Thiên Ma Tông, nó cũng là một phần tách ra từ Tu Di thần điện của Thái Hư Tông." Bạch Vũ đánh giá nữ đạo cô trước mắt từ trên xuống dưới, phát hiện dung mạo của nàng có 7 phần giống Giang Chỉ Nguyệt. Khác biệt là, tu vi của đối phương đã đạt đến độ kiếp, hơn nữa khuôn mặt xinh đẹp kia càng thêm lạnh lùng. "Muội muội thất lạc nhiều năm, ngươi là nói Giang Chỉ Nguyệt sư muội?" Bạch Vũ không khách khí, trực tiếp cất thân kiếm đi, tò mò hỏi. Nghe vậy, Giang Mặc Ngữ mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm Bạch Vũ, trong mắt cũng không nhìn ra cảm xúc gì. "Có một số chuyện, ngươi không cần biết quá rõ." Giang Mặc Ngữ nói chuyện bình thản, trong giọng nói tự nhiên mang theo ý kiêu ngạo. Thân phận của nàng tuy tương đương với Bạch Vũ, nhưng trong thế hệ trẻ tuổi cũng là một trong những người đứng đầu. Nếu Bạch Vũ và Giang Chỉ Nguyệt không có bất kỳ nhân quả nào, nàng bây giờ cũng sẽ không thèm nói chuyện với đối phương. "Đây là tín vật của ta, dùng nó ngươi có thể khiến ta làm một việc không trái đạo nghĩa cho ngươi, cũng là trả lại nhân quả mà muội muội ta nợ ngươi. Sau này, hai người các ngươi sẽ không còn giao thiệp gì nữa." Nghe Giang Mặc Ngữ nói, sắc mặt Bạch Vũ đầy vẻ trêu ngươi. Hắn có thể khẳng định, nô ấn trên người mình và Giang Chỉ Nguyệt vẫn chưa đứt. Nói cách khác, Giang Mặc Ngữ không hề biết mối quan hệ của hai người, nhưng nàng bây giờ lại có thái độ này đối với mình. Nhất thời, Bạch Vũ cảm thấy đây là do danh tiếng của mình. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, Bạch Vũ lắc đầu. "Không cần, Giang sư muội trời sinh lương thiện, tuy ta không biết ngươi đang nói đến chuyện gì, nhưng cái gọi là nhân quả này cũng không cần phải trả lại như vậy." Bạch Vũ xua tay, lười để ý đến người phụ nữ đột nhiên nhảy ra này. Dù sao đồ vật đã đến tay, hắn cũng không muốn dây dưa quá nhiều ở đây. Nhìn bóng lưng Bạch Vũ, Giang Mặc Ngữ nhíu mày. Nàng đã tính ra Bạch Vũ và Giang Chỉ Nguyệt có một nhân quả khó hiểu. Gặp hắn ở đây, vốn dĩ muốn giúp Giang Chỉ Nguyệt giải quyết chuyện này, không ngờ đối phương lại hoàn toàn không để tâm. Ngoài chuyện từ rất lâu trước đây, cũng không nghe nói Chỉ Nguyệt có giao thiệp gì với hắn, lẽ nào ta đã tính sai? Giá mà mình đưa ra không hề thấp, thậm chí những thứ này đều là tặng không, nhưng Bạch Vũ dường như không hề cảm kích. Nhớ lại danh tiếng của Bạch Vũ, trong lòng Giang Mặc Ngữ lại thêm một tia nghi hoặc. Những tu sĩ tu luyện vô tình đạo này đều như vậy, trong mắt người ngoài, họ vĩnh viễn là những kẻ tự đại. Lý Sấu Ngọc khẽ cười. Nàng trước đây đã gặp rất nhiều người có thái độ giống Giang Mặc Ngữ. Họ vì ảnh hưởng của vô tình đạo mà dường như thiếu đi một chút nhân tính. Làm việc cũng có một bộ logic độc đáo của riêng mình, trong mắt người ngoài, hành vi của họ đôi khi sẽ rất kỳ lạ. "Công tử, ngài thật sự có giao thiệp với muội muội của nàng ta sao?" Nghe vậy, Bạch Vũ gật đầu. "Cũng coi như vậy, ít nhất bây giờ vẫn còn chút liên hệ." "Vô tình đạo sao?" Nghe đến đạo thống này, Bạch Vũ chợt nhớ đến Mộng Băng Yên, dường như trước khi gặp mình, Mộng Băng Yên cũng là như vậy. Cố gắng phong bế bản tính của mình, dùng hết sức lực biến mình thành một tảng đá, nhưng một khi tín ngưỡng này sụp đổ, tất cả cảm xúc sẽ phản phệ như một cơn sóng thần. Có thể nói, bản thân vô tình đạo tồn tại khuyết điểm không thích hợp để tu luyện, đạo thống này giống như đi trên dây thép, một khi bất cẩn, vạn kiếp bất phục. Không để ý đến chuyện nhỏ này, Bạch Vũ đi thẳng đến nơi bán nô lệ. Tiếp theo vẫn là lấy Phong Vương tế làm chủ, mà những nô lệ quen thuộc khu vực này, vẫn nên sớm thu phục tí hơn. Đại Nưu từ xa nhìn động tác của Bạch Vũ, khi thấy hắn lấy một món đồ, ánh mắt nhìn kỹ, lặng lẽ dùng một tờ giấy trắng đi lại, sau đó nhanh chóng tiến lên, theo kịp bước chân Bạch Vũ. Chương 467 có cái gì là đại dược không lấy được sao? Chương 467 có cái gì là đại dược không lấy được sao? Thị trường buôn bán nô lệ hoàn toàn khác biệt so với những quầy hàng nhỏ bày bán ở quảng trường. Tại Hắc Thạch cứ điểm, đây là một quy trình hoàn chỉnh. Giữa những kiến trúc dày đặc, có vô số cửa hàng với phong cách trang trí tương tự nhau. Từng chiếc lồng làm từ lưu ly giam giữ những nô lệ được trưng bày bên trong. Họ phô bày tối đa nguồn hàng ưu tú của cửa hàng mình, nhân viên giao bán ngay trước cửa, thậm chí hai cửa hàng đối diện còn trực tiếp lao vào cuộc chiến giá cả. Bạch Vũ cùng hai người kia nhìn nhau, rồi trực tiếp bước vào một cửa hàng. Nơi đây quy mô không lớn, thậm chí còn nhỏ hơn nhiều so với các cửa hàng bên cạnh, nhưng theo lời Đại Nưu, giữ nô các này là nơi có chất lượng nô lệ tốt nhất toàn bộ Hắc Thạch cứ điểm. Nếu Bạch Vũ muốn tìm kiếm những nô lệ có sức chiến đấu, đến đây là tốt nhất. Khác với những nơi khác, trong cửa hàng không có tiểu nhị chậm rãi bước tới. Chỉ thấy một ngọn núi thịt khổng lồ đang ngồi giữa đại sảnh, nhắm mắt ngủ gật. Ngọn núi thịt cao tới 8 trượng, nằm ngồi trên một chiếc ghế lớn. Tấm lụa gấm thêu hoa rộng rãi trên người hoàn toàn không che được lớp mỡ trắng béo tròn, cái đầu chọc láng bóng càng tăng thêm vẻ dữ tợn. Dường như cảm nhận được có người bước vào, lão chọc từ từ mở mắt. Trong đôi mắt hình tam giác ngược lóe lên một tia xảo quyệt, chỉ thấy lão nhe răng cười, hàm răng ố vàng trông có vẻ ghê tởm. "Ba vị khách quý, hoan nghênh quang lâm giữ nô các. Ta là Mạc Đại Phú, chủ nhân nơi đây. Ba vị đều là tu sĩ đỉnh cao của Trung Du, không biết cần loại nô lệ nào?" Mạc Đại Phú nhiệt tình chào hỏi. Chỉ liếc mắt một cái, lão đã nhìn ra tu vi của Lý Sấu Ngọc và Hạ Sơ Tuyết hai vị độ kiếp kỳ, cộng thêm những động tĩnh gần đây tại Hắc Thạch cứ điểm, lão không cần nghĩ nhiều cũng đoán được lai lịch của Bạch Vũ. Nghe vậy, Bạch Vũ nhìn quanh những chiếc lồng thủy tinh thưa thớt, phát hiện những nam nữ bị giam giữ bên trong có tu vi không cao, cao nhất cũng chỉ là kim đan. Quy mô như vậy rõ ràng không thể xứng với danh tiếng này. Suy nghĩ một lát, Bạch Vũ mở lời, "Ta muốn người có tu vi đỉnh cao nhất trong cửa hàng của ngươi, có nghề nghiệp đặc biệt và còn có hiểu biết nhất định về vạn cổ chiến trường. Không biết Mạc lão bản có ứng cử viên nào đáp ứng điều kiện của ta không?" Lời này vừa ra, Mạc Đại Phú thoáng ngẩn người, sau đó trên mặt đầy ý cười trêu ngươi. Trong vạn cổ chiến trường, có rất nhiều người sinh ra ở đó. Họ lấy nền tảng còn sót lại của vạn cổ chiến trường làm căn cơ tu luyện, và chính vì vậy, đã sản sinh ra rất nhiều tiểu đội thám hiểm. Những tiểu đội này có mạnh có yếu, nhưng phần lớn đã chôn xương tại vạn cổ chiến trường. Dù sao, ngoài việc đối mặt với những nguy hiểm chưa biết của vạn cổ chiến trường, ngươi còn phải đề phòng những tiểu đội thám hiểm khác bất ngờ tập kích. Và những tiểu đội thất bại, ngoài cái chết, còn một kết cục nữa là bị bán làm nô lệ. Mạc Đại Phú chậm rãi giới thiệu, "Những điều ngươi nói có liên quan gì đến vấn đề của công tử không?" Lý Sấu Ngọc nghe vậy chậm rãi nói, "Ha ha ha ha, đương nhiên có liên quan, vị mỹ nhân xinh đẹp này. Ý của ta là, những điều kiện mà các ngươi đưa ra, ta ở đây đều có, thậm chí là những người phẩm chất độ kiếp như vậy, bên này đều có thể cung cấp, nhưng các ngươi mua nổi không? Nếu chỉ là muốn xem, vậy thì không cần thiết." Mạc Đại Phú cũng không nói nhiều lời vô nghĩa. Từ khí tức trên người Lý Sấu Ngọc, lão cũng không cần giới thiệu những nô lệ bình thường cho ba người. Dù sao, những thứ đó không phù hợp với thân phận của Bạch Vũ, mà bọn họ cũng sẽ không coi trọng. Lời này vừa ra, Bạch Vũ cười nhẹ, chậm rãi tiến lên một bước. "Ở Trung Du, ta không biết còn thứ gì mà đại dược sư không mua nổi. Nếu ngay cả ta cũng không mua nổi, những người khác càng không thể, đúng không?" Nói rồi, Bạch Vũ lật tay, một chiếc bình ngọc xuất hiện trong lòng bàn tay. Khi nút bình mở ra, hai viên đại dược sơ cấp thất phẩm từ từ hiện ra, khí tức tỏa ra khiến linh hồn cũng phải rung động. Trước khi tiến vào vạn cổ chiến trường, Địch Tiên Nhi và Khương Nghiên đã tích trữ cho hắn một lượng lớn đan dược và đại dược. Có thể nói, Bạch Vũ hiện tại vô cùng giàu có. Đại dược thất phẩm lại còn có tác dụng lên linh hồn. Nhìn hai viên đại dược trước mắt, Mạc Đại Phú thoáng ngẩn người, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Bạch Vũ lại là đại dược sư, hơn nữa còn là thất phẩm. Trong vạn cổ chiến trường, đại dược là vật hiếm có. Ngoại trừ đại dược xuất ra từ di tích, gần như không có bất kỳ kênh nào để có được thứ này. Vì vậy, khi người ngoài đến giao dịch, nếu dùng đại dược để giao dịch, người vạn cổ chiến trường sẵn sàng chịu thiệt một chút để bán, nhưng dù vậy, đại dược vẫn luôn cùng không đủ cầu. Dù sao, ngay cả ở Trung Du, đại dược sư cũng là tồn tại cực kỳ hiếm hoi, càng đừng nói đến đại dược sư cao cấp. Nghề nghiệp này hầu hết tồn tại ở một nơi bí ẩn tại Hạ Du. Là người chưa từng rời khỏi vạn cổ chiến trường, Mạc Đại Phú đối với đại dược này vô cùng thèm muốn. "Ha ha 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 ha, là ta có mắt không trọng, không biết hôm nay đại sư giáng lâm, lỗi của ta, lỗi của ta. Nếu đã vậy, chúng ta cứ thẳng thắn đi." Nói rồi, Mạc Đại Phú trực tiếp vỗ vào công tắc trên ghế. Cạch cạch cạch. Tiếng cơ quan khởi động vang lên, sàn nhà vốn sang trọng từ từ mở ra. Cùng với những tiếng động, hai chiếc lồng thủy tinh bị đẩy ra. Trong lồng thủy tinh, giam giữ một nam một nữ, pháp lực bị phong ấn. Tu vi của họ đều đạt đến hóa thần tam trọng, những dao động linh lực thỉnh thoảng trào ra chứng tỏ sự phi phàm của hai người. Hai người này là một trong những lôn nô lệ đỉnh cao nhất của tiệm ta. Không chỉ tu vi đạt đến hóa thần tam trọng, trước đây còn thường xuyên rèn luyện trong vạn cổ chiến trường. Bất kể là tu vi hay kinh nghiệm, đều là đỉnh cấp. "Khách nhân, nếu mua cả hai một lần, ta còn có thể giảm giá cho ngươi. Hai người họ, 6 viên đại dược thất phẩm là có thể mua đi." Mạc Đại Phú cười nói. Bạch Vũ mở phá vọng kim tinh, chỉ thấy trên người hai người có nhiều vết thương ẩm, thậm chí trong thức hải còn bị đặt một lời nguyền không thể đảo ngược. Đây rõ ràng là thủ đoạn của giữ nô các. Từ khi bị gieo lời nguyền, hai người đã không thể thoát khỏi thân phận nô lệ. Hóa thần tam trọng. Bạch Vũ nhíu mày. Tu vi như vậy, đối với bản thân hắn hiện tại mà nói, vẫn còn quá thấp. Dù có mua về, họ nhiều nhất cũng chỉ có tác dụng dẫn đường. So sánh như vậy, hiệu suất giá cả thực sự quá thấp. Trầm ngâm một lát, Bạch Vũ nhìn Mạc Đại Phú với vẻ mặt mong đợi, chậm rãi nói, "Ha ha, Mạc lão bản, vừa rồi ngươi nói có nô lệ cảnh giới độ kiếp, hai người này hiện tại không phải là quý giá nhất trong tiệm của ngươi, đúng không?" Nghe lời Bạch Vũ, sắc mặt Mạc Đại Phú cực lại, không ngờ Bạch Vũ lại không ứng ý. Khoảng thời gian này, không ít tu sĩ đến chỗ lão mua nô lệ, nhưng họ cơ bản chỉ coi trọng tác dụng dẫn đường. Còn như Bạch Vũ, vừa đến đã tìm kiếm tồn tại đỉnh cấp, nói thật, lão vẫn là lần đầu tiên gặp. "Ha ha, đương nhiên là có, nhưng giá cả thì dù có đổi thành đại dược thất phẩm, cũng cần hai chữ số thực sự có chút cao." Mạc Đại Phú ám chỉ, "Hai chữ số, ta cũng muốn xem 20 viên đại dược thất phẩm có thể mang lại bất ngờ gì." Bạch Vũ cười nhẹ, "Ở đây có gì mà đại dược không giải quyết được sao? Thất phẩm không được, cùng lắm thì bát phẩm, hắn có thể luyện chế ngay tại chỗ." Chương 468 thứ 9 đầu trấn thiên hổ nhất tộc, chương 468 thứ 9 đầu trấn thiên hổ nhất tộc, nghe Bạch Vũ nói, thịt mỡ trên mặt Mạc Đại Phú liền run lên bần bật, y khó tin nhìn Bạch Vũ. Sau khi suy nghĩ một phen, kết hợp thân phận và tu vi của mình, Mạc Đại Phú mới cất lời, "Mạc đại quý, đưa chìa khóa cho ta." Lời vừa dứt, cả trường lâm vào im lặng ngắn ngủi. Bạch Vũ khó hiểu nhìn đối phương, còn Mạc Đại Phú thì đầy vẻ sốt ruột. Chỉ thấy y ven áo gấm trên người, trên cái bụng như ngọn núi nhỏ, một vết sẹo dữ tợn hiện rõ một một. Mạc Đại Phú trực tiếp buông tay, banh vết sẹo ra, sau đó hai tay y không ngừng lục lọi trong bụng, mỡ vàng đục bắn tung tóe khắp nơi. Mãi một lúc sau, chỉ thấy y từ trong bụng móc ra một cái đầu đầy dầu mỡ. Cái đầu này trông y hệt Mạc Đại Phú, chỉ là khuôn mặt ẩn dưới lớp dầu mỡ kia có vẻ bình thản hơn. Rầm rầm rầm. Trực tiếp nắm lấy cái đầu, Mạc Đại Phú siết chặt nắm đấm, không ngừng giáng mạnh xuống. Thân thể phi nộn cùng sức mạnh không chút giữ lại khiến sàn nhà cũng phải rung chuyển. Tiếng quyền đấm vào thịt vang vọng khắp cửa tiệm. Nhìn động tác của Mạc Đại Phú, khóe mắt Bạch Vũ khẽ nhếch. Quả nhiên, Vĩnh Hằng Đại Lục này đúng là một nơi kỳ diệu, có thể dung nạp mọi thứ. Ngoài không lâu sau, chỉ thấy cái đầu kia đột nhiên mở mắt, trong miệng phun ra một bãi nước bằng khẽ, kèm theo một chiếc chìa khóa đồng xanh. Mạc Đại Phú chính xác đón lấy chìa khóa, sau đó nhét cái đầu trở lại bụng. Đằng sau bình phong, một đội thị nữ lập tức bước ra, nhanh chóng dọn dẹp những vết bẩn trên người y để Mạc Đại Phú nhe răng cười với Bạch Vũ, sau đó ném chìa khóa vào một lỗ trên ghế đá. Cạch cạch cạch. Tiếng cơ quan khởi động lại vang lên. Một lồng giam pha lê khổng lồ từ dưới sàn nhà nhô lên. So với những lồng giam khác, lồng giam này bên trong có thêm một cây cột đá đồng xanh. Trên cột đá, một nữ tử mặc y phục đen túi đầu, thân thể bị xiềng xích khóa chặt, trên xiềng xích dán đầy những lá bùa đen. Hai tay nàng giang rộng, lòng bàn tay và hai chân đều bị đóng đinh đen. Đầu đinh khắc hình đầu hung thú, tỏa ra hàn quang lạnh lẽo. Máu từ lòng bàn tay nàng chảy ra, giờ đây vì khô cạn đã biến thành màu đen. Hắc hắc, một tu sĩ độ kiếp tứ trọng, lại còn chuyên tu nhục thân, bản thân từng tung hoành 300 năm trên vạn cổ chiến trường, khám phá vô số bí cảnh di tích. Điều kiện như vậy, đủ để khách nhân hài lòng rồi chứ. Đây chính là trấn điếm chi bảo của tiệm ta, nếu không phải vì các ngươi, ta thật sự không nỡ lấy ra đâu. Các thị nữ thay cho Mạc Đại Phú bộ áo gấm mới. Y chỉ vào nữ tử trong lồng giam pha lê, cười nói, 20 viên đại dược thất phẩm sơ giai, cái này không có ưu đãi đâu nhé. Nhìn nữ tử trong lồng giam pha lê, Bạch Vũ im lặng gật đầu. Giá đối phương đưa ra đã rất hợp lý. Nếu không phải ở vạn cổ chiến trường, giá đại dược tăng vọt, đặt ở trung du, 20 viên đại dược muốn có được một cường giả độ kiếp cảnh là điều không thể. Vì vậy, Bạch Vũ cũng không nói thêm gì, chiếc nhận trên tay lóe sáng, 10 cái bình ngọc trực tiếp bay về phía Mạc Đại Phú. Nô lệ này, ta nhận. Nhưng đúng lúc này, một luồng khí tức bá đạo đột nhiên xuất hiện trong cửa tiệm. Ngay sau đó, không khí trong tiệm như bị đông cứng lại, và luồng sức mạnh bá đạo kia trực tiếp khóa chặt phương hướng bay của bình ngọc, ngăn cản giao dịch của hai người. Một giọng nói hờ hững vang lên, nô lệ này ta đã để mắt tới, vì vậy, thứ này ta muốn. Còn về giao dịch, dùng đan dược và pháp khí để trao đổi đi. Giọng nói lạnh lùng vang lên, sau đó một bóng người áo vàng từ từ hiện ra từ trong không gian, từng bình đan dược hiện ra, số lượng bình ngọc vượt quá 50. Thấy vậy, Mạc Đại Phú nheo mắt lại, không ngờ lại có kẻ dám đến phá đám của mình. Tuy nhiên, chưa đợi Mạc Đại Phú nói gì, khi bóng người màu vàng xuất hiện, sắc mặt Lý Thấu Ngọc lập tức trở nên lạnh băng, ánh mắt liếc về phía đối phương, trong mắt lóe lên một tia sát ý. Nam tử không để ý đến động tĩnh trên trường, chậm rãi bước xuống từ không gian nhỏ mó. Cũng chính lúc này, một luồng kiếm ý thẳng tắp xông thẳng lên trời, trực tiếp quét về phía hắn. Ong ong ong. Kiếm ý trực tiếp ngưng tụ thành thực chất, hội tụ quanh Lý Thấu Ngọc. Khoảnh khắc tiếp theo, không gian xung quanh như muốn bị cắt xé, kiếm ý cuồn cuộn, như muốn xé nát mọi thứ xung quanh. Càn rỡ. Cảm nhận được luồng kiếm ý nồng đậm kia, một giọng nói kinh ngạc vang lên. Hiển nhiên, nam tử áo vàng kia cũng bị Lý Thấu Ngọc đột nhiên ra tay làm cho kinh ngạc. Một luồng hắc quang từ trên người hắn tuôn ra, trước người hắn trực tiếp xuất hiện một tấm khiên đen. Hắc quang từ tấm khiên tuôn ra trực tiếp hóa thành phòng ngự, chống đỡ luồng kiếm ý đang lao tới. Rầm rầm rầm. Khoảnh khắc hai bên tiếp xúc, một luồng sức mạnh khủng khiếp bùng nổ. Mạc Đại Phú thấy vậy, trực tiếp nhấn một nút, một trận pháp linh lực kinh khủng hiện ra, chống đỡ dư ba bùng nổ kia. Thân hình nam tử nhanh chóng lùi lại vài bước, tấm khiên trước ngực hắn lại xuất hiện từng vết nứt. Hắn kinh ngạc nhìn Lý Thấu Ngọc ra tay, sau đó trong mắt lóe lên một tia sắc khí. Truyền cơ kiếm ý. Không ngờ lời đồn là thật, cảm nhận được sức mạnh bá đạo của Lý Thấu Ngọc, hắn liền nhận ra lai lịch. Dù sao, ở Man Hoang thú vực, danh tiếng của Lý Thấu Ngọc vẫn khá vang dội. Lý Thấu Ngọc nheo mắt lại, khi nhìn thấy dung mạo của nam tử, nàng không hề xa lạ. Đối phương lại là thánh tử của tộc Cựu Đầu Trấn Thiên Hổ ở Man Hoang Thú Vực, Thiết Cùng Nam. Tộc Cựu Hoàng Trấn Thiên Hổ là tộc trụ cột của Man Hoang Thú Vực, các tiền bối của họ đều là hộ quốc cúng phụng của Man Hoang Thú Vực, cực kỳ coi trọng huyết mạch của bản thân, hoàn toàn không cho phép huyết mạch của tộc mình lưu lạc ra ngoài. Và ở thời đại này, thiên tiêu chói mắt nhất của tộc này chính là Thiết Sư Nam này, chưa đầy trăm tuổi đã là cường giả độ kiếp thất trọng. Lúc này, Thiết Sư Nam lạnh lùng nhìn Bạch Vũ, trong mắt lộ ra một tia hung ác. Ngươi đúng là kẻ đầu tiên ta thấy dám bất kính với Man Hoang Thú Vực đến vậy, bắt cóc thần nữ, còn dám để các nàng ra ngoài. Rất tốt đó, giọng điệu của Thiết Sư Nam mang theo hàn ý, trời sinh mang theo vẻ kiêu ngạo. Dù sao, lần này tham gia phong vương tế, hắn tham gia với một thân phận khác, đối với cái gọi là thiên tiêu, căn bản không xứng được hành động cùng hắn. Còn ngươi, tiện nhân, rơi vào tay người khác lại trung thành tận tụy bán mạng như vậy, thật không hổ danh thần nữ cung. Giao nô lệ này cho ta, ta có thể bỏ qua cho các ngươi mọi chuyện, ít nhất ở Hắc Thạch cứ điểm này các ngươi sẽ an toàn. Nghe giọng điệu cuồng vọng của Thiết Sư Nam, Bạch Vũ chỉ cười một tiếng, giọng điệu bình thản nói, thế gian này nhân khẩu vẫn còn quá nhiều, cho nên mới tạo ra nhiều kẻ không biết trời cao đất rộng như vậy. Ngươi bây giờ còn có thể đứng vững ở đây nói chuyện với ta, chứng tỏ an ninh ở đây rất tốt. Ngươi tìm chết. Nghe lời Bạch Vũ nói, sắc mặt Thiết Sư Nam cứng lại, từng luồng sát ý kinh khủng từ trên người hắn lan tỏa. Cút. Lý Thấu Ngọc tiện tay rút trường kiếm, không nói thêm lời nào, mũi kiếm lạnh lẽo trực chỉ mặt đối phương. Chương 469 rằng có chương 469 rằng có sự đối đầu giữa hai bên đương nhiên đã thu hút sự chú ý của xung quanh, dù sao, cứ điểm Hắc Thạch trên danh nghĩa là cấm tranh đấu. Hai tu sĩ độ kiếp cao giai lúc này lại nảy sinh xung đột, tự nhiên thu hút vô số ánh mắt, nhưng giờ khắc này lại không ai ra mặt ngăn cản, thậm chí Đại Nưu theo bên cạnh Bạch Vũ, sau khi thấy tình huống này, vội vàng bẩm báo. Nhưng sau khi nhận được hồi đáp, hắn liền chạy mất tăm mất tích, hiện tại những người còn đang lang thang ở khu giao dịch nô lệ, đa số đều là tuyển thủ tham gia tế phong vương. Nhìn hai bên giao đấu, trong lòng bọn họ lại rất vui vẻ. Dù sao, bất kể ai thắng ai thua, cuộc tranh giành này cũng bất đi một kẻ địch mạnh mẽ. Không ít cường giả đều có nghe nói về Thiết Sư Nam, dù sao tộc Cựu Đầu Trấn Thiên Hổ ở Man Hoang Thú Vực cũng là tồn tại lừng lẫy. Thiết Sư Nam cũng là thiên kiêu mà bọn họ tự hào nhất, nên có chút cuồng ngạo cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng Bạch Vũ, không ngờ tin đồn náo loạn trước đây lại là thật, Lý Sấu Ngọc vậy mà lại ở bên cạnh hắn. Khi vô số ánh mắt hội tụ vào sự đối đầu của hai bên, không xa, vài bóng người lặng lẽ quan sát mọi chuyện ở đây, khi thấy Thiết Sư Nam vậy mà lại chịu thiệt thòi, sắc mặt bọn họ đều biến đổi. Thiết Sư Nam quả nhiên là cuồng ngạo không giới hạn, ở đây, không thể liên thông động tiên, tên này thật sự không sợ Lý Sấu Ngọc chém hắn sao? Giọng nói khinh thường vang lên, Huyền Thanh Định nhìn Thiết Sư Nam, nếu Bạch Vũ thật sự dễ đối phó như vậy, Lý Sấu Ngọc có thể bị hắn bắt giữ sao? Hắn đã làm nhiều chuyện ở Thánh Xà Sơn như vậy, còn có thể bình an vô sự sao? Ngu xuẩn. Ở Thánh Xà Sơn, nàng đã từng chứng kiến sự đáng sợ của Bạch Vũ, đối mặt với loại người này, tuyệt đối không thể chỉ dựa vào tu vi đơn giản mà phán đoán, nếu không chết thế nào cũng không biết. Vì vậy, khi tham gia Tế Phong Vương, nàng đã sớm quyết định, nếu gặp Bạch Vũ, có thể tránh xa bao nhiêu thì tránh bấy nhiêu, còn về lời dặn dò của thú hoàng và kế hoạch của ba hoàng tử, nàng không có chút hứng thú nào. Dính vào nhân quả với Bạch Vũ, đó là chuyện dễ chết. Hơn nữa, kết thù với Bạch Vũ cũng không có bất kỳ lợi ích nào. Nghĩ đến đây, nàng hứng thú nhìn Trịnh Thanh Nguyệt ở bên cạnh. Mặc dù bản thân nàng đối với Bạch Vũ chỉ là kiêng kỵ, nhưng Trịnh Thanh Nguyệt khi nhìn thấy Bạch Vũ, sự sợ hãi bản năng kia lại không thể che giấu được, cho dù nàng cố gắng giả vờ bình tĩnh, nhưng biểu hiện vô thức đã sớm bán đứng nàng. Không biết nữ nhân này sau khi bị Bạch Vũ bắt giữ, rốt cuộc đã trải qua những gì, dù sao cũng là thiên kiêu được công nhận, kết quả lại tạo ra một bóng ma tâm lý lớn đến vậy. Nhưng không thể không nói, sau khi trải qua chuyện ở Thánh Xà Sơn, Trịnh Thanh Nguyệt dường như trưởng thành rất nhiều chỉ sau một đêm, tính cách kiêu ngạo trước đây không còn nữa, thay vào đó là sự khiêm tốn đối với sức mạnh. Đây là một tín hiệu nguy hiểm, trước đây, nàng chưa bao giờ coi Trịnh Thanh Nguyệt là đối thủ, nhưng gần đây, Huyền Thanh Định mơ hồ cảm thấy, nữ nhân này trong tương lai sẽ là một tồn tại cực kỳ khó đối phó. Ha ha, giáo huấn tên kiêu ngạo này cũng dám, Huyền sư muội, ngươi sẽ không cho rằng Tiết Minh sẽ chịu thiệt thòi chứ? Tên này chính là cục cưng của tộc Cựu Đầu Trấn Thiên Hổ, ngoại trừ Lập Thiên, những cường giả ẩn mình bên cạnh e rằng không ít, những nội tình này không phải Lý Sấu Ngọc có thể so sánh được. Ngược lại là nữ nhân này, mấy đệ tử của nàng lần này cũng đã tiến vào vạn cổ chiến trường, còn đi theo bên cạnh một vị thập nhất hoàng tử, vì thân phận của Lý Sấu Ngọc, bọn họ thậm chí còn được hưởng một lần thần nữ thị phụ. Không biết, vị sư tôn này khi đối mặt với đệ tử của mình, còn có thể kiêu ngạo như vậy không? Người đàn ông tóc bạc bên cạnh, cười lạnh một tiếng, đánh giá Lý Sấu Ngọc từ trên xuống dưới, loại mỹ nhân tuyệt sắc này, nếu có thể nắm giữ trong tay, cho dù đem địa cấp thần sơn ra trao đổi, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Tuy nhiên trong chuyến lịch luyện lần này, loại chuyện này cũng không nhất định không thể thực hiện. Nghe lời nói của người đàn ông, Trịnh Thanh Nguyệt khinh thường cười một tiếng. Ai giàu hơn ai còn chưa chắc đâu, không phải chỉ dựa vào nội tình của mình sao, thật sự cho rằng người khác không có át chủ bài. Nói khẽ một câu, ngay khi nàng định tiếp tục xem, đột nhiên, một khí tức cực kỳ nguy hiểm xuất hiện không xa, điều này khiến Huyền Thanh Định và Trịnh Thanh Nguyệt sắc mặt biến đổi. Hai nữ nhìn theo ánh mắt, chỉ thấy không xa trong một cửa hàng, một nam tử ảnh tuấn khí vũ hiên ngang đang ngồi trên tảng đá lớn dùng làm bảng hiệu của cửa hàng, tay cầm một hồ lô bạc, mỉm cười nhìn xung quanh. Trúc Hoàng, tên này sao lại ở đây, hắn không phải nên ở trong động thiên của Thiết Sư Nam sao? Chẳng lẽ Thiết Sư Nam vừa vào đã thả hắn ra hộ đạo? Nếu là vậy, vậy thì bên Bạch Vũ có lẽ nguy hiểm rồi. Trúc Hoàng tên này chính là chân long hàng thật giá thật, tồn tại từ thời biến cổ, bị đại năng phong ấn, tộc cửu đầu trấn thiên hổ đã phát hiện ra tung tích của hắn ở một di tích viễn cổ, lợi dụng lúc trúc hoàng bị phong ấn, cưỡng ép ký kết khế ước với hắn. Sau khi thiên phú của thiết sư nam được bộc lộ, tộc cửu đầu trấn thiên hổ đã để hắn đi theo thiết sư nam để gieo nô ấn. Cùng là độ kiếp đỉnh phong, trúc hoàng trên danh nghĩa còn đáng sợ hơn hắc vũ vương. Dù sao, sinh vật như chân long, bất kể đặt ở đâu cũng là tồn tại cấp bá chủ. Không xa, trúc hoàng lơ đãng nhìn ba người bạch vũ, ánh mắt dừng lại rất lâu trên Lý Sấu Ngọc và Hạ Sơ Tuyết. Mặc dù nhìn thiết sư nam chịu thiệt, nhưng hiện tại hắn không có ý định ra tay, chỉ là lặng lẽ quan sát. Huyền Thanh Định và Trịnh Thanh Nguyệt nhìn dáng vẻ của trúc hoàng, sắc mặt trầm xuống. Thiết sư nam tên điên này sẽ không thật sự chọn ra tay ở nơi như thế này chứ? Ông. Ha ha, độ kiếp cửu trọng thì sao? Bạch Vũ đừng tưởng có nàng ở đây hôm nay người có thể bình an vô sự rời đi, đã gặp nhau rồi, vậy thì không cần chờ ra ngoài nữa, hôm nay ta liền thay thú hoàng thu thập ngươi. Ngay khi thiết sư nam lạnh lùng buông một câu chuẩn bị ra tay, đột nhiên, một giọng nói nghe có vẻ hơi nghi hoặc vang lên. Ý ngươi là, chuẩn bị ra tay trong cửa hàng của lão tử? Ầm. Một luồng sát khí kinh khủng mạnh mẽ đến mức khiến không ít cường giả động dung, bùng phát như núi lửa. Mạc đại phu chậm rãi thò đầu ra, nhìn chằm chằm thiết sư cuồng, khuôn mặt béo phì mang theo một nụ cười trêu bựa. Không biết quy định không được ra tay ở cứ điểm hắc thạch sao? Hơn nữa, lão tử đã đồng ý bán cho ngươi rồi sao? Thằng nhóc con, ngươi làm như vậy là muốn đập phá chỗ của ta sao? Mạc đại phú nhướng mày, giọng nói tuy không lớn, nhưng mỗi âm tiết rơi xuống đều khiến lòng người rung động, cho đến bây giờ, tất cả mọi người mới chú ý đến ông chủ như núi thịt này. Cảm nhận được khí tức trên người Mạc đại phú, thiết sư nam đầu tiên là sửng sở, sau đó một luồng hàn ý xông thẳng lên đỉnh đầu, cho dù mình đã là độ kiếp thất trọng, nhưng khi đối mặt với Mạc đại phú trước mắt, hắn thậm chí còn không thể dấy lên ý chiến đấu. Tiền bối ta đây là ta mặc kệ ngươi đây là đó là. Ta chỉ hỏi ngươi có phải định đập phá chỗ của ta không? Mạc đại phú lạnh lùng nói. Lời này vừa ra, đồng tử thiết sư nam co rút, không đúng, không phải bên Bạch Vũ ra tay trước sao? Tại sao tên béo ú này chỉ nhắm vào mình? Chương 470 nô lệ tới tay, chương 470 nô lệ tới tay, con phố vốn ồn ào chợt trở nên tĩnh lặng. Cuộc tranh đấu giữa Bạch Vũ và thiết sư nam vốn đã bất ngờ, nhưng mọi người đều quên mất, trong chuyện này còn có một nhân vật chính khác, đó chính là lao chủ tiệm buôn nô lệ. Vô số ánh mắt lướt qua Mạc đại phú, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì họ hoàn toàn không thể nhìn thấu tu vi của lão ta. Quả nhiên, kẻ có thể sống an nhàn đến vậy trong vạn cổ chiến trường, sao có thể không có chút bản lĩnh nào? Huống hồ, đối phương còn buôn bán nô lệ cảnh giới độ kiếp. Cho dù các ngươi là ai, quy tắc vẫn là quy tắc. Ngươi bồi thường cho ta 10 vạn linh thạch, chuyện này xem như xong. Bằng không, cái lồng giam pha lê này chính là nhà mới của hai ngươi. Trong lúc mọi người đang kinh ngạc, Mạc đại phú nhếch mép, cười nói. Vẻ mặt ung dung trên gương mặt trúc hoàng đã biến mất, thay vào đó là sự kiêng dè nồng đậm. Lúc này, Mạc đại phú toàn thân tỏa ra sát khí nồng nặc, nhìn thiết sư nam, tuy ánh mắt đầy vẻ trêu ngươi, nhưng tất cả mọi người đều cảm nhận được luồng sát ý ẩn hiện đó. Ngay cả Bạch Vũ cũng bị khí tức đột ngột tỏa ra từ Mạc đại phú làm chấn động. Chẳng ngờ, trong một cứ điểm hắc thạch nhỏ bé lại tồn tại một nhân vật như vậy. Cảm giác Mạc đại phú mang lại cho hắn còn đáng sợ hơn cả Quan Nguyệt. Đại nhân, chính là bọn chúng công khai động thủ trong cứ điểm hắc thạch. Ta có thể chứng minh là kẻ kia gây sự trước. Một giọng nói gấp gáp vang lên, chỉ thấy một đội binh lính mặc giáp đen nhanh chóng lao đến, bao vây xung quanh. Đại Nưu nấp sau lưng binh lính, chỉ vào thiết sư nam lớn tiếng nói. Nói xong, hắn lại nhanh chóng ẩn mình, sợ có người nhớ mặt. Nghe vậy, binh lính trước tiên nhìn Mạc đại phú, cung kính hành lễ. Sau đó, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thiết sư nam. Cứ điểm hắc thạch không cho phép đánh nhau, bất kể là ai cũng phải tuân thủ quy tắc. Vị đại nhân này, đừng coi đây là bên ngoài. Binh lính cảnh cáo. Bạch Vũ, ngươi thật là hay ho. Thiết sư nam nghiến răng thầm nghĩ, nhìn đám đông vây xem, cùng với Mạc đại phú đang lăm le, hắn thở ơ nhìn Bạch Vũ. Hôm nay, cái thiệt thòi này e rằng hắn phải nuốt sống vào bụng. Vì vậy, thiết sư nam dồn tất cả oán hận vào Bạch Vũ. Thấy vậy, Bạch Vũ khẽ nhíu mắt. Chân Long, Cửu Đầu Trấn Thiên Hổ, hai kẻ này có thiện thi và ác thi, là những thứ khó mà gặp được. Đã gặp rồi, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua. Chuyện này, vốn dĩ thiết sư nam sai trước. Về phản ứng của Mạc đại phú, Bạch Vũ cũng có thể đoán được, dù sao thất phẩm đại dược, đâu dễ dàng gặp được như vậy. Nhanh chóng cung kính hành lễ với Mạc đại phú, thiết sư nam lập tức lấy ra 10 vạn linh thạch dâng lên. Hề hề, hóa ra đồ ngu như ngươi cũng biết bồi thường à? Bạch Vũ cười nhạt một tiếng, một câu nói trực tiếp đạp thêm một cước vào cái mặt đã nát bươm của thiết sư nam. Lời này vừa ra, thiết sư nam toàn thân tỏa ra sát ý, nhưng lúc này lại không thể không đè nén xuống. Ngươi tốt nhất đừng bao giờ rời khỏi nơi này, hoặc là cút thẳng đi. Hề hề, ra ngoài rồi tùy thời cũng nên. Bạch Vũ thản nhiên nói. Thiết sư nam cười lạnh một tiếng, mạnh mẽ vung tay áo, khoảnh khắc sau, hắn lập tức quay người rời đi. Thiết sư nam lần này mất mặt thật rồi. Nghĩ cũng phải, tên khốn Bạch Vũ đó ngay cả thần nữ còn dám chói, sao có thể nể mặt hắn? Trịnh Thanh Nguyệt cười khẩy, trực tiếp chế giễu. Khi mọi chuyện đã lắng xuống, cứ điểm hắc thạch cũng không tiếp tục truy cứu chuyện thiết sư nam khiêu khích. Dù sao, nếu không có thực lực nghiền ép đối phương mà tùy tiện đắc tội một cường giả độ kiếp thất trọng thì không hề khôn ngoan. Được rồi, trời cũng không còn sớm nữa. 20 viên thất phẩm đại dược ta đã nhận, nô lệ này là của ngươi. Mạc đại phú trên mặt lại khôi phục nụ cười nhiệt tình, thu lấy đại dược Bạch Vũ đưa ra, sau đó mở lồng giam cho Bạch Vũ lập tức đánh nô ấn. Đây coi như một sự bảo đảm hậu mãi, nếu Bạch Vũ không muốn ra tay ngay bây giờ, thì sau này có chuyện gì xảy ra, bên này sẽ không chịu trách nhiệm. Nghe vậy, Bạch Vũ gật đầu, sau đó tiến lên đánh nô ấn lên người nữ tử. Nô lệ cổ, mê tâm đan cấp cao. Khi xích sắt và đinh sắt trên người nữ tử được rút ra, nàng mềm mại rơi xuống đất từ cột đồng xanh, quyền sở hữu của nàng cũng đã được định đoạt vào lúc này. Đám đông vốn định rời đi, khi nghe thấy vật phẩm Bạch Vũ dùng để trao đổi nô lệ, ai nấy đều hít sâu một hơi. Chẳng trách Mạc đại phú trực tiếp phất lờ Thiết Sư Nam. 20 viên thất phẩm đại dược, đặt ở đâu cũng là giá trên trời, mà thuộc tính của thứ này lại càng nâng cao giá trị của nó. Cũng chẳng trách, Mạc đại phú lại đổi một cách dứt khoát như vậy, 20 viên thất phẩm đại dược đối với lão ta mà nói, vốn dĩ không hề lỗ. Ngoài nô lệ này, khách nhân còn ưng ý thứ gì nữa không? Cứ thoải mái chọn lựa đi, nô lệ của ta đủ loại, giá cả cũng có thể ưu đãi. Nhìn động tác của Bạch Vũ, Mạc đại phú nhếch mép cười và tiếp tục giới thiệu hàng hóa của mình. Chẳng lẽ lao bản đây còn có nô lệ cảnh giới độ kiếp? Nghe vậy, Bạch Vũ khách khí hỏi. Hê hê, nếu ngươi đến sớm thì tốt rồi, ta bên này thật sự có mấy người, nhưng 6 người trước đó đều đã bán đi rồi. Ngươi vừa rồi coi như là đỉnh cấp nhất, nếu không phải ngươi lấy ra đại dược, ta cũng không thể đưa nàng ra. Cảnh giới độ kiếp thì không có, cảnh giới hóa thần có muốn không? Giá cả đều có thể thương lượng mà. Mạc đại phú cười nói. Nghe vậy, Bạch Vũ trầm ngâm một lát. Tu sĩ cảnh giới hóa thần, tuy có chút giúp ích, nhưng giá trị không lớn. Nhưng nếu muốn tích lũy nội tình, hôm nay lại là một thời điểm không tồi. Tuy trong vạn cổ chiến trường, bọn họ không có tác dụng gì, nhưng mua những tu sĩ này, để họ trấn thủ Vũ Linh Vương triều cho mình, cũng là một lựa chọn không tồi. Nghĩ đến đây, Bạch Vũ mở miệng nói. 20 viên thất phẩm đại dược, không biết lao bản có thể cho ta bao nhiêu tu sĩ, trong đó có tu sĩ có thiên phú kinh doanh, đảm phán không? Lời này vừa ra, trong mắt Mạc đại phú lóe lên một tia kinh ngạc, không ngờ Bạch Vũ lại còn có thể lấy ra nội tình như vậy. 9 người, trong đó 4 người phù hợp điều kiện của ngươi, 6 nam 1 nữ, tu vi đều trên tam trọng. Nghĩ, Mạc đại phú cũng định bán 9 nô lệ này với giá 4. Khách nhân, sau này phải thường xuyên liên lạc nhé, ta bên này có thể trở thành nhà cung cấp ổn định đấy. Mạc đại phú nhiệt tình nói. Đương nhiên, nếu có nguồn hàng tốt, lão bản có thể phái người đến Vũ Linh Vương triều trong Huyết Ngục Hoàng triều, khi giao dịch, ta cũng sẽ đưa ra thành ý lớn nhất. Bạch Vũ gật đầu đáp lại. Lời này vừa ra, Mạc đại phú nhíu mắt, không ngờ Bạch Vũ phía sau lại còn có thế lực của riêng mình, cũng chẳng trách hắn đối với tu sĩ cấp hóa thần lại còn có điều kiện như vậy. Trực tiếp triệu hồi Lâm Đông Trục Nguyên Nhiên, Bạch Vũ ném nữ tử vào trong. Sau khi thu lấy 9 nô lệ cấp hóa thần, Bạch Vũ liền định rời đi. Hắn không định ở lại cứ điểm Hắc Thạch quá lâu, giải quyết xong chuyện nô lệ, hắn định dò la một số tin tức trong thành, rồi lại tiếp tục lên đường đến vạn cổ chiến trường. Thanh kiếm vừa có được, cũng cần nghiên cứu một chút, Bạch Vũ thầm thì trong lòng. Chương 471 xả hạt mỹ nhân, chương 471 xả hạt mỹ nhân, không có những bậc thợ rèn hàng đầu, e rằng muốn phục hồi vật này không phải là chuyện dễ dàng. Bạch Vũ so sánh mảnh vỡ kiếm thân với đoạn kiếm đồng xanh, y rất chắc chắn rằng mảnh vỡ kia chính là một phần của đoạn kiếm. Trong lúc đó, y cũng từng thử dùng Hồng Liên Địa Hỏa để tôi luyện, nhưng thân kiếm lại không hề biến đổi chút nào. Điều này cho thấy vật liệu dùng để chế tạo đoạn kiếm đồng xanh trong tay Bạch Vũ còn kinh khủng hơn nhiều so với dự đoán ban đầu. Đoạn kiếm đồng xanh này rốt cuộc là bảo vật cấp bậc gì? Những suy nghĩ kinh ngạc dâng trào trong lòng Bạch Vũ. Một vật như thế này lại xuất hiện trong một ngọn thần sơn bình thường, chủ nhân trước đây của nó rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Theo phán đoán của Bạch Vũ, muốn phục hồi đoạn kiếm đồng xanh này, ngoài việc phải tìm đủ tất cả các mảnh vỡ của nó, ít nhất còn cần một vị thợ rèn cấp 8 trở lên ra tay, mới có khả năng phục hồi nó về hình dáng ban đầu. Tương đúng lúc Bạch Vũ đang nghiên cứu đoạn kiếm đồng xanh, một tiếng rên khẽ vang lên. Chỉ thấy nữ tử vốn đang hôn mê dần dần tỉnh lại, yếu ớt nhìn quanh, trong mắt đầy vẻ mờ mịt. Chẳng phải mình đã bị bắt sao? Lại còn bị bán cho Mạc đại phú, giam cầm trong lồng giam pha lê, rồi có người gieo nô ấn vào mình, mua mình đi. Nghĩ đến đây, nữ tử vùng vẫy đứng dậy, nhìn Bạch Vũ đang cầm đoạn kiếm đồng xanh trước mặt, thần sắc đầy vẻ hoảng sợ. Tỉnh rồi. Không hổ là thể tu, bị thương nặng như vậy, lại còn có thể sau khi giải trừ phong ấn, dựa vào khí huyết cường đại mà tự động phục hồi. Chẳng trách nhiều tu sĩ, khi có khả năng, đều kiêm tu luyện thể. Người tên Mộ Dung Cửu, đúng không? Bạch Vũ nhìn Mộ Dung Cửu, dung mạo của nàng có thể hình dung là phong hoa tuyệt đại, làn da trắng như ngọc, thần sắc luôn mang theo một tia băng lãnh. Hình tượng quý giá của nàng tựa như một nhân vật có khí chất thanh lệ, lại mang theo vài phần quỷ dị u lãnh, giống như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo không tì vết, chứ không phải một người sống động, tạo cho người ta cảm giác khó tiếp cận. Nếu không phải ở cứ điểm Hắc Thạch có thể dễ dàng dò hỏi được lai lịch của Mộ Dung Cửu, ngay cả Bạch Vũ cũng sẽ bị khí chất u lãnh của nàng mê hoặc. Mộ Dung Cửu sinh ra ở vạn cổ chiến trường, vốn là trưởng nữ của một tiểu gia tộc, từ nhỏ đã thông minh hơn người. Sau khi Mộ Dung gia gặp đại nạn, nàng bị một tổ chức sát thủ ở vạn cổ chiến trường bắt đi, trở thành một sát thủ trong đó. Lại vì dung mạo của mình được thủ lĩnh tổ chức sát thủ coi trọng, thu làm cầm luyến, tính cách của nàng cũng từ đó trở nên càng thêm công ngạo. Nhưng điều không ai ngờ tới là, tổ chức sát thủ từng lừng lẫy một thời, sau khi nữ nhân này gia nhập, trong 10 năm, toàn bộ tổ chức tan rã. Lại trong một lần mạo hiểm ở di tích, tổn thất 1/3, điều kỳ lạ hơn là, những sát thủ hàng đầu kia, sau khi phản bội tổ chức, lại liên tiếp chết một cách bất đắc kỳ tử. Có người điều tra mới biết, trước khi chết, tu vi của bọn họ trực tiếp bị hấp thu đi quá nửa. Cũng chính trong sự phát triển kỳ lạ như vậy, thủ lĩnh tổ chức sát thủ đột nhiên bạo tử, mà Mộ Dung Cửu vốn chỉ có cảnh giới kim đan trong vài năm ngắn ngủi, tu vi bạo tăng đến độ kiếp, hoàn toàn tiếp quản tổ chức sát thủ Huyết Ngọc cải tạo thành đội mạo hiểm, và đã xây dựng một thị trấn mới ở vạn cổ chiến trường. Dưới sự điều hành của nàng, đội Huyết Ngọc đã đột phá nhiều di tích, nhất thời danh tiếng lừng lẫy, tên tuổi Mộ Dung Cửu cũng truyền khắp vạn cổ chiến trường. Đáng tiếc là, nữ nhân này đã đánh giá thấp nhân mạch mà thủ lĩnh trước đây tích lũy được. Thủ lĩnh kia không biết đã giao dịch gì với Mạc đại phú trước đó, khi Mộ Dung Cửu dẫn thuộc hạ thám hiểm di tích, quái vật kinh khủng kia trực tiếp ra tay đánh lén, chỉ một mình đã tiêu diệt toàn bộ thế lực mà Mộ Dung Cửu tích lũy được. Cũng chính vào lúc đó, bí mật của Mộ Dung Cửu hoàn toàn bại lộ. Mộ Dung Cửu từ khi sinh ra đã mang theo thể chất đặc biệt. Thể chất đó tên là Minh Ngọc Tiêu Hồn Thể, một loại thể chất lô đỉnh cực kỳ quỷ dị. Loại thể chất này, nếu tu vi của Mộ Dung Cửu lớn hơn đối phương, trong quá trình song tu có thể hấp thu bản nguyên của đối phương để tăng cường bản thân. Mà cơ hội thực sự để nàng quật khởi, đến từ thủ lĩnh cũ của tổ chức Huyết Ngọc và một di tích. Thủ lĩnh cũ của tổ chức Huyết Ngọc là một khôi lỗi sư cực kỳ kinh khủng, có thể chế tạo một loại khôi lỗi do nguyên thần của bản thân điều khiển. Hắn đối với Mộ Dung Cửu có thể nói là một lòng si mê, sủng ái đến cực điểm, ngay cả thủ đoạn của bản thân cũng không hề giữ lại mà truyền dạy. Cũng chính vì thuật pháp này, Mộ Dung Cửu đã xé rách thần hồn của mình, chế tạo 81 khối lỗi, dùng chúng hấp thu tinh khí của những sát thủ kia, âm thầm tăng cường bản thân. Sau này trong di tích, tổ chức Huyết Ngọc lại có được truyền thừa của thôn Thiên Ma Quân thời viễn cổ. Vị ma tu thời viễn cổ này, nhờ vào một tay thôn linh kinh và thần ma đoán thể thuật đã tạo nên danh tiếng hung ác lừng lẫy, bản thân cũng là một cường giả đại thừa có thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Vì thôn linh kinh và thần ma đoán thể thuật đều cần tinh khí và huyết đục của người khác mới có thể luyện tập, hơn nữa còn ảnh hưởng đến thần trí, cho nên thủ lĩnh tiền nhiệm để ngăn chặn việc đắc tội quá nhiều người, đã phong ấn hai pháp môn này, không cho phép bất kỳ ai tu luyện. Nhưng khi Mộ Dung Cửu biết được tin này, nàng vừa dùng khôi lỗi phân hồn hấp thu tinh khí của thủ lĩnh, lại vừa lợi dụng thuộc hạ của hắn để có được chìa khóa mở phong ấn, đổi lấy công pháp đó ra. Cuối cùng âm thầm phát triển, mới trở thành nàng của hiện tại. Những thông tin này đều do Mạc Đại Phú công khai ra. Sau khi Mộ Dung Cửu bị bắt, thế lực và thị trấn do nàng tạo dựng đều bị Mạc Đại Phú tiếp quản, trở thành một thương hành nổi tiếng ở vạn cổ chiến trường. Khi cải tạo thị trấn, đội thi công đã đào được gần 20 vạn bộ hài cốt dưới lòng đất, bọn họ đều là vật hy sinh cho việc tu luyện của Mộ Dung Cửu. Và 81 khôi lỗi thần hồn mà nàng tự hào trước mặt Mạc Đại Phú, lại yếu ớt không chịu nổi một đòn, bị đối phương bóp nát. Tổng thể mà nói, nữ nhân Mộ Dung Cửu này trời sinh mang theo sự cố chấp và lạnh lùng, vì mục đích mà bất chấp thủ đoạn, mà đặc tính thông minh hơn người của nàng lại che mắt được tất cả mọi người. Vị thủ lĩnh tiền nhiệm kia, từ đầu đến cuối đều không có được nàng, trong hoàn cảnh đó, nàng không chỉ giữ được bản thân, mà còn từng bước mở rộng, lợi dụng khôi lỗi thuật do người khác truyền dạy, từng bước lớn mạnh bản thân. Gọi nàng là xà hạt mỹ nhân, không hề quá lời. Ban đầu khi Bạch Vũ nghe được những thông tin này, trong lòng có chút không tin, nhưng sau khi dò xét trạng thái của Mộ Dung Cửu, thậm chí cảm nhận được nguyên âm chi lực tinh thuần của đối phương, ý đã chấp nhận sự thật. Không ngờ, ở một nơi như vạn cổ chiến trường, lại có người theo đuổi tình yêu thuần khiết sao? Thủ đoạn của Mộ Dung Cửu rốt cuộc kinh khủng đến mức nào, mới có thể khiến vị thủ lĩnh tiền nhiệm kia một lòng si mê nàng, đến cuối cùng thậm chí còn bị mưu đoạt tất cả. Người có thể tạo dựng được thế lực như vậy ở vạn cổ chiến trường, thủ đoạn và tâm tính tuyệt đối không tệ, kết quả lại gục ngã ở đây. Chẳng lẽ là do thể chất của nàng? Điều này cũng không đúng. Chuyện này, càng đào sâu, Bạch Vũ càng nhận ra sự đáng sợ của Mộ Dung Cửu. Nếu không có nô lệ cổ và nô ấn các loại gia trì, một người như vậy, y không dám dùng. Không có khả năng khống chế tuyệt đối, đây chính là một yếu tố bất ổn định nhất. Chương 472 phản cốt. Chương 472 phản cốt. Ánh mắt Mộ Dung Cửu lạnh lẽo trống rỗng, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Vũ, trầm mặc một lát rồi mới cất lời. Ngươi là người bên ngoài, hay là một đại dược sư? Mộ Dung Cửu nghi hoặc hỏi. Nàng biết rõ tình trạng của mình hiện tại, nhưng điều nàng không ngờ tới là Bạch Vũ lại là một đại dược sư, hơn nữa còn là kẻ có thể tùy tiện lấy ra vô số đại dược cấp cao. Sự tồn tại như vậy hoàn toàn không phù hợp với tu vi của hắn. Một đại dược sư thất phẩm, sao có thể chỉ có tu vi hóa thần? Hơn nữa, Bạch Vũ cho nàng cảm giác khác hẳn bất kỳ ai khác. Đối phương mang đến cho nàng một cảm giác cực kỳ nguy hiểm, đây là bản năng mà nàng có được từ nhỏ đến lớn. Chính bản năng này đã giúp nàng đưa ra những phán đoán tối ưu nhất trong mọi hoàn cảnh. Ta đến từ đâu không quan trọng, điều quan trọng là, hiện tại, ngươi đã là tùy tùng, nô lệ, hay nói đúng hơn là lô đỉnh của ta. Nói cách khác, ngươi đã bị ràng buộc với ta, tính mạng của ngươi đã thuộc về ta. Việc ưu tiên ngươi phải làm tiếp theo, chính là trên cơ sở này lập thêm một lời thề thiên đạo. Nói đoạn, Bạch Vũ lật tay một cái, một tia hồn phách bản nguyên của Mộ Dung Cửu xuất hiện trong lòng bàn tay. Đây cũng là một biện pháp bảo hiểm mà Bạch Vũ đã thêm vào trước khi nàng tỉnh lại. Có hồn phách bản nguyên này cùng với một loạt biện pháp trước đó, hắn đã trực tiếp chặt đứt mọi đường lui của nàng. Nhìn thấy hành động của Bạch Vũ, sắc mặt vốn đã tái nhợt của Mộ Dung Cửu lập tức trở nên trắng bệch không chút huyết sắc. Nàng không ngờ rằng Bạch Vũ lại làm mọi chuyện cẩn trọng đến vậy, những điều nàng còn chưa nghĩ tới, đối phương đã làm trước cả rồi. Bây giờ lại còn muốn nàng lập thêm một lời thề thiên đạo. Ha ha, có cần thiết không? Mộ Dung Cửu nhìn chằm chằm Bạch Vũ, lạnh lùng nói, ngươi không có quyền từ chối. Bạch Vũ cười nhạt, tùy tiện đáp, mấy thứ này tuy rất bảo hiểm, ngươi không sợ ta cá chết lưới rách, dù phải chết cũng phải kéo ngươi chôn cùng. Mộ Dung Cửu lạnh lẽo nói, thôi được, ta có thể thần phục ngươi, thậm chí tuân theo mọi mệnh lệnh của ngươi, nhưng với tư cách tùy tùng, ngươi cũng mong ta hữu dụng hơn chứ? Có thể cho ta nghiên cứu phương pháp luyện chế đại dược không? Nói không chừng ta còn có thể giúp được ngươi. Mộ Dung Cửu nheo mắt lại. Từ trước đến nay, nàng luôn đặt mình vào vị trí tối ưu nhất trong mọi hoàn cảnh. Trong lòng Mộ Dung Cửu, trừ cái mạng này ra, mọi thứ khác đều có thể hy sinh. Chỉ là sự hy sinh này cuối cùng có thể mang lại cho nàng điều gì? Lời thề thiên đạo, nô ấn những thứ này có đáng sợ không? Đương nhiên đáng sợ, không ai muốn giao phó tất cả của mình cho người khác. Nhưng nàng không phải hoàn toàn không có cơ hội lật ngược tình thế, tuy rằng có vẻ rất mong manh, nhưng chỉ cần thu phục được Bạch Vũ, thì những thứ này cuối cùng nhất định cũng có thể giải trừ. Mọi chuyện đã đến nước này, oán trách, lo lắng đã không còn tác dụng gì, chỉ có tối đa hóa lợi ích mới có vốn liếng để lật ngược tình thế. ta biết ngươi đã nghe qua chuyện của ta, nhưng tin tức mà Mạc đại phú tung ra, có bao nhiêu phần đáng tin đây? Khi ngươi giao dịch với hắn, hắn cũng không nói cho ngươi biết, ta tuy tu vi không bị phế, nhưng thủ đoạn đã bị phế bỏ hơn nửa rồi chứ. Mộ Dung Cửu đứng dậy, chậm rãi tiến gần Mạch Vũ. Ngươi có thể suy nghĩ kỹ xem, giao dịch này ngươi có lỗ không? Hiện tại, ngươi lại cẩn trọng như vậy, ta hoàn toàn không thể thoát được rồi. Câu nói trên không sai, hiện tại, ta chính là người của ngươi, điểm này, không ai có thể thay đổi. Nhưng công tử, đánh một cái tát có cần một viên kẹo ngọt không? Ngài đã làm đến bước này rồi, còn lo lắng nô gia sẽ phản bội sao? Mộ Dung Cửu ghé sát hai Bạch Vũ khẽ nói. Khoảng cách giữa hai người, Bạch Vũ có thể nghe rõ tiếng tim đập của nàng cùng với tiếng thở nhẹ nhàng. Thấy vậy, Bạch Vũ cười nhạt. Người phụ nữ này, quả thật là tự tin đến mức đáng kinh ngạc. Có lẽ là vì những người nàng từng gặp trước đây đều dễ dàng để nàng đạt được mục đích, nên nàng mới nghĩ rằng những thủ đoạn cũ rích này áp dụng lên người hắn cũng sẽ như vậy sao? Đừng nói, ta đối với ngươi quả thật rất có hứng thú. Để Mộ Dung Cửu đối mặt trực tiếp với mình, trên mặt Bạch Vũ đầy vẻ cười cợt, ngón trỏ khẽ lướt qua gương mặt xinh đẹp như ngọc của nàng. Thấy vậy, Mộ Dung Cửu khẽ cười, phối hợp với hắn. Ta à, từng là tạp dịch của Thiên Ma Tông Hạ Du, xuất thân còn thảm hơn ngươi nhiều, ít nhất ngươi cũng là một tiểu thư. Không lâu sau khi thăng cấp thành đệ tử chính thức, ta đã đổ sát một hoàng triều, từ nội tình của hoàng triều đó mà từng bước đi lên. Trong khoảng thời gian đó, những việc ta đã làm, vì những người đã chết đi, có lẽ trong thị trấn của ngươi cũng không thể chôn hết được. Về bản chất, chúng ta là cùng một loại người. Nghe những lời của Bạch Vũ, thần sắc tự tin ban đầu của Mộ Dung Cửu đột nhiên biến đổi, không thể tin được mà lắng nghe lời hắn nói. Thiên Ma Tông, Ma Tu. Chưa kịp để nàng phản ứng, Bạch Vũ đã bóp cổ nàng, trực tiếp nhấc bổng lên. Ngươi nghĩ ngươi có tư cách gì để đàm phán điều kiện với ta? Dựa vào chút tính toán nhỏ nhặt của ngươi sao? Bạch Vũ cười lạnh một tiếng. Mộ Dung Cửu này, tâm lý quả thật tốt đến mức đáng kinh ngạc, đến bây giờ còn nghĩ đến những tính toán của mình, thật sự cho rằng mình là vị thống lĩnh trước đây sao? Đối với loại người này, ban đầu căn bản không cần cho quá nhiều sắc mặt tốt. Còn về chuyện cá chết lưới rách, nếu Mộ Dung Cửu thật sự có giác ngộ như vậy, nàng chắc đã chết từ lâu rồi. Những người có tính cách như vậy, điều quý trọng nhất chính là mạng sống của mình. Xem ra ngươi vẫn chưa nghĩ kỹ sao? Cũng được, còn chút thời gian, sẽ để ngươi từ từ suy nghĩ cho rõ ràng. Bạch Vũ tùy tiện vung tay một cái, lập tức một sợi xích sắt bay vút ra, trực tiếp trói chặt nàng lại. Trong ánh mắt kinh hoàng của Mộ Dung Cửu, Bạch Vũ trực tiếp bịt mắt nàng lại. Khoảnh khắc chìm vào bóng tối, một luồng khí rượu nồng nặc sộc vào mũi và miệng. Tùy tiện ném nàng sang một bên, Bạch Vũ trực tiếp lười biếng không để ý đến nàng, cất thanh kiếm đồng đi, lặng lẽ chờ đợi tin tức. Chẳng mấy chốc, Lý Sấu Ngọc và Hạ Sơ Tuyết đã trở về. Nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn của các nàng, Bạch Vũ cười nói: "Thế nào, có thu hoạch gì không?" Hắn hỏi, đương nhiên là về tin tức của vạn cổ chiến trường. Nghe vậy, Lý Sấu Ngọc và Hạ Sơ Tuyết gật đầu. Dựa trên tin tức từ cứ điểm Hắc Thạch, chúng ta đã xác định được hướng rơi đại khái của Thần Sơn do Huyết Hoàng ném xuống trong Tế Vương Lễ. Hơn nữa, theo tin tức, Thần Sơn cấp địa mới xuất hiện, có phương vị nhất quán với các thần sơn khác. Chỉ cần đi theo hướng đó, có lẽ sẽ tìm được nhiều manh mối hơn. Hạ Sơ Tuyết hưng phấn nói. Trong vạn cổ chiến trường, các tiểu đội thám hiểm nhiều vô kể. Có người đã nhìn thấy hướng Thần Sơn rơi vào vạn cổ chiến trường, nhưng vì địa hình quá sâu, đều là những khu vực không ai dám khám phá. Vì vậy, dù cơ duyên ở ngay trước mắt, với thực lực của họ cũng không dám tùy tiện thăm dò. Suy đi tính lại, những người này đã tập hợp tin tức của mình và vẽ ra một bản đồ đơn giản. Tuy không đánh dấu vị trí cụ thể, nhưng hướng đại khái thì có. Và bản đồ này, những ngày qua cũng đã bị thổi giá lên tận trời, dù vậy, vẫn cùng không đủ cầu. Nếu không phải Lý Sấu Ngọc dùng thủ đoạn mạnh mẽ để giành lấy bản đồ, thì tin tức này đã rơi vào tay kẻ khác từ lâu rồi. Công tử, nàng ấy là trong khi báo tin vui cho Bạch Vũ, hai cô gái cũng chú ý đến Mộ Dung Cửu ở một bên. Nhìn dáng vẻ của đối phương, các nàng không khỏi kinh ngạc. Không cần để ý, người phụ nữ này quá nhiều phản cốt, mài giũa thêm là được. Bạch Vũ nhíu môi, tùy tiện nói. Chương 473 Vũ Hóa Tiên Mộ. Chương 473 Vũ Hóa Tiên Mộ. Nhìn thấy dáng vẻ của Mộ Dung Cửu, Hạ Sơ Tuyết khẽ nhíu mày. Nữ nhân này chẳng lẽ lại giở trò trước mặt Bạch Vũ rồi? Nàng ta không nghĩ rằng Bạch Vũ thực sự là một người tốt, biết điều sao? Tuy Bạch Vũ tự xưng mình là chuyển thế của Cựu Thế Đại Thiện Nhân, nhưng hiện tại đã là thế thứ 10 rồi. Còn một tin tức nữa, có lẽ ngươi sẽ có hứng thú. Lý Sấu Ngọc trầm ngâm một lát, chậm rãi nói. Nghe vậy, Bạch Vũ nhìn Lý Sấu Ngọc, tùy tiện hỏi. Không phải là di tích tiên nhân đang được đồn thổi ầm ĩ đêm qua đấy chứ? Chỉ trong đêm qua, ngoài việc Bạch Vũ và Thiết Sư Nam xảy ra xung đột, điều được mọi người bàn tán sôi nổi nhất chính là tin tức về một tòa Vũ Hóa Tiên Mộ. Theo thông tin từ cứ điểm Hắc Thạch, có một tiểu đội thám hiểm đã phát hiện ra một ngôi mộ cổ kỳ lạ gần tuyệt địa chiến hải. Sau khi giải mã những văn tự trên đó, họ phát hiện ra đó lại là một ngôi mộ của tiên nhân. Hơn nữa, có lẽ việc không thể giao tiếp với động thiên trong tuyệt địa chiến hải này cũng có liên quan đến ngôi mộ lớn đó. Vũ Hóa Tiên là một nhánh của Thi Giải Tiên. Thi Giải Tiên là một phương thức thành tiên bằng cách mượn vật phẩm để hoàn thành sự lột xác của bản thân, từ đó chuyển thế trọng tu. Còn Vũ Hóa Tiên thì phức tạp hơn Thi Giải Tiên rất nhiều. Cái gọi là Vũ Hóa đại diện cho một phương thức vũ hóa đăng tiên hoặc bạch nhật phi thăng, cũng là phải từ bỏ nhục thể của bản thân. Nhưng Thi Giải Tiên muốn đạt được vũ hóa nghe có vẻ không thể, bởi vì muốn đắc đạo thành tiên bằng cách vũ hóa thì phải thi giải 9 lần. Nói cách khác, một tu sĩ sau khi tu hành viên mãn, thiên phú ở đời này không đạt đến mức độ thành tiên, lựa chọn thi giải, sau khi thi giải thất bại thì chuyển thế, lại lần nữa trọng tu. Cứ lặp đi lặp lại 9 lần như vậy, nếu vẫn không thể thành tiên, thiên đạo sẽ mở ra một cơ hội, cho phép Thi Giải Tiên dùng 9 đời tu vi vũ hóa, giống như côn trùng hóa nhộng thành bướm, lột xác phi thăng. Nghe thì đơn giản, nhưng nếu thực sự thực hiện, thì gần như không thể, bởi vì quá trình này đầy dây những điều không chắc chắn, đôi khi bất kỳ một sai lầm nhỏ nào cũng có thể khiến tất cả đổ bể. Cho nên vũ hóa phi thăng vốn là một giấc mơ mà thiên đạo ban tặng cho tu sĩ. Nhưng hiện tại lại có vũ hóa tiên mộ xuất thế. Không ngờ trong vạn cổ chiến trường lại ẩn giấu một cơ duyên lớn đến vậy. Lý Sấu Ngọc nghiêm túc gật đầu. Theo tin tức, ngày mai thành sẽ công khai tin tức này. Và tin tức này cũng sẽ thông qua thương hội của vạn cổ chiến trường chuyển khắp tất cả các cứ điểm công khai. Những người trong vạn cổ chiến trường này điên rồi sao? Bạch Vũ nhíu mày, không hiểu sao hắn ngửi thấy một mùi âm mưu. Đương nhiên không phải miễn phí, chỉ là tập hợp những người có thể trả giá lại với nhau để công bố thông tin này mà thôi. Lý Sấu Ngọc cười cười, giá vẽ là 20 vạn linh thạch, có thể dùng vật phẩm có giá trị tương đương để thay thế. Một đêm trôi qua chớp nhoáng, Bạch Vũ thu hồi Lẫm Đông Chủ Nguyễn Nhiễn. Khi đến cung điện công bố thông tin, đã có rất nhiều thiên tiêu, các tiểu đội trong vạn cổ chiến trường đến đây xếp hàng nộp tiền vé. Thấy vậy, Bạch Vũ âm thầm quan sát tất cả mọi người xung quanh, chỉ riêng những tu sĩ có thể trả tiền vé đã vượt quá 1.000 người, trong đó một nửa là những người tham gia phong vương tế, một nửa là tu sĩ bản địa trong vạn cổ chiến trường. Bạch Vũ cũng gặp không ít cường giả cảnh giới độ kiếp, bọn họ tụ tập rõ ràng, đều bảo vệ một vị thiên tiêu ở trung tâm. Thiết Sư Nam, Huyền Thanh Linh, Chính Thanh Nguyệt và những người khác cũng ở trong số đó. Đợt thu phí này đủ để người đứng sau kiếm được bội thu rồi không hiểu sao. Hắn đột nhiên nhớ đến quái vật Mạc Đại Phú này, nghĩ kỹ lại, đối với mọi thứ kỳ quái trong vạn cổ chiến trường, hắn thực sự chưa từng tìm hiểu kỹ. Tuy nhiên, người đứng sau này rốt cuộc muốn làm gì? Công bố thông tin, rồi để tất cả mọi người tranh giành sao? Bạch Vũ nhíu mày, đổi vị trí suy nghĩ, nếu là mình phát hiện ra cơ duyên như vậy, tuyệt đối sẽ giấu kỹ, không thể vì những lợi ích này mà công bố. Trừ khi, vũ hóa tiên mộ này nguy hiểm đến cực điểm, buộc phải mượn ngoại lực mới có thể mở ra. Ánh mắt Bạch Vũ quét qua, rất nhanh chạm phải ánh mắt của Trịnh Thanh Nguyệt. Nàng ta khi nhìn thấy Bạch Vũ, giống như một con thỏ bị kinh hãi, nhưng rất nhanh nàng ta đã suy tư điều gì đó một cách nghiêm túc. Mang theo đầy nghi hoặc, Bạch Vũ tùy ý tìm một vị trí trong đại điện, âm thầm chờ đợi. Rất nhanh, một lượng lớn cường giả không ngừng hội tụ, khí tức gần hiện trên người họ khiến linh khí trong đại điện trở nên hỗn loạn, giao thoa cùng nhau, hình thành một áp lực kỳ dị. Cũng chính lúc này, trên sân khấu của đại điện, đột nhiên có tiếng cạc cạc truyền đến. Chỉ thấy 36 đại hán, khó nhọc khiêng một cốc rượu, chậm rãi bước lên sân khấu. Bởi vì trọng lượng khủng khiếp của cốc rượu, khiến mỗi bước chân của họ đều vô cùng khó khăn. Khi cốc rượu đặt xuống, bốn phía được tháo ra, thân ảnh Mạc Đại Phú chậm rãi xuất hiện, hắn nhe răng cười, nhìn mọi người, rõ ràng rất hài lòng với cảnh tượng trước mắt. "Chư vị, lại gặp mặt rồi, hẳn là các ngươi khi mua nô lệ đã gặp ta rồi. Nhưng ta vẫn phải giới thiệu lại, bản thân Mạc Đại Phú, một thương nhân du phương trong vạn cổ chiến trường, nếu có duyên, mọi người có thể gặp ta ở bất kỳ cứ điểm nào, ta cũng sẽ cung cấp cho mọi người dịch vụ tốt nhất." Mạc Đại Phú sảng khoái nói. Nhìn Mạc Đại Phú đang thao thao bất tuyệt trên sân khấu, trong mắt Bạch Vũ lóe lên một tia kinh ngạc. Danh tiếng của tên này, ở bên ngoài chưa từng nghe nói đến. Ngay cả những người từng vào vạn cổ chiến trường như Hạ Sơ Tuyết cũng không biết sự tồn tại của hắn. Nhưng xem ra, tên này không hề đơn giản chút nào. Mà chuyện như vậy, đối với những người có mặt trên sân cũng đều vô cùng kinh ngạc, thậm chí có thiên tiêu trực tiếp mở ra chiếu ảnh phong vương lệnh. "Hề hề, những lời thừa thãi ta sẽ không nói nữa. Sau khi thương đội xác nhận, quả thật có Vũ Hóa Tiên mộ xuất thế. Dựa theo ghi chép trên đó, thân phận của vị Vũ Hóa Tiên này tên là Tần Tôn, chính là Thiên Thánh Đế, người đã sáng lập Vĩnh Hằng Hoàng Triều vào thời viễn cổ." Lời này vừa ra, cả trường xôn xao, rất nhiều người lộ vẻ không thể tin được. Phải biết rằng, Vĩnh Hằng Hoàng Triều là một thế lực khổng lồ ở thượng du thời viễn cổ. Mà Tần Tôn, tức Thiên Thánh Đế, thân phận của y giống như bốn cao thủ đỉnh cao ở trung du hiện nay, đại diện cho những tu sĩ đỉnh cấp thời bấy giờ. Một tồn tại khủng bố như vậy, lại ngã xuống, hơn nữa còn lựa chọn thi giải trong vạn cổ chiến trường. Sao có thể như vậy? Tin tức như vậy, tiền bối vì sao lại công bố ra? Sau một trận xôn xao, Thiết Sư Nam hỏi ra nghi vấn trong lòng mình. Tương tự, đây cũng là nghi vấn trong lòng tất cả mọi người có mặt. Nếu Vũ Hóa Tiên mộ kia thật sự là nơi Thiên Thánh Đế thi giải, cơ duyên như vậy, Mạc Đại Phú sao lại công bố ra? Rất bất ngờ sao? Nói thật, ta cũng cảm thấy làm như vậy rất không đúng. Mạc Đại Phú cười hắc hắc, nhìn chằm chằm vào mọi người nói. Bởi vì lần này cùng với Vũ Hóa mộ xuất thế còn có một đám quái vật khổng lồ, chúng đều là những chấn mộ thú được hình thành do bị đại dược xâm thực quy cách vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Với nội tình trong tay ta, không thể nuốt trôi được, dù sao những quái vật này, khi còn sống đều là những cường giả lừng lẫy. Chương 474 chuẩn bị, phòng cổ chương 474 chuẩn bị, phòng cổ tiếng nói của Mạc Đại Phú vừa dứt, đại điện lập tức chìm vào tĩnh lặng. Quái vật bị đại dược ô nhiễm, trong số đó thậm chí còn ẩn chứa cường giả lừng lẫy từ thời viễn cổ. Nếu chuyện này là thật, vậy việc Mạc Đại Phú công bố tin tức này ra ngoài là hoàn toàn hợp lý. Lấy quái vật làm chấn mộ thú, vậy Thiên Đế Tần Tôn rốt cuộc còn sống hay đã chết, đó vẫn là một tần số. Bởi lẽ, đại dược này vốn tràn ngập sự bất định, không ai biết liệu Thiên Đế Tần Tôn có từng dùng qua đại dược trước khi phi thăng hay không. Không biết tiên mộ phi thăng này, Mạc lão bản rốt cuộc nắm giữ bao nhiêu tin tức. Có người nói sự đặc biệt của Tuyệt Địa Chiến Hải là do đại mộ này tạo thành, tin tức này không biết có chuẩn xác không. Một người lên tiếng hỏi. Nghe vậy, Mạc Đại Phú khẽ cười. Không có, ngoài vị trí của tiên mộ phi thăng, ta hoàn toàn không biết gì khác. Còn về sự đặc biệt của Tuyệt Địa Chiến Hải, quả thực là do đại mộ này tạo thành, điểm này ta có thể cam đoan. Chư vị, xin động não suy nghĩ. Nếu ta hiểu rõ mọi thứ trong tiên mộ phi thăng này, thì cơ duyên này còn có thể đến lượt các ngươi sao? Nơi ẩn chứa cơ duyên kinh khủng, nào có chỗ nào là an toàn? ta chỉ là một thương nhân, việc ta làm chỉ là bán tin tức. Còn việc các ngươi mua tin tức rồi đi hay không, điều đó không liên quan đến ta. Điều ta có thể xác định là, đó chính là nơi chôn xương của Thiên Đế Tần Tôn, vậy là đủ rồi. Lời này vừa thốt ra, cả trường xôn xao. Không ít cường giả đều lộ vẻ khó tin, không ngờ chỉ một ngôi mộ do Tần Tôn để lại thôi mà đã có thể tạo ra ảnh hưởng kinh khủng đến vậy. Vậy thì trong tiên mộ phi thăng này rốt cuộc cần chứa điều gì? Trong chốc lát, một số đội ngũ tự tin vào thực lực của mình, sự tò mò đã hoàn toàn bị khơi dậy, trong mắt cũng lộ ra vẻ tàn nhẫn. Mạc Đại Phú nói không sai, phàm là những di tích viễn cổ này, nào có nơi nào là an toàn. Đây chính là mộ của Thiên Đế Tần Tôn, nếu có thể đoạt được truyền thừa của ngài, nói không chừng có thể tìm được phương pháp thành tiên cũng nên. Đó là thành tiên a. Ở Vĩnh Hằng Đại Lục, đây chính là mục tiêu mà tất cả tu sĩ đều theo đuổi. Còn Bạch Vũ lúc này cũng cau mày, tiên mộ phi thăng, thi giải tiên. Nhớ lại một nơi tương tự mà hắn từng khám phá trước đây, hắn trong lòng rất rõ ràng, giá trị của ngôi mộ này kinh khủng đến mức nào. Mạc Đại Phú nhìn mọi người, thản nhiên cười. Được rồi, lời ta cũng không nói nhiều nữa. Ta sẽ phóng chiếu bản đồ, mọi người có thể sao chép bản đồ. Sau đó các ngươi muốn đi đâu thì tùy ý. Nói xong, một luồng sáng bắn ra, bản đồ khổng lồ xuất hiện trên sân khấu. Nhìn những tuyến đường được đánh dấu trên bản đồ, không ít người trên trường lộ vẻ nóng bỏng, vội vàng dùng thủ đoạn của mình để sao chép bản đồ. Ngày thứ hai, lượng sương mù dày đặc đọng lại buổi sáng sớm vẫn chưa tan hết, một lượng lớn đội ngũ đã trực tiếp xuất phát. Có người kết thành liên minh, sau khi nhân mã tập hợp, các loại tọa kỵ tuyệt đẹp trực tiếp bay vút lên không trung, lao thẳng về một hướng nào đó. Động tĩnh như vậy, tự nhiên đã thu hút sự chú ý của không ít người, thậm chí có những kẻ chậm chân cũng đội vàng đuổi theo. Trong chốc lát, trên bầu trời, nhân mã hùng hậu quần quật như châu chấu ra khỏi lồng. Nhìn dáng vẻ của các cường giả, Bạch Vũ không hề để ý, trực tiếp triệu hồi Bệ Phong Ly Long kéo Lâm Đông Trục Nguyệt Liễn, cũng ngao du trên không trung. Nhìn những đám người xung quanh đang rẻ chừng lẫn nhau, trong lòng hắn đột nhiên có chút cảm khái. Quả nhiên, trước cơ duyên như vậy, ai cũng không thể giữ được bình tĩnh à, dù có nguy cơ trở thành tháo hôi, tự nhiên cũng có người nối gót nhau mà tiến lên. Trong lòng những người này e rằng đều có một ý niệm, đó là cơ duyên này mọi người đều đã biết, vậy thì kẻ may mắn này, tại sao không thể là chính mình? Đội ngũ của Bạch Vũ, tuy cũng nằm trong đại quân, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định với những người khác. Bởi lẽ, những kẻ này không thể coi là đồng minh, thậm chí bọn họ còn có thể trở thành phiền phức của mình. Đối mặt với những kẻ này, nhất định phải cẩn thận mới được. Man Hoang Thú Vực, Thái Hư Tông, Huyết Ngục Hoàng Triều, Từ Hàng Tịnh Trai, còn có thổ dân trong vạn cổ chiến trường lần thám hiểm tiên mộ phi thăng này, quy mô thật sự rất lớn. Á Hạ Sơ Tuyết nhìn các đội ngũ xung quanh cảm thán. Tứ đại thế lực đỉnh cao đều có người đổ về tiên mộ phi thăng. Mặc dù đa số là tiên kiêu của các tông môn trực thuộc, nhưng trong đại quân này, ít nhất cũng có vài chục đội ngũ cực kỳ kinh khủng. Những đội ngũ này đều có tư chất phong vương, hơn nữa Mạc Đại Phú còn truyền tin tức này khắp tuyệt địa chiến hải, các cứ điểm khác e rằng cũng có người đang đổ về đây. Không biết tại sao, ta luôn có một cảm giác bất an. Lý Tố Ngọc sắc mặt nghiêm trọng. Mộ thi giải tiên, nàng trước đây cũng từng gặp qua, lần trải nghiệm đó, vô số đội ngũ đi vào, nhưng những người trở ra thì mới không còn một. Những thi giải tiên này, mỗi người đều là tồn tại không dễ trọng. Huống hồ, bây giờ ở đây, lại là nơi Thiên Đế Tần Tôn vẫn lạc, một vị thi giải cựu lần phi thăng tiên. Bạch Vũ gật đầu. Chuyến đi này tuyệt đối nguy hiểm trùng trùng, e rằng là lần trải nghiệm kinh khủng nhất từ trước đến nay của hắn. Nhưng cơ duyên như vậy, hắn cũng không muốn bỏ lỡ. Cho nên, bất kể phía trước là Long Đàm Hổ Huyệt hay Vô Gian Địa Ngục, hắn đều muốn đi xem. Tình hình phía trước không rõ ràng, mọi việc đều phải chuẩn bị sớm mới được. Bạch Vũ ánh mắt nghiêm túc, sau đó nhìn Lý Tố Ngọc. Ngươi giúp ta thu thập một ngọn núi nhỏ đi, ném nó vào một pháp bảo để cất giữ. Bạch Vũ suy nghĩ một chút, muốn an toàn hơn, thì tốt nhất có thể triệu hồi Hắc Vũ Vương và các nàng ra. Như vậy bên mình sẽ có đủ nhân lực ứng phó với tình huống không rõ. Do đó, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Bạch Vũ quyết định luyện chế một ốc cổ đơn giản, lợi dụng sức mạnh của cổ để cách ly ảnh hưởng ở đây, sau đó đặt động tiên vào trong ốc cổ. Như vậy, có lẽ Hắc Vũ Vương và các nàng có thể bước ra từ lập tiên. Ốc cổ đỉnh cấp, Bạch Vũ hiện tại không có khả năng luyện chế. Loại vật phẩm tương đương với tự thành một thế giới đó, không phải tu vi hiện tại của hắn có thể làm được. Nhưng một ốc cổ không có chức năng gì, chỉ giữ lại thuộc tính cơ bản của ốc cổ, Bạch Vũ tự tin có thể làm được. Hơn nữa, hắn cũng không cần quá lớn, chỉ cần có thể lợi dụng sức mạnh của cổ để giao tiếp với động tiên là đủ. Nghe lời Bạch Vũ nói, Lý Tố Ngọc đầu tiên là sửng sốt, sau đó cũng không hỏi nhiều, nàng biết Bạch Vũ đã bảo mình làm vậy thì ắt có lý do của hắn. Tuy không biết Bạch Vũ rốt cuộc muốn làm gì, nhưng đây không phải là một việc khó. Khi Bệ Phong Ly Long dừng lại, Lý Tố Ngọc chậm rãi bước ra khỏi Nguyệt Liễn. Thấy vậy, Bạch Vũ vừa suy nghĩ về phương pháp luyện chế ốc cổ, vừa nhìn Mộ Dung Cửu đang bị treo lên không xa. Lúc này, Mộ Dung Cửu toàn thân run rẩy, khuôn mặt xinh đẹp như ngọc đã đỏ bừng, trông có vẻ đã bị tra tấn đến cực hạn. Thật sự là kiên cường a, cũng không hổ danh tiếng một thời của mình. Bạch Vũ nhìn Mộ Dung Cửu chậm rãi nói. Lời này vừa thốt ra, Mộ Dung Cửu lập tức kích động. Phục hay không phục là phán đoán như vậy sao? Rõ ràng mình bị bịt miệng, có nói được lời nào đâu chứ. Chương 475 săn rồng. Chương 475 săn rồng. Thứ này thật có thể che đậy chiến hải tuyệt địa đặc tính. Nhìn xem Bạch Vũ trong tay ngọn núi nhỏ màu đen, Hạ Sơ Tuyết có chút không thể tưởng tượng nổi, dù sao Bạch Vũ trong tay ốc cổ nguyên vật liệu chỉ là một đỉnh núi nhỏ, lại thêm một chút mang theo không gian thuộc tính không gian linh bảo. Dạng này trộn lẫn đồ vật có thể đột phá hư hư thực thực tần tôn lưu lại cấm chế. Ốc cổ, kim đan cấp biệt nội bộ ẩn chứa độc lập cổ trùng không gian, có thể chứa vào vật. Bạch Vũ nhìn xem trong tay ốc cổ nổi lên tin tức, không xác định gật đầu một cái. Ốc cổ thứ này, phẩm chất từ tài liệu cùng cổ đạo pháp tắc quyết định, tầm thường ốc cổ có thể đem hắn hiểu thành đặc biệt không gian chữ vật, hoặc có lẽ là chưa thành hình động tiên. Hắn đem vật này luyện chế được, chính là dùng cổ sức mạnh, đem động tiên ẩn tàng, từ đó tại trong chiến hải tuyệt địa một lần nữa câu thông không gian. Nghĩ tới đây, Bạch Vũ tiện tay lộn một cái, động tiên từ khoảng không khiếu nổi lên, hắn trực tiếp đem quan tài bằng đồng xanh nhét vào ốc cổ bên trong. Ông ngong ngong. Trong chốc lát từng trận vù vù tiếng vang lên, ốc cổ xung quanh tràn ngập vật mèo không gian lực lượng, sau một khắc phía trên vậy mà hiện ra từng đạo vết rách. Thấy thế, Bạch Vũ lông mày nhíu chặt, đang chuẩn bị ra chỉ vu cổ sức mạnh lúc, một đạo âm thanh kích động vang lên. Công tử nghe được Ngọc Linh Lung thanh âm hưng phấn, Bạch Vũ thần sắc cuồng hỉ, lúc này triệu hồi ra cửu đỉnh, đem ốc cổ nhét đi vào. Nhìn xem bị cửu đỉnh bảo vệ ốc cổ, Bạch Vũ trọng trọng thở ra một hơi, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói: "Bây giờ vũ hóa trong tiên mộ tình huống không rõ, này liền ý vị như thế nào cũng có thể phát sinh đúng không? Thiết sư Nam cùng hắn cái kia chân long tay sai, cũng có khả năng chết ở bên trong đi." Nghe được Bạch Vũ lời nói, Lý Thơ Ngọc cùng Hạ Sơ Tuyết đầu tiên là sửng sở, lập tức nghĩ đến cái gì, lúc này cả kinh nói: "Công tử, chẳng lẽ ngài?" Bạch Vũ gật đầu một cái, trong mắt tràn ngập sát ý. Thiết sư Nam bản thân liền là hung thú, hắn một thân cũng là bảo bối đáng tiền a, mà đến hoàng, thế nhưng là thuần chính chân long, hắn tiện thi, không phải liền là ngưng kết tự thân tiện thi hoàn mỹ nhất tài liệu. Cho nên, lúc câu thông đến Ngọc Linh Lung các nàng, Bạch Vũ liền quyết định đem hai người săn giết, đồng thời để cho bọn hắn chết ở vũ hóa trong tiên mộ. Hai nữ trong mắt tràn đầy kinh ngạc, không nghĩ tới Bạch Vũ thật sự làm được, lấy một loại hình thức khác phá giải chiến hải tuyệt địa cấm chế. "Công tử, ngài yên tâm, chỉ cần có đầy đủ nhân thủ, Đồ Long cũng không phải không có khả năng ta sẽ căn cứ vào bên kia xuất hiện tình hình, vì ngài hiện thế." Hạ Sơ Tuyết vừa cười vừa nói, cái kia tinh xảo gương mặt tuyệt mỹ phảng phất mang theo bẩm sinh ngạo khí. Trước kia đệ nhất tài nữ tên tuổi cũng không phải không có lửa thì sao có khói, Hạ Sơ Tuyết thế nhưng là công nhận đỉnh tiêm lưu sĩ, có thể nói, chiến đấu bản thân cũng không phải là nàng cường hạng. Nàng am hiểu, là thông qua từng bước một tính toán, đem đối phương kéo vào vạn kiếp bất phục được sâu. Nghe vậy, Bạch Vũ gật đầu một cái, đối với Hạ Sơ Tuyết năng lực, hắn vẫn là rất công nhận. "Đã như vậy, ta cảm thấy chúng ta hay là trước xử lý một chút gia hỏa này a. Ta cảm thấy, đi qua hai ngày này, nàng đã đạt đến cực hạn a." Hạ Sơ Tuyết nhìn xem bị treo lên mộ dung chín, khẽ cười nói: "A, đây là chịu phục." Bạch Vũ ánh mắt ngưng lại, nhìn cách đó không xa mộ dung chín, chỉ thấy đối phương nhẹ nhàng giãy giụa, không ngừng phát ra tiếng hừ nhẹ, phản phất muốn nói cái gì. Có nhiều thứ, cũng không phải là người bình thường có thể tiếp nhận, nếu không phải cái kia hôn đản đối với ta chỉ là xuất phát từ trả thù, chỉ sợ ta bây giờ đã sớm đổi một bộ dáng. Hạ Sơ Tuyết cảm thán nói, có thể nói vận may của mình, Tiêu Tuyệt Tâm cái kia hôn đản đối với nữ sắc cũng không cảm thấy hứng thú, tương phản, hắn mới tốt là vật gì khác. Bạch Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, không nghĩ tới, chính mình là đánh giá thấp Tiêu Tuyệt Tâm tặng pháp lực ra, các ngươi cảm thấy, nàng như thế nào? Khôn khéo, ích kỷ, làm việc không từ thủ đoạn, những vật này nếu là có thể lợi dụng, có đôi khi có thể phát huy ra một kích chí mạng, nhưng điều kiện tiên quyết là đến làm cho nàng nghe lời. Hạ Sơ Tuyết trong mắt hơi híp, giống mộ dung chín loại người này, nếu là xem như địch nhân, có thể sẽ rất phiền phức, nếu là nàng biến thành chính mình người, cái kia sử dụng thỏa đáng, kia sẽ là một thanh lưới dao. Bạch Vũ tán đồng gật đầu một cái, mộ dung chín thủ đoạn chính xác không thấp, có thể lợi dụng xung quanh hết thể người, chỉ cần cho nàng cơ hội thở dốc, nàng liền có thể tổ chức lên mãnh liệt phản công. Đúng là một thanh lưới dao, nhưng lưới dao muốn sắc bén, vẫn là phải mài mài. Nói xong, Bạch Vũ tiện tay vung lên, mộ dung chín xích sắt trên người tiêu thất, kèm theo một hồi kinh khủng áp lực, nàng vững vàng rơi vào bên cạnh Bạch Vũ. Ngạch nhẹ nhàng giật xuống mộ dung cửu nhãn phía trước lùa đầu, ở ngoài sáng dưới ánh sáng, nàng cái kia đã mê ly đôi mắt đẹp trở nên càng thêm sáng tỏ, cả người tựa như một đầu thoát ly thủy con cá, vô ý thức tìm kiếm sinh tồn nguồn nước. "Bây giờ suy nghĩ kỹ sao?" Bạch Vũ trầm giai nói. Lời này vừa nói ra, mộ dung chín mê ly nhìn xem Bạch Vũ, theo bản năng tới gần. Ta nguyện ý lập xuống thiên đạo lợi thể." Cấu ngươi mộ dung chín thấp giọng nói, tựa như tiểu mèo cái giống như, âm thanh tựa như nũng nịu. Thấy thế, Bạch Vũ cười cười, tiện tay lấy ra một cái đan dược, để cho hắn nuốt vào, trị liệu thể nội thương. Đại bộ đội mênh mông quần quật gấp rút lên đường, kéo dài suốt 3 ngày, còn như vậy tốc độ cao nhất buôn tập phía dưới, vậy mà xui xẻo gặp chọc huyết vũ. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể ngay tại chỗ tìm kiếm địa phương chỉnh đốn, thẳng đến ngày thứ 2 nắng sớm hiện lên, lúc này mới tiếp tục gấp rút lên đường. Thẳng đến đêm khuya, đại bộ đội tốc độ mới chậm lại. Phía trước chính là nơi muốn đến a. Bên này linh khí vậy mà hoàn toàn bị hút hết. Thực sự là quái dị ngủ cực hạn. Đại bộ đội bên trong từng trận tiếng thảo luận vang lên, sau đó tại trong tầm mắt của bọn hắn chỉ thấy phía dưới dạng nước đại địa bên trên tràn đầy lít nha lít nhít sâu không thấy đáy vết rách. Toàn bộ đại địa tràn ngập kinh khủng sát khí, từ xa nhìn lại, tựa như thái cổ ma thú phun ra nuốt vào lấy xung quanh hết thảy. Mà dạng nước đại địa phần cuối, một đạo không nhìn thấy cuối vực sâu phảng phất tận thế lâu mượn, vẻn vẹn nhìn qua liền cho người trong lòng run rẩy. Mà trong vực sâu, phảng phất tận chứa vô tận lực lượng hủy diệt, phun ra sát khí tựa như vật sống giống như, ngưng tụ ra từng đầu diện mục dữ tợn quái vật hư ảnh, ngửa mặt lên trời gầm thét. Quái vật hư ảnh lẫn nhau ăn mòn, làm cho cả không gian đều lộ ra một cỗ tuyệt vọng không khí. Cái kia vực sâu chính là trước kia vĩnh hằng hoàng triều long mạch sở tại chi địa a. Trong truyền thuyết, Thánh Thiên Đế Tần Tôn trấn áp chín đầu ứng long, chế tạo hoàng triều long mạch. Đồng thời tại Thánh Thiên trên núi lập thái miếu, thống trị hết thảy, sơn hà phá toái sau đó, Thánh Thiên núi phá toái, áp chế ở dưới đất long mạch tiêu thất, toàn bộ địa mạch đổ sụp, đã biến thành vạn cổ trong chiến trường công nhận cấm địa, Táng Long Nguyên. Khối này đại địa, bản thân liền là vĩnh hằng hoàng triều địa giới, cái kia hết sức giàu nói đều là thật, cái kia vũ hóa tiên mộ, thật cùng Tần Tôn có liên quan. Nói đến đây, không ít người trong mắt tràn đầy vẻ tham lam, không dằn nổi hướng về Táng Long Nguyên tới gần. Chương 476 ác quái, chương 476 ác quái. Nhưng mà, liền tại bọn hắn tại Táng Long Nguyên phụ cận rơi xuống thời điểm, từng đạo kiệt 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 âm thanh chợt vang lên. Cái kia quỷ dị âm thanh, tựa như viễn cổ bọn quái vật vượt qua thời không, đi thẳng tới bên này. Đủ loại thần thức bắn mạnh mà ra, đám người hai mặt nhìn nhau, mặc dù xung quanh cũng không có đặc biệt gì dị trạng, thế nhưng thanh âm quái dị lại làm cho người rùng mình. Ba ba ba. Bạch Vũ bây giờ cũng chậm rãi thu hồi từng tháng đuổi, vừa mới xuất hiện trong nháy mắt, hắn liền cảm thấy một cỗ cực kỳ quái dị tà khí, giống như lệ quỷ phụ thân mang tới lạnh lẽo cảm giác. Theo càng ngày càng nhiều tu sĩ rơi xuống, Bạch Vũ lông mày nhíu một cái, chỉ huy cái này Lý Thờ Ngọc Tam nữ từ chậm rãi lui đến đám người sau lưng. Cũng liền tại lúc này, lại là một loại âm vũ lạnh lẽo đến mức tận cùng hắc khí chậm rãi từ trong thâm viên trôi nổi mà ra, bên trong phảng phất ẩn chứa vô tận tà ác. Từ vực sâu trôi nổi mà ra sau lại từ từ tan đi, dung nhập xung quanh trong không khí. Bạch Vũ tại phá vọng kim tình gia trì, khi nhìn đến một màn này trong nháy mắt, trong lòng nổi lên đậm đà sợ hãi. Hắn thấy rất rõ ràng, cái kia nguyên bản vốn đã tiêu tán tà khí, vậy mà hóa thành nhìn bằng mắt thường không tới vật chất, thông qua tu sĩ hô hấp, tiến vào trong cơ thể của bọn nó. Có vấn đề, những vật này chẳng lẽ là viễn cổ còn sót lại tà linh? Nghĩ tới đây, Bạch Vũ sắc mặt càng ngưng trọng thêm, hồng liên nghiệp hỏa từ trong cơ thể nộ phun ra, trong nháy mắt đem tam nữ bao khỏa. Thử thử thử. Theo nghiệp hỏa tại thể nội chảy xuôi, từng trận xì xì tiếng vang lên, sương mù màu đen từ thể nội bài xuất, bị nghiệp hỏa nung khô thành hư vô. Bạch Vũ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cách mình cách đó không xa mấy cái tu sĩ, còn đang chấn kinh tại bọn hắn cảnh tượng trước mắt, không có chút nào chú ý tới, một bên cầm kiếm đồng đội đang không ngừng run rẩy. Nguyên bản ánh mắt có thần, trong nháy mắt dần dần bị một vòng tối tăm thẩm thấu, tựa hồ có đồ vật gì tại cùng hắn tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Bá, cái kia không ngừng run rẩy tu sĩ sắc mặt càng ngày càng bặm mẹo, lúc hai con ngươi hoàn toàn bị nhuộm thành màu đen, chỉ thấy hắn đột nhiên rút tay ra bên trong trường kiếm, độ kiếp nhất trọng thực lực gia trì, hướng về xung quanh đột nhiên hất lên. Phốc xì xì, mênh mông kiếm khí hóa thành hình tròn, hướng về bốn phía quét tán, trong chốc lát, xung quanh mấy chục cái tu sĩ, tại dưới tình huống bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị chém ngang lưng, lực lượng kinh khủng thậm chí xé nát linh hồn của bọn hắn. Huyết vụ đầy trời hiện lên, cảnh tượng như vậy trực tiếp tại đại bộ đội các nơi hiện lên, một chút phản ứng lại thiên kiêu vô ý thức ngăn cản, mặc dù không có bị nhất kích phai mở, nhưng cả người cũng là trực tiếp bị vây bay. Kiệt kiệt kiệt. Quỷ dị ma văn tại biến dị giả trên thân hiện lên, Bạch Vũ ánh mắt nhìn, thần sắc nghiêm túc, chỉ thấy cách mình gần nhất hai người phát ra vui sướng tiếng cười. Da của bọn hắn bắt đầu rụng, giống như lột xác vẽ kén, một tầng thật mỏng da thịt bao trùm đỏ tươi huyết bắp thịt, màu xanh đen mạch máu quấn quanh ở phía trên, không ngừng nhảy lên. Tươi mới nhục thân, so trước đó xông lầm người nơi này tốt hơn nhiều. Hai thân ảnh lướt nhau, màu đen nhánh đôi mắt lộ ra hàn quang cùng với sát ý rất lâu chưa bao giờ gặp độ kiếp cấp bậc thân thể, mặc dù khí tức có chút phù phiếm, nhưng miễn cưỡng đủ ra bọn hắn cười nhạt, phảng phất tại nói một kiện không quan trọng việc nhỏ. Thượng cổ tàn hồn. Bạch Vũ nhìn xem hai người, đầu lông mày nhướng một chút, nhìn xem phụ cận các nơi đã đánh nhau chiến đấu thuận miệng nói. Tại phá vọng kim tình gia trì, hắn có thể thấy rõ ràng, hai cái độ kiếp cảnh giới tu sĩ nguyên thần đã hoàn toàn bị thôn phệ, thay vào đó hai đoàn tản ra tà khí bóng đen. Thượng cổ tàn hồn. Hắc hắc, thời đại này ngay cả chân chủ tên tuổi cũng không biết sao? Chúng ta là chân chủ người hầu trung thành nhất, chính là bởi vì có chân chủ tồn tại, thế giới này mới là sảng khoái như thế. Nghe được Bạch Vũ lời nói, hai tên tu sĩ đầu tiên là sức sở, lập tức nhếch miệng nở nụ cười, ngựa khí cung kính nói, chỉ là nhìn về phía Bạch Vũ ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo. Mấy người các ngươi rất đặc biệt à, so bây giờ nhục thân tốt hơn nhiều, trong đó một tên quái vật ngẩng đầu, lạnh lẽo đạo. A, chân chủ, thánh thiên đế sao? Bạch Vũ vừa cười vừa nói. Đối với Bạch Vũ vấn đề, hai cái quái vật cũng không trả lời, mà là lạnh lùng nhìn xem hắn, tà dị uy áp của tới. Không muốn nói. Không được gì, bắt lấy các ngươi liền biết các ngươi là cái thứ gì. Bạch Vũ không có vấn đề nói. Và anh. Màu đen hư ảnh tựa như lũ quét của tới, vọt thẳng đến Bạch Vũ bắn mạnh mà đến, những nơi đi qua đậm đà khói đen ô nhiễm lấy xung quanh hết thảy. Kiệt kiệt kiệt. Nhìn xem hai người động tác, Bạch Vũ mỉm cười. Xem ra là hoàn cảnh này để các ngươi an ổn quá lâu, liền cơ bản nhất đẳng cấp áp chế đều quên ngay tại Bạch Vũ tiếng nói rơi xuống, Lý Thờ Ngọc thân ảnh trực tiếp tại chỗ biến mất, cũng liền trong nháy mắt này, hai cái quái vật con ngươi đột nhiên co rụt lại, cực kỳ bá đạo kiếm ý từ trong không gian bao phủ mà ra. Hai đạo trắng loáng kiếm ảnh như ngọc trực tiếp xuyên thủng hư không, hướng về phía bọn hắn chấn áp xuống. Độ kiếp cửu trọng. Trong chốc lát, hai cái quái vật trong mắt cũng không còn trước đây thong dong, trong lòng đều là hoảng hốt. Cho tới bây giờ, bọn hắn mới phát hiện, ở đây đi tới Táng Long Nguyên đội ngũ, tựa hồ cùng trước đây rất không giống nhau. Rầm rầm rầm. Tà dị trong hoàn cảnh, hai đạo kiếm ảnh tuấn chạm xuống, cuốn lên kinh khủng phong bạo, lực lượng kinh khủng tàn phá bừa bãi, trực tiếp xuyên thấu hết thảy phòng ngự, từ hai cái quái vật trên đầu bắn thẳng đến xuống, trực tiếp đem hắn xuyên thủng. Kinh khủng tự lực để cho thân ảnh của bọn hắn ầm vang rơi xuống, ngạnh sinh sinh nện ở trên mặt đất. Ngũ hành tù quỷ thuật ong long long, tương đạo phù văn bắn mạnh mà ra, đột nhiên có trầm muộn vù vù tiếng vang lên, phù văn trực tiếp nổ tung tàn phá bừa bãi ra, trực tiếp đem hai người bao phủ, sương mù xám xịt tại lúc này phảng phất có sinh mệnh, không ngừng dung nhập thân thể quái vật. Bất quá dạng này dị tượng không có kéo dài quá lâu, rất nhanh, hai khối lớn chừng bàn tay đá thủy tinh bắn ra, Bạch Vũ nhẹ nhàng một chiêu, thủy tinh rơi vào chậm rãi hiện lên ở trước mặt. Bạch Vũ mặt không thay đổi nhìn xem đá thủy tinh bên trong thân ảnh, chỉ thấy hai đạo giống như con khỉ, toàn thân mọc ra vảy đen hồn phách bị vây ở trong đá thủy tinh. Quái vật này lộ ra cực kỳ quái dị, bọn chúng không có nửa người dưới, đậm đà khói đen đem cái kia hình quái dị cơ thể nâng, trong mắt con ngươi khoảng chừng 7 tầng, giống như vòng lớn phủ lấy vòng tròn giống như, quanh thân tản ra đậm đà đại dược chi lực. Bây giờ, trong mắt bọn chúng còn lộ ra không thể tin, rõ ràng chẳng ai ngờ rằng, bên cạnh Bạch Vũ không chỉ có cường giả hộ đạo, bản thân thủ đoạn vậy mà đối với quỷ vật có như thế kinh khủng khắc chế lực. Thứ này, giống như là quỷ tu đồng thời bị đại dược sửa đổi qua. Bạch Vũ nhìn xem xung quanh chiến đấu, mặc dù những quái vật này phụ thân đưa tới không thiếu bạo động, nhưng ở đám người sau khi phản ứng, bọn chúng căn bản không phải đối thủ, nhất là những cái kia thiên tiêu, phản kích thủ đoạn có thể dùng tàn nhẫn để hình dung. Thuần huyết chân long sức mạnh, quả nhiên kinh khủng a. Bạch Vũ ánh mắt trực tiếp khóa chặt đến hoàng, lông mày nhíu một cái, chỉ thấy hắn cùng Thiết Sư Nam nghiễm nhiên trở thành trên chiến trường sát thần, bất luận cái gì muốn đến gần quái vật, trong nháy mắt bị mẫn diệt. Chương 477 thận trọng từng bước, chương 477 thận trọng từng bước. Bạch Vũ nhìn về phía Thiết Sư Nam, trong lòng do dự, Vũ Hóa Tiên mộ này tuy quỷ dị, nhưng có nhiều tu sĩ mạnh mẽ và pháo hôi như vậy, những quái vật này sớm muộn gì cũng sẽ bị giải quyết. Nhưng tâm tư Bạch Vũ lúc này không ở đây, hắn đang suy nghĩ làm sao để ra tay với Thiết Sư Nam và Trúc Hoàng, dù sao hai tên này quá hấp dẫn, đơn giản là tài nguyên khổng lồ di động. Giết chết bọn họ dưới con mắt của mọi người, ra ngoài rất có thể sẽ gặp phiền phức, cho nên hắn phải tìm một nơi thích hợp, lặng lẽ giết chết bọn họ. Hơn nữa phải trước khi tiến vào Vũ Hóa Tiên mộ. Ầm, một đạo thần quang vàng rực rỡ, tựa như ngân hà đổ xuống, uy năng khủng bố chiếu qua, khí tức hủy diệt mang theo trực tiếp khiến tu sĩ bị phụ thân hóa thành cho bụi. Thiết Sư Nam và Trúc Hoàng lúc này hiển nhiên đã trở thành cỗ máy chiến tranh bất khả chiến bại trên chiến trường, thần quang gào thét xuống, trực tiếp chấn ra một vùng chân không. Thiết Sư Nam nhìn cảnh tượng xung quanh, trong mắt càng thêm hưng phấn. Ha ha, đây chính là quái vật trong Vũ Hóa Linh mộ sao? Quả nhiên quỷ dị, nhưng trước mặt bản tọa, không khác gì kiến hôi. Lời nói của Thiết Sư Nam tràn đầy kiêu ngạo, ánh mắt quét nhìn mọi thứ, đột nhiên, hắn nhìn thấy bóng dáng Bạch Vũ. Khoảnh khắc hai người đối mặt, Bạch Vũ cũng không để ý tới hắn, ngược lại vẫn luôn tìm kiếm gì đó ở gần đó. Ừm, thần đồng. Nhìn động tác quái dị của Bạch Vũ, Thiết Sư Nam nhíu mày, chẳng lẽ đối phương đã phát hiện ra điều gì? Ngay khi ý nghĩ này xuất hiện, chỉ thấy Bạch Vũ đã âm thầm rời khỏi đội ngũ, lặng lẽ tránh mặt mọi người bay về một hướng khác, thậm chí để che giấu hành tung của mình, còn cất cả tọa kỵ đi. Ong ong ong. Trong vùng đất u ám, từng trận âm thanh chói tai quét qua xung quanh, thỉnh thoảng xuất hiện những hư ảnh màu đen, dưới sự tàn phá của Hồng Liên Nghiệp Hỏa, những hư ảnh này trực tiếp bị thanh lọc. Tuy nhiên, Hồng Liên Nghiệp Hỏa không cháy quá lâu, Bạch Vũ cũng không ham chiến, mà là nhanh chóng lướt về một hướng nào đó. Vút vút vút. Rất nhanh, trên một bình nguyên đen kịt đầy đá đen, Bạch Vũ nhanh chóng dò xét mọi thứ xung quanh, đôi mắt vàng không bỏ qua một tấc đất nào. Hắn mặt không biểu cảm nắm một nắm đất trên mặt đất, Lý Tố Ngọc và những người khác cũng căng thẳng bảo vệ xung quanh hắn. Pháp lực dũng động, nắm đất đen trong tay trực tiếp bị đốt cháy, hóa thành màu đỏ rực rồi nhanh chóng tiêu tán. Tuy nhiên, ngay lúc này, Thiết Sư Nam và Trúc Hoàng ẩn mình trong hư không, bọn họ nhìn động tác của Bạch Vũ, trong mắt đầy kinh ngạc. Bình nguyên hư vô này, nhìn có vẻ như một phong thủy cục bị hủy diệt, thêm vào đó xung quanh đã bị phá hoại, nhưng Bạch Vũ lại có thể chính xác tìm thấy vị trí này. Quả nhiên, tên này có bí mật à, ta tuy không nhìn ra cụ thể là thần đồng gì, nhưng năng lực tìm bảo vật quả thật mạnh mẽ, cũng khó trách, tên này mỗi lần, khí vận đều nghịch thiên như vậy. Giọng điệu của Thiết Sư Nam có chút hưng phấn, đối với Bạch Vũ, hắn vẫn rất có hứng thú, nếu có thể phế bỏ đối phương, lực lượng thần đồng của hắn cùng với tùy tùng như Lý Tố Ngọc, chẳng phải đều là của mình sao? Nghĩ đến đây, một luồng cảm xúc nóng bỏng dâng trào trong lòng. Bạch Vũ tên này cẩn thận thận trọng, nếu thật sự đợi hắn tìm ra cơ duyên biến số quá lớn, không bằng trực tiếp bắt giữ hắn, rồi từ từ tìm kiếm những thứ trong phong thủy địa này đi. Thiết Sư Nam cười lạnh một tiếng, sau đó dặn dò Trúc Hoàng một câu, thân ảnh trực tiếp biến mất tại chỗ. Ầm. Một đạo thần quang vàng rực của không gian, trực tiếp hóa thành cương sư, tựa như sao băng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp trấn áp về phía vị trí Bạch Vũ. Lý Tố Ngọc phản ứng đầu tiên, thần sắc hoảng hốt, trường kiếm trong tay bạo xạ ra, kiếm khí khủng bố quét qua, trực tiếp va chạm với hư ảnh cương sư. Kèm theo một tiếng nổ lớn kịch liệt, trực tiếp nổ tung giữa không trung, phá tan vùng đất vốn đã vỡ nát, trong chốc lát, vô số tảng đá dưới sự va chạm của cả hai hóa thành tro tàn. Lý Tố Ngọc nhìn thần quang vàng đột nhiên xuất hiện, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, lập tức quát lên giữa không trung. Ai? Ha ha, Lý Tố Ngọc, lô đỉnh tương lai của ta, cần gì phí công, ở đây, không có quái vật Mạc Đại Phú giúp các ngươi nữa rồi. Thân ảnh Thiết Sư Nam và Trúc Hoàng từ từ hiện ra, giọng nói đầy trêu chọc vang lên. Phía sau Thiết Sư Nam ngưng tụ chín đầu chấn thiên hổ hư ảnh, còn Trúc Hoàng tuy không có bất kỳ hành động nào, nhưng chỉ đứng đó, tu vi độ kiếp đỉnh phong đã khiến người ta có chút khó thở. Hắn nhìn về phía Hạ Sơ Tuyết, ánh mắt tràn đầy tham lam, đối phương dường như trời sinh mang theo một sức hút khó hiểu, và năng tự có trong huyết mạch long tộc khiến hắn có chút không thể rời mắt. Khi nhìn thấy thân ảnh hai người, trong mắt Thiết Sư Nam, vẻ hoảng loạn thoáng qua trên mặt Bạch Vũ đã bị hắn bắt giữ chính xác, còn sắc mặt hơi tái nhợt của Lý Tố Ngọc cũng khiến niềm vui trong lòng hắn càng lúc càng mãnh liệt. "Công tử, ngài đi trước, ta đến cản bọn họ." Lý Tố Ngọc cắn răng, trong khoảnh khắc đã đưa ra quyết định, Thiết Sư Nam đối với nàng mà nói không đáng là gì, nhưng Trúc Hoàng lúc này lại trở thành kẻ thống trị tuyệt đối trên chiến trường. "Ta cũng đi cùng ngươi." Hạ Sơ Tuyết trong đôi mắt đẹp ngưng tụ hàn khí, cắn răng nói: "Không được, ngươi đưa công tử rời đi." Lý Tố Ngọc đội vàng nói. Nhìn động tác của hai người, Thiết Sư Nam lắc đầu: "Đi, ở đây ai cũng không đi được, ngoan ngoãn ở lại đi." Ong ong ong. Lời nói vừa dứt, một khối ngọc phù màu đỏ xuất hiện trong tay Thiết Sư Nam, theo ngọc phù màu đỏ hòa vào hư không, trực tiếp che chắn mọi thứ xung quanh. Bạch Vũ mặt đầy khó khăn lấy ra Phong Vương lệnh, phát hiện dưới ảnh hưởng của ngọc phù, chức năng của Phong Vương lệnh đã hoàn toàn bị che chắn. Lối thoát cuối cùng của các ngươi đã biến mất rồi. Thân ảnh Thiết Sư Nam từ từ hạ xuống, trêu tức nhìn ba người. Là một thiên kiêu nổi tiếng ở man hoang thú vực, hắn hoàn toàn không sợ sự phản công của Lý Tố Ngọc, đây là sự tự tin vào thực lực của bản thân, dưới sự áp chế tuyệt đối của tu vi và sự gia trì của thiên phú, Bạch Vũ hôm nay chết chắc rồi. Bây giờ, hắn rất hưởng thụ cảm giác mèo vờn chuột này. Lý Tố Ngọc và Hạ Sơ Tuyết nhìn nhau, cả hai khẽ gật đầu, Lý Tố Ngọc đột nhiên siết chặt trường kiếm trong tay, trên thân kiếm, Tuyền Cơ kiếm ý phát ra, kiếm ý ba đạo khiến không khí xung quanh ong ong. Hành động như vậy, trong mắt Thiết Sư Nam chính là biểu hiện chuẩn bị liều chết một phen. Trúc Hoàng thấy vậy, thần sắc ngưng lại, sau đó trên mặt mang theo nụ cười trêu chọc, bàn tay nâng lên, chỉ thấy ngọn lửa màu cam ngưng tụ trong tay, chớp mắt hóa thành một khối dung nham. Trong dung nham ẩn chứa khí tức hủy diệt mọi thứ, sắc nóng khủng bố đó trực tiếp áp chế kiếm ý của Lý Tố Ngọc, bên trong ẩn chứa long uy khủng bố, càng là một sự áp chế tuyệt đối của kẻ bề trên đối với kẻ bề dưới. Vẫn là đừng lãng phí thời gian nữa, thân ảnh Trúc Hoàng bạo xạ ra, khối dung nham không gian đó trực tiếp hóa thành một con hỏa long khủng bố, theo thân ảnh hắn lao ra, mang theo sức mạnh hung hãn vô cùng, gào thét về phía Lý Tố Ngọc. Lý Tố Ngọc sắc mặt nghiêm trọng, trường kiếm trong tay đột nhiên giun lên, chỉ thấy kiếm ý ngập trời hội tụ lại, chớp mắt, khi lực lượng cự long dung nham chấn áp xuống, trực tiếp chém nát nó. Ha ha, châu chấu đá xe. Trúc Hoàng nhìn thấy cảnh này, trên mặt đầy vẻ khinh thường, bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, con hỏa long vốn bị chém nát lại ngưng tụ, thậm chí lúc này trực tiếp chia làm 9, trực tiếp bao vây xung quanh. Kết thúc rồi, Trúc Hoàng cười lạnh một tiếng, bàn tay từ từ nắm chặt, 9 con hỏa long cũng lúc này từ từ hội tụ. Thấy ba người sắp bị hỏa long nuốt chửng, trên mặt Bạch Vũ không hề có chút sợ hãi nào, thoải mái cười cười. Đúng vậy, kết thúc rồi ông. Lời nói vừa dứt, 9 con hỏa long hội tụ kia lúc này lại dừng lại một chút. Chương 478 dụ sát. Chương 478 dụ sát. Đột nhiên linh khí bạo động, khiến chủ hoàng sắc mặt sửng sốt, giây lát sau, cả khuôn mặt hắn trở nên dữ tợn, phản ứng bản năng khiến hắn theo bản năng lùi về phía sau. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc hắn lùi lại, hai bóng người bỗng nhiên xuất hiện một cách quỷ dị ở hai bên hắn, kiếm ý tuyệt đối áp chế, trực tiếp chấn áp xuống giữa hành động của hai người, hung hăng đánh vào ngực chủ hoàng. Chiến ý, kiếm ý, tiên khí. Bởi vì công kích đến quá đột ngột, chủ hoàng hoàn toàn không kịp phản ứng, Huyền Phong kiếm và một thanh kiếm pha lê tỏa ra chiến ý trực tiếp đâm vào ngực hắn. Phụt. Sức mạnh cuồng bạo trực tiếp xuyên thủng giáp hộ thân và lớp vảy rồng kiên cố của hắn, chủ hoàng run lên. Lúc này, hắn lại phát hiện toàn bộ sức mạnh của mình đang bị khóa chặt, cơ thể cũng đang bị tàn phá bởi hai luồng sức mạnh khủng bố này. Độ kiếp đỉnh phong, Hắc Vũ Vương, Đôi Nguyệt Thần. Chủ hoàng không thể tin được nhìn bóng dáng hai nữ, làm sao có thể? Rõ ràng đã điều tra, hai người này đáng lẽ phải ở trong động thiên của Bạch Vũ mới đúng, ở chiến hải tuyệt địa, làm sao các nàng có thể rời khỏi động thiên? Không chỉ chủ hoàng, lúc này Thiết Sư Nam cũng bất ngờ không kịp phản ứng, chỉ thấy xung quanh hắn đột nhiên xuất hiện từng đạo phù lục tuy chỉ có cấp hóa thần, nhưng số lượng dày đặc lại khiến hắn da đầu tê dại. Không đợi hắn kịp phản ứng, phù lục trực tiếp bị nén đến cực điểm rồi bùng nổ. Ầm. Đám mây hình nấm khổng lồ xuất hiện, dư chấn khủng khiếp khiến cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt trở nên trắng xóa. Ai? Dư chấn từ từ tan đi, Thiết Sư Nam toàn thân đen kịt, không chỉ quần áo rách dưới, mà còn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi quỳ xuống đất, thanh kim kiếm trong tay kêu ong ong. Chỉ thấy hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, sắc mặt dữ tợn, giống như một con dã thú nổi giận. Cũng chính khoảnh khắc này, hắn đột nhiên nhìn thấy một nữ tử mặc bạch y tĩnh lặng đứng trên không trung. Ánh mắt nữ tử tỏa ra màu xanh quỷ dị, khi hắn còn chưa kịp nói gì, phía sau nữ tử lại hiện ra 9 cái đuôi hổ ly trắng mướt. Xoẹt. Ngọc Linh Lung ánh mắt đối diện với Thiết Sư Nam, giây lát sau, thân hình nàng trực tiếp biến mất, trong khoảnh khắc hắn phản ứng, Ngọc Linh Lung đã xuất hiện trước mặt hắn. "Chính ngươi đã bất kính với công tử." Giọng nói đầy mê hoặc vang lên, trong khoảnh khắc hai người đối diện, Thiết Sư Nam đầu tiên là sửng sợ, dưới ảnh hưởng của ánh sáng xanh trong mắt Ngọc Linh Lung, ánh mắt hắn dần trở nên trống rỗng. Kéo kẹt bóng dáng Nam Cung Huyền Tố xuất hiện phía sau hắn, khẽ cười một tiếng, từng đạo xúc tu ngưng tụ trên người Thiết Sư Nam, không ngừng lan rộng, cuối cùng một xúc tu thô to trực tiếp đâm vào miệng hắn, điên cuồng hấp thụ sức mạnh của Thiết Sư Nam. Chủ hoàng không thể tin được nhìn tất cả những gì đang diễn ra trước mắt, Hắc Vũ Vương sắc mặt lạnh nhạt, Huyền Phong kiếm trong tay chậm rãi xoay tròn, còn Đùi Nguyệt Thần thì trực tiếp rút trường kiếm ra, khẽ khẩy trên người hắn, một sợi long cân vàng nóng trực tiếp bị rút ra từ vị trí xương sống. Lại một đạo kiếm ảnh lóe lên, một viên long châu tỏa ra ánh sáng 7 màu từ đan điền bị rạch ra bắn ra, khi rời khỏi nhục thân của chủ hoàng, Long Châu không ngừng bành trướng, cuối cùng hóa thành kích thước một ngọn núi nhỏ, lại bị Vu Cổ do Bạch Vũ triệu hồi hút vào đầu tiên. Ngươi chủ hoàng tuyệt vọng nhìn Bạch Vũ, chuyện sao lại phát triển thành thế này? Thủ đoạn của mình hoàn toàn chưa thi triển, rõ ràng đối phương căn bản không thể giữ được mình, sao lại thế này? Ta, đừng nói, muốn cố gắng hết sức áp chế động tĩnh lớn để giết chết hai ngươi thật sự không dễ dàng gì. Bạch Vũ cười cười, sau đó hưng phấn ôm lấy eo thon của Hạ Sơ Tuyết. Khi chuyện của chủ hoàng và Thiết Sư Nam đã an bài, sự khủng bố của Hạ Sơ Tuyết thể hiện rõ ràng. Từ khi đến nơi này, Hạ Sơ Tuyết đã luôn quan sát hành động của Thiết Sư Nam. Khi phát hiện đối phương cũng đang chú ý đến bên này, liền để Bạch Vũ tìm một nơi tương đối bằng phẳng và tạo ra trạng thái tìm kiếm bảo vật, thu hút sự tò mò của Thiết Sư Nam, và sự căng thẳng của Lý Tố Ngọc và Bạch Vũ cũng kích động thêm lòng tự mãn của đối phương, thậm chí còn chủ động phong ấn khu vực này, che chắn bên ngoài, để Hắc Vũ Vương có thể hoàn toàn thi triển. Cuối cùng, trong cuộc giao đấu ngắn ngủi giữa Lý Tố Ngọc và đối phương, khiến hắn hoàn toàn buông bỏ phòng bị, cuối cùng, một đòn chí mạng. Sơ lược lại, nếu Hắc Vũ Vương ngay từ đầu đã xuất hiện thì một trận đại chiến là không thể tránh khỏi. Mà thân phận của Thiết Sư Nam lại đặc biệt, át chủ bài cũng tuyệt đối không ít. Cho dù Bạch Vũ với ưu thế tuyệt đối về số lượng áp chế, cũng không nhất định có thể giữ lại bọn họ. Và thiết kế từng bước một như vậy, nhờ vào sự tính toán chính xác của Hạ Sơ Tuyết đối với cục diện, đây chính là sự khủng bố của một nữ sĩ. Xoẹt. Không đợi chủ hoàng nói thêm gì, Hắc Vũ Vương trực tiếp rút Huyền Phong kiếm ra, khẽ vung một cái, đầu của hắn trực tiếp bị chém xuống, một con cự long đen dài ngàn mét và cái đầu to bằng ngọn núi nhỏ hiện ra. Tương tự, đầu của Thiết Sư Nam cũng bị chém xuống, ba thi của hai người trực tiếp bị Bạch Vũ thu đi, một xác hổ chín đầu to bằng ngọn núi nhỏ hiện ra, xác của hai người chiếm lấy mặt đất. Bạch Vũ thở dài một hơi, có ba thi của chủ hoàng và Thiết Sư Nam, mình muốn ngưng tụ ba thi đã có vật liệu cơ bản rồi. Chủ hoàng chính là chân long thuần huyết, ở thời thượng cổ bản thân đã là tồn tại cấp bá chủ, hiện tại chỉ là sa sút, nhưng nội tình bản thân lại cực kỳ khủng bố. Cộng thêm ba thi của Thiết Sư Nam, chỉ cần Bạch Vũ thu thập thêm một số thiện thi cường hãn, thì việc bản thân không thể ngưng tụ thiện thi có thể được giải quyết triệt để. Mộ Dung Cửu ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt. Một độ kiếp đỉnh phong, một độ kiếp bắt trọng, vậy mà cứ thế chết đi, hơn nữa còn là loại lặng lẽ, nhìn những người bên cạnh Bạch Vũ, nàng chấn động không sao tả xiết, bất kể là Hắc Vũ Vương hay Ngọc Linh Lung, các nàng đặt ở bên ngoài, đều có thể coi là thiên tiêu khủng bố a. Mà những người này lại chỉ là phụ thuộc của tài học. Trong khoảnh khắc, ấn tượng của Mộ Dung Cửu về Bạch Vũ lại càng sâu sắc hơn, chuyện không hợp lẽ thường này lại cứ thế xuất hiện trước mắt nàng. Bên ngoài, trên quảng trường Vạn Cổ Thành, tụ tập đông đảo tu sĩ, nhìn hư ảnh hiện ra trong gương, mọi người đều nghị luận ầm ĩ, không ngờ, trong vạn cổ chiến trường lại phát hiện ra Vũ Hóa Tiên mộ. Lại là Thánh Thiên Đế năm xưa, tin tức này vừa ra, trực tiếp khiến toàn bộ Trung Du sôi trào, ngay cả Phi Cảnh Tâm bốn người cũng kinh ngạc không thôi, biến số như vậy trực tiếp đốt cháy mọi cảm xúc. Mọi người đều chú ý đến tình hình trong vạn cổ chiến trường, muốn biết rốt cuộc là ai có thể đạt được truyền thừa bên trong. Tuy nhiên, cũng chính lúc này, Thú Hoàng vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên mở mắt ra, dưới ánh nhìn của mọi người, hắn lật tay một cái, hai miếng huyết ngọc vỡ nát xuất hiện trong tay. Nhìn miếng huyết ngọc đã hoàn toàn mất đi linh khí, sắc mặt Thú Hoàng âm trầm đến cực điểm, còn Phi Cảnh Tâm ba người nhìn miếng huyết ngọc trong tay hắn, cũng nhíu mày. Mới qua bao lâu mà đã có hai thiên kiêu được Thú Hoàng quan tâm ngã xuống rồi? Xem ra cuộc chiến trong vạn cổ chiến trường còn kịch liệt hơn những gì bọn họ tưởng tượng. Chương 479 Ngọc Linh Lung biến hóa. Chương 479 Ngọc Linh Lung biến hóa trực tiếp bỏ thi thể của Chu Hoàng và Thiết Sư Nam vào động tiên, bọn họ vốn là hung thú, toàn thân huyết nhục vô cùng có giá trị, vì vậy Bạch Vũ định để mọi người phân giải chúng trong động tiên, những thứ quan trọng thì làm thành dược liệu bảo quản, xương cốt thì đặt trong thần sơn để tăng cường linh khí trong động tiên. Đáng tiếc là, từ khi Thiết Sư Nam chết đi, động tiên của hắn bắt đầu sụp đổ, những tùy tùng đi theo hắn cũng vì nô ấn phát tác mà chết, điều này khiến Bạch Vũ tổn thất không ít. Nguyên nhân động tiên sụp đổ có lẽ là do Thiết Sư Nam dùng bí pháp liên kết động tiên với tính mạng của mình. Đây là cách làm phổ biến của các đại môn phái, sau khi tu sĩ chết đi, thứ có giá trị nhất chính là vật phẩm trong động tiên. Vì vậy cách làm này có thể khiến nội tình của tu sĩ không bị người khác chiếm tiện nghi. Công tử Ngọc Linh Lung nhìn Bạch Vũ, tuy dung mạo không thay đổi nhiều, nhưng hành động của nàng giờ đây đều tràn ngập sức quyến rũ nồng đậm, ngay cả phụ nữ khi nhìn thấy nàng, đôi khi cũng không thể kiểm soát được cảm giác khí huyết dâng trào. Đây là mị lực độc nhất của Cửu Vĩ Thiên Hồ, từ mị cốt thiên thành được thể hiện một cách trọn vẹn trên người Ngọc Linh Lung. Hóa thân bắt trọng rồi. Nhìn sự thay đổi của Ngọc Linh Lung, Bạch Vũ cười ngây người, không ngờ sau khi truyền thừa Cửu Vĩ Thiên Hồ thực sự được mở khóa, tu luyện lại kinh khủng đến vậy. Ngọc Linh Lung gật đầu thật mạnh. Ta cảm nhận được sức mạnh của tổ tiên trong huyết mạch, nhưng muốn tiến vào trạng thái tu luyện đó, cần sự giúp đỡ của các tỷ muội. Với thực lực của bản thân ta, trong trạng thái đó căn bản không thể kiên trì quá lâu. Ngọc Linh Lung gật đầu hưng phấn nói. Từ khi vô tình cảm ngộ được sức mạnh trong huyết mạch, nàng đã luôn tu luyện trong trạng thái đặc biệt dưới sự giúp đỡ của Tiêu Vinh Vinh và các nữ nhân khác. Cho đến bây giờ, nàng vẫn chưa khai thác được một phần vạn sức mạnh khổng lồ trong huyết mạch. Nghe lời Ngọc Linh Lung nói, Bạch Vũ trong lòng có chút chấn động nhớ đến quả phệ cốt tiêu hồn trong tay mình, nếu Ngọc Linh Lung cảm nhận được sức mạnh của chủ nhân tiền nhiệm của nó, vậy tu sĩ này, thực lực khi còn sống rốt cuộc đạt đến mức độ kinh khủng nào? Tu sĩ đã bước vào cảnh giới này, cuối cùng cũng sẽ vẫn là sao? Nghĩ đến đây, Bạch Vũ trong lòng cảm thán không thôi. Nếu đã vậy, sau khi Tế Phong Vương kết thúc, ta sẽ thử giúp ngươi thiết kế một loại cổ, dựa vào sức mạnh của cổ sẽ không cần người khác tốn pháp lực để ngươi cưỡng ép tiến vào trạng thái tu luyện nữa. Ngọc Linh Lung gật đầu, đối với Bạch Vũ nàng tin tưởng vô điều kiện, nếu Bạch Vũ nói có thể làm được, vậy nhất định sẽ làm được. Khu vực này sao lại cổ quái như vậy, ngay cả Đoạ Hà cũng chưa từng nghe nói có nơi nào có thể che chắn kết nối động tiên. Hắc Vũ Vương nhìn xung quanh, sắc mặt có chút nghiêm trọng, khi Bạch Vũ mất liên lạc với động tiên, các nàng còn tưởng xảy ra chuyện gì. Vốn định mạnh mẽ đột phá nhưng lại bị Nhan Linh Tịch đột nhiên tỉnh dậy ngăn lại, và nói rằng bên ngoài không có chuyện gì, nếu xảy ra chuyện nàng có thể mở một lối đi tạm thời. Cứ như vậy, các nàng lo lắng chờ đợi, cho đến khi ốc cổ xuất hiện, Bạch Vũ mới thiết lập liên lạc. Nghe vậy, Bạch Vũ nhanh chóng giải thích chuyện đã xảy ra ở đây. Khi nghe đến Vũ Hóa Tiên Mộ, ngay cả với sự điểm tinh của Hắc Vũ Vương cũng cảm thấy có chút chấn động, một tòa tiên mộ lại có thể ảnh hưởng đến một khu vực rộng lớn. Ta nghĩ, các ngươi tạm thời vẫn nên trốn đi thì tốt hơn, dù sao bây giờ vẫn chưa lộ diện, đến lúc đó có thể chủ yếu là đánh bất ngờ. Bạch Vũ trầm ngâm một lát, vẫn quyết định để Hắc Vũ Vương và các nàng ở lại trong động tiên trước, như vậy, nếu gặp phải kẻ không biết điều, còn có thể đánh hắn một đòn bất ngờ. Đặc tính của chiến hải tuyệt địa bây giờ chính là hoàn hảo che giấu sát khí lớn của mình. A nghe lời Bạch Vũ nói, các nữ nhân đều gật đầu, trên mặt ngoài, bên cạnh Bạch Vũ có Lý Sấu Ngọc, Hạ Sơ Tuyết, Mộ Dung Cửu bàn nữ hộ đạo, bản thân đã đủ rồi, nếu xuất hiện thêm một số người nữa, rất dễ gây ra xôn xao, thậm chí còn khiến một số người kiêng kỵ, đến lúc đó, ngược lại sẽ có phiền phức. Hắc hắc, nếu đã vậy, công lao phân giải thi thể rồng cứ giao cho ta đi, ta đã không thể chờ đợi được nữa rồi. Nam Cung Huyền Tố cười hắc hắc, mùi máu tanh đã lâu không gặp khiến nàng có chút hưng phấn. Còn Ngọc Linh Lung, Tiêu Binh Binh, Độc Cô Nhạn thì không có ý kiến đến gì, đối với những người khác, ba nàng càng thích ở trong động tiên, vừa không ngừng khai thác động thiên, vừa hỗ trợ sự trưởng thành của động thiên bên trong. Con Uy Nguyệt Thần lúc này có chút muốn nói lại thôi, bởi vì nàng thấy sự trưởng thành kinh người trên người Lý Sấu Ngọc, độ kiếp cửu trọng a, chỉ trong thời gian ngắn như vậy. Đây là do song tu. Cái này sao có thể, chẳng lẽ Bạch Vũ chưa từng rút lấy sức mạnh từ nàng về mình, ngược lại còn tận tâm tận lực hỗ trợ nàng trưởng thành. Nhưng tốc độ này cũng quá nhanh đi, nhanh đến mức khiến người ta phải ghen tị. Nàng và Lý Sấu Ngọc bị bắt cùng thời điểm, nhưng đối phương đã bỏ xa nàng một đoạn. Bùi Nguyệt Thần vẫn không hiểu, tại sao Bạch Vũ lại chọn đối phương trước mặt nàng và Lý Sấu Ngọc, mình đâu có kém Lý Sấu Ngọc, chẳng lẽ? Bùi Nguyệt Thần liếc nhìn Hạ Sơ Tuyết và Mộ Dung Cửu, so với ba nữ nhân, tuy dung mạo của nàng có thể nói là hơn một bậc, nhưng khí chất bản thân, ư mình có phải là quá lạnh lùng rồi không? Không đủ có mị lực. Trong lúc nhất thời, tâm trạng Bùi Nguyệt Thần có chút hỗn loạn, những suy nghĩ khó hiểu này đang lay động đạo tâm của nàng. Có sự chấp nhất đối với sức mạnh, cũng có sự không phục bản năng của một người phụ nữ. Luôn chú ý một chút, Hắc Vũ Vương gật đầu, tiện tay đưa thanh kiếm vàng lấy từ tay Thiết Sư Nam ra. Sau khi nhận lấy kiếm vàng, Bạch Vũ lập tức cảm thấy một luồng sức mạnh khủng khiếp, và thông tin về kiếm vàng cũng xuất hiện trước mắt. Huyết Hổ Kim Kiếm, trung phẩm tiên khí. Lấy xương sống tổ tiên của cựu đầu trấn thiên hổ làm cơ sở, lấy vạn ngàn linh hồn làm linh, người cầm kiếm có thể tăng thực lực của bản thân lên 300%. Nhìn thông tin của Huyết Hổ Kim Kiếm, Bạch Vũ trong lòng kinh ngạc, thứ như vậy, giống như là cựu đầu trấn thiên hổ nhất tộc đặc biệt chế tạo cho Thiết Sư Nam tiên kiêu này, cái giá bỏ ra có thể nói là đủ lớn. Hơn nữa, còn có khả năng trưởng thành, chắc không được Thiết Sư Nam hành sự ngông cuồng như vậy, phía sau hắn có cả một tộc chống đỡ. A Bạch Vũ tin rằng, Thiết Sư Nam trên người tuyệt đối sẽ không chỉ có một kiện tiên khí này, đáng tiếc là những thứ còn lại cùng với sự vỡ nát của động thiên mà trôi vào dòng chảy thời không hỗn loạn, ngay cả thần sơn mà hắn nắm giữ cũng vậy. Tuy nhiên, có được thanh kiếm vàng này đã là may mắn lớn, trăng tròn thì quyết, có những thứ định sẵn không thể cơ cầu. Nhìn các nữ nhân một cái, ánh mắt Bạch Vũ chuyển sang Lý Sấu Ngọc. Trung phẩm tiên khí đã có thể thay đổi hình dạng theo ý muốn của chủ nhân, cho nên không cần che giấu. Có thứ này gia trì, ngươi hẳn có thể trở nên mạnh hơn. Bạch Vũ tiện tay đặt Huyết Hổ Kim Kiếm vào tay Lý Sấu Ngọc, thứ trong lòng, hắn căn bản không thể phát huy toàn bộ sức mạnh, chi bằng giao cho kiếm tu như Lý Sấu Ngọc. Dù sao, Lý Sấu Ngọc cũng là một phần sức mạnh của chính Bạch Vũ. Nhìn hành động của Bạch Vũ, Lý Sấu Ngọc trong mắt tràn đầy chấn động, thứ như vậy, Bạch Vũ lại tùy tiện cho mình sao? Đuôi mất thần. Chương 480 tại gặp Giang Mặc Vũ, chương 480 tại gặp Giang Mặc Vũ, vút vút vút. Trong vực sâu, từng luồng hắc đoàn tản ra khí tức tà ác bắn ra như mưa, số lượng dày đặc khiến người ta nhìn mà da đầu tê dại. Ầm. Thanh sắc lưu quang lóe lên, một đầu thanh loan hư ảnh cực kỳ khủng bố chấn áp xuống, hung hăng oanh kích lên những tu sĩ bị bám thân. Theo tiếng ầm ầm vang vọng trời đất, vài đạo thân ảnh trực tiếp bị đánh văng xuống đất, cả mặt đất lom sâu xuống, những vết nứt hình mạng nhện nhanh chóng lan rộng, đợi đến khi thanh loan hư ảnh tiêu tán, mấy tu sĩ đang vây công Huyền Thanh Định trực tiếp bị đánh thành thịt nát. Những cảnh tượng như vậy không ngừng xuất hiện gần Táng Long Nguyên, những luồng hắc khí quỷ dị này không ngừng bám thân vào những tu sĩ đạo tâm không kiên định, hiện tại còn chưa kịp thăm dò, đã là một cảnh tượng tàn nhẫn tự tương tàn. Vài đạo thân ảnh lúc này cũng xuất hiện gần Táng Long Nguyên, Bạch Vũ lạnh lùng quét mắt nhìn cảnh tượng hỗn loạn trên sân, Lý Tố Ngọc và Hạ Sơ, Mộ Dung cựu hộ vệ bên cạnh hắn. Những luồng hắc khí này, xem ra không ngừng nghỉ. Lý Tố Ngọc nhíu mày, sau khi giải quyết hai người Thiết Sư Nam, bên này lại không có bất kỳ tiến triển nào, vẫn còn rất nhiều tu sĩ bị bám thân, nếu không triệt để giải quyết những luồng hắc khí này, muốn tiến vào Vũ Hóa Thiên Mộ, chẳng khác nào kẻ si nói mộng. Nếu đã là trấn mộ thú, vậy những luồng hắc khí này chính là một phần của Vũ Hóa Thiên Mộ, nhất định có thứ gì đó đang khống chế chúng. Bạch Vũ nheo mắt, ngẩng đầu nhìn về phía vực sâu không thấy điểm cuối, hắn có thể cảm nhận được những luồng hắc khí này dường như có thứ gì đó đang khống chế chúng, hơn nữa thứ đó không hề xa nơi này. Muốn giải quyết những luồng hắc khí này, phải tìm được nàng trước. Hạ Sơ Tuyết và ba nữ nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp cũng trở nên nghiêm trọng, quả thực, bất kể những luồng hắc khí này kỳ dị đến mức nào, chúng đều xoay quanh Vũ Hóa Tiên Mộ mà sinh ra, tuyệt đối có thứ gì đó khống chế chúng. Nhưng muốn từ trong vực sâu rộng lớn mà chính xác tìm ra nguồn gốc, nào có dễ dàng như vậy. Đi thôi, đến hướng đó xem sao. Bạch Vũ mở phá vọng kim tinh đến cực hạn, trực tiếp chỉ về một hướng, đối với những tu sĩ trên sân, hắn không hề để ý, cơ duyên này kẻ có năng lực sẽ đạt được, nếu đối phương muốn cướp, cùng lắm thì đấu một trận là xong. Lý Tố Ngọc và Hạ Sơ Tuyết nghe lời Bạch Vũ nói, cũng gật đầu không chút do dự hộ vệ Bạch Vũ tiến về phía trước. Huyền Thanh Định ở xa nhìn thấy hành động của Bạch Vũ, và Trịnh Thanh Nguyệt đối mắt nhìn nhau, hai người khẽ gật đầu, trực tiếp mượn cớ chiến đấu thoát ly đội ngũ, tiến về phía Bạch Vũ. Bạch Vũ một đường tiến lên, vì có Hồng Liên nghiệp hỏa, những luồng hắc khí này không dám dễ dàng tiếp cận hắn, do đó, hành động của hắn thuận lợi hơn rất nhiều. Trong lúc tiến vào, rất nhiều người đang vật lộn với xương đen, lúc này đều có vẻ hơi chật vật. Dù sao những người bị hắc khí bám thân, rất nhiều đều là chí ái thân bằng trong đội ngũ. Rõ ràng dây trước còn liên thủ cùng nhau chiến đấu, dây sau hai bên đã phải đối đầu nhau bằng đao kiếm, sự chuyển biến này khiến nhiều người trở tay không kịp. Đối với những đội ngũ này, hắn lại nghiêm túc dùng phá vọng kim tinh tìm kiếm luồng khí tức gần dấu kia. Dưới tốc độ toàn lực chạy như vậy, mấy người đi sâu xuống vực sâu, trải qua trọn một canh giờ, Bạch Vũ trực tiếp dừng lại giữa không trung, thần sắc ngưng trọng nhìn về phía cuối con đường bị sương mù xám trắng bao phủ không xa. Lý Tố Ngọc ba người cũng nhìn theo ánh mắt của Bạch Vũ. Chỉ thấy trong màn sương trắng đó, trên vực sâu lại treo một đài tròn khổng lồ, trên đài tròn, một ngọn núi thịt khổng lồ tọa lạc. Tản ra dao động của bố. Núi thịt toàn thân khô héo, lớp da vàng khô héo như vỏ cây đại thụ đã lột, bên trên chi chít những lỗ tròn đen kịt, trông như một tổ ong quái dị, trong lỗ tròn phun ra chất lỏng màu xanh lá, hắc khí cuồn cuộn phun ra từ trong lỗ tròn, trông thật ghê tởm và quái dị. Tiêu tán, những luồng hắc khí quái dị kia chính là do ngọn núi thịt này phun ra, nhìn ngọn núi thịt lúc thu lúc phóng, rất rõ ràng, thứ này là một sinh vật sống. Không ngờ lại có người đến sớm rồi. Bạch Vũ thu ánh mắt từ núi thịt lại, nhắm mắt, tuy nơi này cách rất xa, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được, gần ngọn núi thịt đó, lúc này có không ít dao động pháp lực cường hãn đang điên cuồng va chạm, cả không gian đều trở nên bất ổn. Xem ra người có khả năng tìm bảo vật không ít. Bạch Vũ khẽ nhíu mày, thân hình khẽ động, trực tiếp bắn về phía núi thịt. Chỉ trong vài phút sau, hắn trực tiếp ẩn mình, đến gần núi thịt, đến đây, hắn mới phát hiện, quy mô của ngọn núi thịt này còn khủng bố hơn nhiều so với phán đoán của hắn. Núi thịt điên cuồng phun ra hắc khí, xung quanh nó từng luồng dao động pháp lực cường hãn như báo tố quét qua. Lúc này, nơi đây đã trở thành một chiến trường hỗn loạn, vài đạo thân ảnh không ngừng phóng ra công kích của mình, sau đó va chạm dữ dội với những hư ảnh đèn kịt từ không gian lao ra, bùng nổ những cuộc giao tranh khủng bố. Trên núi thịt, một nữ tử mặc đạo bào màu xanh và một thiếu niên bạch y là nổi bật nhất, công kích của bọn họ hung hăng nhất, thậm chí còn áp đảo các cường giả thế hệ trước. Nhưng cho dù là vậy, các cường giả đến đây đều rơi vào khổ chiến. Tàng Nguyệt Tông Hoa Trầm Phi, Tu Di Thần Điện Giang Mặc Vũ. Lý Tố Ngọc nhắm mắt, nhìn hành động của hai người, khẽ nói: "Đối với hai người này, Bạch Vũ vẫn từng nghe qua danh tiếng của bọn họ, đặc biệt là Giang Mặc Vũ, trước đây còn giúp hắn trả tiền. Cả hai đều là thiên kiêu trung lưu, Tàng Nguyệt Tông Hoa Trầm Phi cũng giống như Bạch Vũ, là người của Huyết Ngục Hoàng Triều, thậm chí còn cùng thuộc về quốc sư phụ. Tu vi độ kiếp thất trọng, cộng thêm khả năng ngự quỷ, khiến chiến lực của hắn cực kỳ cứng hãn. Còn Giang Mặc Vũ thì khỏi phải nói, được công nhận là đệ nhất của Tu Di Thần Điện, là tồn tại đứng đầu trong toàn bộ Thái Hư Tông. Kẻ địch mà Hoa Trầm Phi gặp phải, nói đúng ra, là một con lệ quỷ cầm song đao, lệ quỷ thần sắc hung tợn, cơ bắp cuộn, trông như tu la. Hắc khí trên người không ngừng cuộn, lúc nào cũng ảnh hưởng đến tâm thần của người khác. Còn đối thủ của Giang Mặc Vũ, lại là một nữ tử vẻ mặt u buồn, nữ tử toàn thân sáng trắng, như một bức tượng vẽ dị, nhưng thân hình lại vô cùng hư ảo. Biểu hiện của nữ tử cực kỳ đặc biệt, sương mù màu xám trên người nàng luân chuyển lại hóa thành những lưỡi đao hư ảo nhàn nhạt. Trên lưỡi đao, tản ra hàn quang lạnh lẽo, khi lưỡi đao xé qua không khí, dường như có thể trực tiếp cắt xuyên không gian, trực tiếp xuất hiện ở khắp nơi của Giang Mặc Vũ. Những loại lệ quỷ môn hình vạn trạng này, trên sân có hơn 30 con, rõ ràng, chúng là những kẻ bảo vệ ngọn núi thịt này, cũng là nguyên nhân sâu xa nhất của sự bạo động bên ngoài. Chẳng lẽ, dưới ngọn núi thịt này, chính là lối vào Vũ Hóa Tiên Mộ? Mộ Dung Cửu hai mắt khẽ nheo lại, không chắc chắn nói. Trong vạn cổ chiến trường, tiểu đội của nàng cũng từng gặp không ít đại mộ, phong cách đại mộ ở đây đại đồng tiểu dị, đều đặt những thứ cực kỳ khủng bố ở lối vào, để bảo vệ sự an toàn của đại mộ. Cảnh tượng trước mắt, rất giống với những gì ta từng gặp trước đây. Chương 481 ghen ghét để cho người ta bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Chương 481 ghen ghét để cho người ta bộ mặt hoàn toàn thay đổi lối vào Vũ Hóa Tiên Mộ. Bạch Vũ nhíu mày, nói cách khác, bên dưới ngọn núi thịt này rất có thể ẩn chứa một không gian độc đáo. Vậy bên trong ngọn núi thịt có thứ gì tốt không? Nhìn những lệ quỷ có thể giao đấu ngang tài ngang sức với Giang Mặc Vũ và bọn hắn, Bạch Vũ sinh hứng thú. Những thứ quỷ quái này, thực lực thật kinh người. Ba mươi mấy con lệ quỷ này, mỗi một con đều là cảnh giới độ kiếp sao? Công tử, chúng ta cũng động thủ đi, nhân lúc hỗn chiến, trực tiếp xông vào ngọn núi thịt đó. Hạ Sơ Tuyết nói, lúc này hầu như tất cả mọi người đều bị cuốn lấy, vậy bọn hắn hoàn toàn có thể tấn công ngọn núi thịt, nói không chừng bí mật của Vũ Hóa Tiên Mộ có thể từ đó mà hiển lộ. Bạch Vũ gật đầu, sau đó không chút do dự bạo xạ ra ngoài, bốn người như sao băng giáng trần, trực tiếp xông thẳng vào ngọn núi thịt. Hạ Sơ Tuyết và Mộ Dung Cửu bảo vệ bên cạnh Bạch Vũ, chú ý đến những tình huống bất ngờ xung quanh, còn Lý Tố Ngọc đã quán pháp lực vào huyết hổ kim kiếm, kiếm ý mênh mông bạo xạ ra ngoài, hội tụ thành một luồng lực lượng đáng sợ. Hành động bất ngờ của Bạch Vũ đã gây ra không ít động tĩnh, lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Gia hỏa này, quả nhiên như lời đồn, luôn xuất hiện vào những thời khắc then chốt để chiếm tiện nghi. Hoa Trầm Phi nhìn mục tiêu Bạch Vũ đang lao tới, lập tức hừ lạnh một tiếng, sớm đã nghe nói đến danh tiếng hèn hạ vô sỉ của Bạch Vũ, đánh lén, chơi trò ngư ông đắc lợi như cơm bữa. Nhưng giờ đây thực sự tiếp xúc, trong lòng hắn bỗng nhiên có chút khó chịu, chẳng lẽ không thể mọi người cùng nhau giết chết những lệ quỷ này trước rồi sau đó bàn bạc phân chia sao? Hống. Cũng chính vào khoảnh khắc Hoa Trầm Phi thất thần, lệ quỷ cầm song đao gầm lên một tiếng, trực tiếp bổ mạnh về phía hắn. Khí quỷ đen kịt, quỷ dị khó tả, quét qua đã làm ô nhiễm cả khu vực xung quanh. Ầm. Ngay khi lưới đao mang theo khí quỷ đáng sợ sắp giáng xuống, Hoa Trầm Phi hừ lạnh một tiếng, một luồng sát khí tinh thuần tà dị bùng phát từ trong cơ thể, trực tiếp hấp thụ khí quỷ, đồng thời, một tiếng cười âm hiểm như móng tay cào trên kính vang lên trên ngực hắn. Hắc hắc hắc, một cánh tay trắng bệt hiện ra trên ngực hắn, không chỉ hấp thụ khí quỷ trên lưới đao, mà còn nắm chặt lấy song đao của lệ quỷ đang bổ xuống. Một bóng người màu đỏ thấp bước ra từ ngực hắn, khi hư ảnh mặc giáp y, đội khăn trùm đầu đỏ xuất hiện, khí quỷ trên người đối phương trực tiếp bị nó hấp thụ. Hoa Trầm Phi cười lạnh một tiếng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười trêu ngươi. Chơi quỷ với ta, hừ hừ, U Minh đoán thần thuật. Mắt Hoa Trầm Phi trực tiếp biến thành màu đỏ máu. Khoảnh khắc tiếp theo, cô dâu quỷ do hắn điều khiển toàn thân bao trùm một luồng lực thôn vệ đáng sợ, hàn khí lạnh lẽo quét ra, sự âm lãnh tỏa ra dường như muốn đóng băng cả không gian. Cảm nhận được khí tức quen thuộc, Bạch Vũ liếc mắt nhìn, chỉ thấy cô dâu quỷ đang tỏa ra hàn khí sắc bén, giờ phút này đã nắm chặt đầu lệ quỷ, lực thôn vệ màu đen không ngừng hấp thụ sức mạnh của lệ quỷ, phản bổ lại cho Hoa Trầm Phi. Khi luồng bị lực bá đạo nhập thể, sắc mặt Hoa Trầm Phi trở nên bặm mẻo, ngay cả thân hình cũng bắt đầu run rẩy. Gia hỏa này lại cũng tu luyện U Minh đoán thần thuật, hơn nữa còn cưỡng chế nuốt chửng quỷ vật, khó trách tuổi không lớn, tu vi đã đạt đến trình độ này. Bạch Vũ thầm nói, U Minh đoán thần thuật quả thật có hiệu quả bá đạo như vậy, nhưng quỷ lực thôn phệ lại rất tạp nhạp, những cảm xúc tiêu cực cẩn chứa bên trong sẽ ảnh hưởng đến chính bản thân tu sĩ. Hoa Trầm Phi làm như vậy, chẳng khác nào một kẻ cờ bạc điên cuồng, nhất thời bất cẩn, có thể sẽ thua trắng tay. Không để ý đến trận chiến bên kia, sau khi tiếp cận ngọn núi thịt, công thế của Lý Tố Ngọc cũng theo đó mà giáng xuống, dưới sự gia trì của huyết hổ kim kiếm. Kiếm khí vốn đã đáng sợ lại được tăng cường, kiếm ý sắc bén tiếp xúc với ngọn núi thịt trong nháy mắt, giống như miếng sắt đung đỏ rơi vào sữa, ngọn núi thịt trực tiếp bị cắt ra một cái miệng khổng lồ, dòng nước đen kịt trực tiếp phun ra. Dòng nước tràn ngập, vô tận quỷ khí quét ra, như bách quỷ dạ hành, vô số hư ảnh không ngừng hiện ra, điên cuồng tìm kiếm vật chứa thích hợp. Thấy vậy Bạch Vũ nheo mắt lại, trực tiếp triệu hồi Cửu Long binh thần cổ. Ong! Khoảnh khắc Cửu Long binh thần tháp xuất hiện, linh quang chói mắt bùng nổ trên tháp pha lê, sau đó, một vòng xoáy đáng sợ hiện ra, điên cuồng nuốt chửng mọi quỷ khí trên sân. Động tĩnh kịch liệt này lập tức thu hút sự chú ý của vô số ánh mắt trên sân, mọi người kinh ngạc nhìn thấy, phía sau Bạch Vũ lại hiện ra một đạo hư ảnh quân đội. Đại quân do lệ quỷ và huyết thi tạo thành, một luồng chiến ý hùng vĩ mênh mông trực tiếp quét ra, dưới sự gia trì của quỷ khí và sát khí, trấn áp dòng nước đen kịt phun ra từ ngọn núi thịt. Mà tòa tháp pha lê kia, càng giống như một hố đen, tham lam nuốt chửng tất cả. Chiến trận linh bảo. Không đúng, tòa tháp pha lê kia giống như một vật sống. Hoa Trầm Phi và Giang Mặc Vũ trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, kinh ngạc nói: "Bạch Vũ lại là chiến trận sư, hơn nữa còn sở hữu một quân đội cực kỳ đáng sợ, điều càng khiến người ta ngạc nhiên là tòa tháp pha lê mà hắn triệu hồi, không chỉ có thể phát huy chiến ý của quân đội đến cực hạn, mà còn dung hợp đặc tính của vạn hồn tiên. Giống như bây giờ, trong trường hợp cả hai đều là quỷ khí, tòa tháp pha lê có thể làm được việc nghiền ép ngọn núi thịt." Nhìn bóng dáng Bạch Vũ, Hoa Trầm Phi đột nhiên cảm thấy những năm qua mình tu luyện chẳng khác gì giam chó, mình nuốt chửng quỷ vật, không chỉ phải chịu đựng vô số cảm xúc tiêu cực, hơn nữa mỗi lần đều là cứng rắn chịu đựng. Nhưng Bạch Vũ thì sao? Linh bảo trong tay hắn có thể giải quyết được nhược điểm này, quỷ khí nuốt chửng không chỉ có thể tăng cường sức mạnh của quân đội bản thân, mà còn tạo thành một vòng tuần hoàn chính diện. Quân đội nuốt chửng quỷ lực sẽ càng ngày càng mạnh, mà quân đội càng mạnh sẽ càng có ảnh hưởng lớn hơn đến quỷ lực bên ngoài. Thứ này quả thực là chí bảo vô thượng của chiến trận và quỷ đạo. Nghĩ đến đây, trên mặt Hoa Trầm Phi tràn đầy ghen tị, một luồng chua xót nồng đậm dâng lên trong lòng, nhớ lại lời nhắc nhở của trưởng bối trước khi tiến vào vạn cổ chiến trường, hắn lại không có chỗ nào để phát tiết cảm xúc này. Mẹ nó, lão tử cho ngươi lộ ra hết, xem ngươi còn giấu được không? Hoa Trầm Phi tức giận mắng một câu, sau đó trực tiếp lấy ra phong vương lệnh, mở chiếu ảnh. Đó là Lý Tố Ngọc. Lời đồn là thật. Lý Tố Ngọc thật sự ở bên cạnh Bạch Vũ. Tòa tháp pha lê kia là thứ gì? Gia hỏa này còn sở hữu một quân đội. Vạn cổ quảng trường, hình ảnh chiếu ảnh khổng lồ bất ngờ xuất hiện lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Khi nhìn thấy bóng dáng Bạch Vũ, mọi người đầu tiên là ngẩn người. Sau khi chú ý đến mọi thứ trên sân, từng tiếng kinh hô vang lên, ngựa khí tràn đầy không thể tin được. Đây là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy bóng dáng Bạch Vũ trong chiếu ảnh. Nhưng vừa mới xuất hiện, đã mang đến cho tất cả mọi người một bất ngờ lớn đến vậy. Hừ hừ, Huyết Hoàng, ta nhớ ngươi nói đây là một tin đồn mà. Thú Hoàng cười như không cười nhìn Huyết Hoàng, sắc mặt không có gì thay đổi, nhưng ngựa khí rõ ràng có chút không đúng. Mặc dù hắn sớm đã biết sự thật, nhưng có Thiết Sư Nam đã ngã xuống trước đó, khi cảnh tượng này xuất hiện, nếu còn không có chút tức giận nào, mặt mũi của mình nên đặt ở đâu? Nghe vậy, Huyết Hoàng khẽ ho một tiếng, trên mặt nở một nụ cười hòa nhã. Vũ Minh, với thân phận của ngươi, so đo với tiểu bối, chẳng phải quá mất giá sao? Chương 482 Thú Man Nhi, thú bạn. Chương 482 Thú Man Nhi, thú bạn. Giống. Tiếng gầm thét dữ dội vang lên trong núi thịt, vô cùng đáng sợ, lượng lớn quỷ khí bị rút ra, trực tiếp tạo thành hai cột nước mãnh liệt. Cửu Long binh thần tháp không ngừng rút cạn mọi thứ xung quanh, thậm chí cả những con lệ quỷ đang giao chiến với Giang Mặc Ngữ lúc này cũng bị ảnh hưởng. Trong tiếng gầm như sấm sét ấy, một bóng đen trực tiếp từ núi thịt bắn ra, một giọng nói khàn khàn vang vọng khắp trời đất. Lũ kiến hôi vô tri, dám quấy rầy Thánh Hoàng Thanh Tu. Lời này vừa ra, vô số ánh mắt khắp trời đất đều nhìn theo hướng âm thanh, rồi chúng ta thấy một bóng đen lăng không đứng đó. Khi hình dáng trên người dần rõ ràng, bộ mặt thật của bóng đen hiện ra trước mắt mọi người. Chỉ thấy bóng đen cao 8 mét, tựa như thú nhân, hai chiếc nanh khổng lồ cùng với những chiếc nanh lóe lửa khiến cả người hắn tràn đầy áp lực. Bộ giáp hắc diệu thạch trên người tựa như nham thạch chảy qua dung nham. Trên ngực hắc giáp, một viên bảo thạch màu đỏ phát ra ánh sáng quỷ dị, tà dị hắc khí bao quanh thanh phương thiên họa kích khổng lồ trong tay, tỏa ra khí tức cực kỳ nguy hiểm. Thú nhân. Sử ký Vĩnh Hằng Hoàng Triều ghi chép, thần tôn từng ở một không gian thần bí thu phục một đầu phượng huyết thú nhân, đặt tên là Thú Man Nhi, là một trong các đại tướng quân của Vĩnh Hằng Hoàng Triều, thống lĩnh yêu thú quân đoàn. Chẳng lẽ chính là hắn? Hoa Trầm Phi ánh mắt ngưng trọng khóa chặt thú nhân giữa không trung. Ngay khi hắn xuất hiện, một lực lượng bị dị trực tiếp phong tỏa khu vực xung quanh, thậm chí cả hình chiếu của Phong Vương lệnh cũng bị lực lượng đó che chắn, bầu trời vốn đã u ám lại càng thêm tối sầm. Giang Mặc Ngữ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ra tay chém giết con lệ quỷ trước mặt, rồi không chút do dự, thân hình trực tiếp hóa thành vô số hư ảnh xuyên qua thời không. Hư ảnh mang theo lực lượng bị diệt, trấn áp xuống Thú Man Nhi. Giống. Thú Man Nhi lăng không đứng đó, nhìn vô số hư ảnh xung quanh, đôi mắt tràn ngập hỏa diễm đỏ như máu chợt mở lớn, không hề có ý phòng ngự, mà tùy tiện nâng phương thiên họa kích trong tay, đâm thẳng về một hướng. Phương thiên họa kích đâm thẳng ra, không gian chấn động, quỷ khí kinh khủng hóa thành phong bạo tàn phá, mà mũi thương lại chuẩn xác tìm thấy chân thân của Giang Mặc Ngữ. Không có bất kỳ động tác hoa mỹ nào, nhưng khoảnh khắc hai bên tiếp xúc, dù là Bạch Vũ hay Lý Sấu Ngọc lúc này đều kinh ngạc. Trong thanh phương thiên họa kích màu đen đó, bọn họ cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm. Chỉ thấy khi phương thiên họa kích trong tay Thú Man Nhi va chạm với kiếm khí do Giang Mặc Ngữ ngưng tụ, một lực lượng kinh khủng trực tiếp tàn phá. Ầm. Cũng chính vào khoảnh khắc này, phân thần mà Giang Mặc Ngữ triệu hồi trực tiếp bị tiêu diệt, toàn bộ không gian bắt đầu run rẩy. rồi sau đó, dưới sự chú ý của vô số ánh mắt, một bóng người màu xanh bay ngược ra. Thân hình mềm mại của Giang Mặc Ngữ lúc này dường như chịu trọng thương, trực tiếp bay ngược ra. Ầm ầm ầm. Giang Mặc Ngữ nặng nề cắm vào vách đá của vực sâu, những vết nứt hình mạng nhện lan tràn, cắm sâu cả trăm mét mới dừng lại. Lúc này, nàng phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt hiện lên vẻ kinh hãi nồng đậm. Độ kiếp cửu trọng. Nàng nhanh chóng bay ra khỏi vách đá, hoàn toàn không thể tin được, một đòn toàn lực của chính mình lại bị tên này trực tiếp hóa giải, thậm chí còn không chạm vào một sợi lông nào của thú Man Nhi. Khi thú Man Nhi xuất hiện, không ít đội ngũ phát hiện manh mối cũng đã đến đây, nhưng khi thấy Giang Mặc Ngữ trực tiếp bị đánh bay, lập tức dừng bước. Trong tình huống không thể giao tiếp với Động Thiên, đối mặt với một tên như vậy, những người có mặt hoàn toàn không có cơ hội thắng. Thú nhân này không chỉ là độ kiếp cửu trọng, mà quái lực bẩm sinh của nó cũng vô cùng khủng bố. Rốt cuộc, sức mạnh như thế nào mới có thể đánh bay Giang Mặc Ngữ ngay khi hai bên vừa tiếp xúc? Trong chốc lát, không ít người không chút do dự, trực tiếp rời đi. Vũ Hóa Tiên Mộ quả thật tốt, nhưng sau trận tàn sát lẫn nhau vừa rồi, bóng ma tâm lý khó quên đã khiến bọn họ toàn thân lạnh lẽo. Hiện giờ còn chưa vào đại mộ, đã có một con quái vật độ kiếp cửu trọng canh giữ cửa. Tính toán như vậy, bên trong không chừng còn có thứ gì đó kinh khủng đang chờ bọn họ. Cơ duyên lớn, nhưng phải có mạng để hưởng thụ mới được. Loại thứ hoàn toàn không có cơ hội này, trực tiếp bỏ chạy là lựa chọn tốt nhất, dù sao vạn cổ chiến trường lớn như vậy, cơ duyên có rất nhiều. Bạch Vũ nhìn trạng thái của thú Man Nhi, sắc mặt nghiêm trọng, phá vọng kim tinh nhanh chóng quét qua, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Đây là một đầu thú bạn. Sở hữu quái lực khủng bố như vậy, cộng thêm nhục thân kiên cố bất hoại, trừ huyết thi ra, hầu như không có sinh vật nào có đặc tính như vậy. Cộng thêm sự gia trì của phá vọng kim tinh, Bạch Vũ không hề phát hiện linh hồn của đối phương, nói cách khác thú Man Nhi hoàn toàn hành động dựa vào một đạo chấp niệm. Trong tình huống không ai khống chế, nhiệm vụ của hắn là nghiền nát những kẻ tiếp cận đại mộ. Đặc tính như vậy, Bạch Vũ hoàn toàn có thể phán đoán ra, đối phương chính là một con huyết thi đã hấp thụ quỷ khí và đại dược chi lực trong thời gian dài. Nhưng loại này, ngay cả trong Hỗn Độn Tiên Ma Kinh cũng không có bất kỳ ghi chép nào. Tu vi độ kiếp cửu trọng, cộng thêm đặc tính của huyết thi. Tên này thật phiền phức, Bạch Vũ nói nhỏ, nhìn những người có mặt, hắn trầm ngâm một lát, rất nhanh liền đưa ra quyết định. Chưa đến bạn bất đắc dĩ, át chủ bài không thể lộ ra. Lát nữa, bốn chúng ta cùng lên, các ngươi hỗ trợ ta. Đánh bay Giang Mặc Ngữ xong, ánh mắt thú Man Nhi quét qua mọi nơi, khí tức hung bạo trong mắt dường như hóa thành thực chất. Giết! Tiếng gầm chói tai vang lên, sóng âm trực tiếp hóa thành thực thể, chấn động khiến không ít người nhanh chóng lùi lại. Giang Mặc Ngữ sắc mặt âm trầm nhìn thú Man Nhi, một luồng khí thế không chịu thua hiện lên trên người nàng. Mã Hoa Trầm Phi thì im lặng quan sát xung quanh, không hề ra tay. Trong tình huống không có sự giúp đỡ của Độc Tiên, cứng đối cứng với kẻ như vậy, hắn cảm thấy không có bất kỳ cơ hội thắng nào. Khi không khí trên sân dần trở nên nặng nề, không ít người cảm thấy sẽ dừng lại ở đây, một bóng người chậm rãi thu thủy tinh tháp vào lòng bàn tay, lăng không đứng đó. Bạch Vũ. Hoa Trầm Phi khi nhìn thấy bóng người đó, không kìm được thốt lên kinh ngạc. Đúng vậy, bên cạnh Bạch Vũ có Lý Sấu Ngọc hộ đạo, chỉ cần nàng ra tay, trận chiến này không phải là không có cơ hội thắng. Bạch Vũ lăng không đứng đó, ánh mắt quét qua xung quanh. Dù sao có nhiều người như vậy ở đây, cho dù dùng số lượng người mà chống chất, cũng có thể chống chết thứ này đi. Nếu các ngươi đều đang đứng xem, vậy cũng không cần vào mộ nữa. Trầm Phi Minh, Thiên Ma Tông và Tà Nguyệt Tông đồng khí liên chi, đánh gãy xương còn liền gân. Những kẻ này muốn cướp cơ duyên của chúng ta, vậy thì đánh. Ta thu thập con quái vật này, ngươi đuổi những kẻ đứng xem này đi, đỡ phải nhìn mà phiền lòng. Giang Cô Đương, Thái Hư Tông ta cũng rất quen thuộc đó, ngươi là chí ái thân bằng của chúng ta đó, làm phiền ngươi hỗ trợ Trầm Phi Minh một chút. Lời nói đùa cợt nhưng cũng mang theo một chút nghiêm túc của Bạch Vũ vang vọng khắp bầu trời, mà những người có mặt đều sững sờ. Khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt bọn họ gắt gao khóa chặt Hoa Trầm Phi và Giang Mặc Ngữ. Bọn họ là một phe. Hoa Trầm Phi, Giang Mặc Ngữ. Chương 483 Chiến thú Man Nhi, chương 483 Chiến thú Man Nhi. Tên hôn trướng này nhìn những kẻ trên sân đang hổ thị đan đan, Hoa Trầm Phi nhìn Bạch Vũ với ánh mắt có chút u oán. Tuy rằng thực lực tổng thể của những kẻ này không mạnh, kẻ mạnh nhất cũng chỉ là độ kiếp ngũ trọng, nhưng không chịu nổi chúng đông người. Hắn thật sự không ngờ, Bạch Vũ lại buộc hắn cùng Giang Mặc Ngữ và nhất kích lại với nhau. Nhưng ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể giết chết quái vật này sao? Thật là tìm chết. Mà Giang Mặc Ngữ phục hạ một viên đan dược, thần sắc phức tạp nhìn Bạch Vũ. Tuy rằng có Lý Tố Ngọc cường đại đến đây, nhưng chiêu vừa rồi đã khiến nàng cảm nhận được sự cường hãn của thú Man Nhi. Nàng không phải không tin thực lực của Lý Tố Ngọc, nhưng quái vật này thật sự có chút vượt quá giới hạn. Bạch Vũ nhìn phản ứng của hai người, khoe miệng khẽ cong lên một nụ cười. Động tác vừa rồi của Hoa Trầm Phi sao hắn lại không biết chứ? Đối phương đã muốn hãm hại chính mình thì cứ để hắn đi tranh cãi với những kẻ trên sân đi. Cảm nhận được kiếm ý cường hãn trên người Lý Tố Ngọc, thú Man Nhi bỗng nhiên quay đầu lại, trực tiếp khóa chặt bốn người Bạch Vũ. Đôi mắt bạo ngược của hắn nhìn chằm chằm bốn người, khí tức trên người trở nên càng thêm bạo ngược, sát ý lạnh lẽo cuồn cuộn tràn ra. Cũng chính trong khoảnh khắc này, Lý Tố Ngọc trực tiếp ra tay, lao thẳng về phía thú Man Nhi. Kiếm khí sắc bén trực tiếp xuyên thủng không gian, chém thẳng vào cổ thú Man Nhi. Đồng thời, Hạ Sơ Tuyết và Mộ Dung Cửu cũng triển khai công thế, văn khí ngập trời thành tẩy mọi thứ trên sân, còn thân thể mềm mại của Mộ Dung Cửu trực tiếp hóa thành mị ảnh, ẩn mình trong không gian, tựa như sát thủ máu lạnh sẵn sàng tung ra đòn chí mạng. Dưới sự gia trì của huyết hổ kim kiếm, công thế của Lý Tố Ngọc cực kỳ khủng bố, vô số kiếm ý hội tụ trên trường kiếm, sức mạnh trực tiếp bước tới đỉnh phong độ kiếp. Đối với hành động của ba nữ, thú Man Nhi gầm lên một tiếng, không chút do dự nên chiến, quỷ khí hóa thành dòng nước đen cuốn quanh phương thiên hỏa kích, mũi chân khẽ điểm, liền trực tiếp lao về phía Lý Tố Ngọc có thực lực mạnh nhất. Nhất thời, dư ba của kiếm khí và quỷ khí va chạm tựa như mưa báo chút xuống, khiến nhiều người vô thức lùi lại, sợ hãi dính phải một chút. Bạch Vũ cũng triệu hồi cựu tiếp tàm y diệt cổ, gia trì cho bản thân đồng thời, rót pháp lực vào cựu Long Binh Thần Tháp. Đã lâu như vậy, hắn còn chưa hoàn toàn phát huy uy năng của cựu Long Binh Thần Tháp. Ông ngong ngong, lưu quang chói mắt bùng nổ trên bầu trời. Sau đó, rất nhiều người nhìn thấy, quân đội phía sau Bạch Vũ ngưng tụ thành thực chất, trong không gian gương, 10 vạn đại quân hoàn chỉnh hiện ra, chiến ý ngập trời, dần dần tràn ngập cả thiên địa. Sắc mặt của tất cả mọi người lúc này đều bị biến, ngay cả những tu sĩ đã từng chứng kiến không ít đại cảnh tượng, giờ phút này cũng bị 10 vạn đại quân này làm cho chấn động. Bạch Vũ chỉ là cấp hóa thần thôi, cho dù là chiến trận sư, cũng không thể điều động chiến ý khủng bố như vậy chứ. Trừ phi, chất lượng của đội quân này đã vượt qua nhận thức, ít nhất bọn họ không thể là tu sĩ hóa thần có thể nắm giữ. Giang Mặc Ngữ lúc này cũng mở to đôi mắt đẹp, một lúc lâu sau, mới kinh hãi nói: "Gia hỏa này thật sự xuất thân từ hạ du sao? Đội quân như vậy, làm sao có thể xuất phát từ tay hắn?" Chiến ý mênh mông mà thiên ma quân phóng ra, ngay cả nàng cũng cảm thấy có chút hoang đường. Vũ Vương, Bạch Vũ điều động, tự nhiên là thiên ma quân trong cựu Long Binh Thần Tháp. Sau khi chiến thần quân gia nhập quân đoàn, thiên ma quân lúc này đã sớm phát sinh đột sát. Tiếng hô vang lên chỉnh tề bá đạo, tựa như thiên lôi cuộn cuộn, uy áp phóng ra, đủ để khiến tất cả mọi người động dung. Chúng tướng sĩ thiên ma quân nghe lệnh, hôm nay chúng ta cùng nhau tháo dỡ tên gia hỏa to lớn này. Bạch Vũ nhếch lên một nụ cười lạnh, thư ảnh tạo hóa âm dương huyền long cổ quanh quần quanh cựu Long Binh Thần Tháp. Khi chiến ý của Bạch Vũ và thiên ma quân kết nối với nhau, chiến ý ngập trời trực tiếp dung nhập vào tạo hóa âm dương huyền long cổ. Trong khoảnh khắc, hai hư ảnh thần long một đen một trắng hiện ra, long uy khủng bố khiến không gian cũng có chút run rẩy. Bạch Vũ từ từ nhắm mắt lại, khi cảm nhận được chiến ý ngập trời kia, tâm niệm vừa động, tuyệt kiếm cổ phóng ra sức mạnh của chính nó, dưới sự gia trì của thần long bùng nổ ra, hóa thành ba đạo lưu quang, trực tiếp tràn vào trán ba nữ Lý Tố Ngọc. Theo sự gia trì của chiến ý, Lý Tố Ngọc nheo mắt lại, chỉ thấy trường kiếm trong tay nàng bung lên, một hư ảnh trường kiếm đầy vết nứt lao thẳng về phía thú Man Nhi. Mà phía sau thú Man Nhi, một hư ảnh chiến sĩ do văn khí hội tụ mà thành, văn vương hốt bảng hóa thành trôi đao trong tay chiến sĩ, một thanh đại đao đủ để thanh tẩy tất cả quỷ khí trong thiên địa hiện ra. Hư ảnh chiến sĩ trực tiếp chém mạnh xuống đồng thời, không gian xuất hiện một vết nứt, một dải lụa đỏ máu chút xuống, với góc độ xảo quyệt lao về phía các yếu huyệt quanh thân thú Man Nhi. Gầm. Thú Man Nhi bỗng nhiên gầm lên một tiếng, đối mặt với công thế ngập trời, không hề có ý lùi bước, ngược lại trực tiếp lên chiến, phương thiên họa kích trong tay trực tiếp oanh kích lên kiếm khí kia. Dầm. Cả hai va chạm cứng rắn vào nhau, văn khí và giải lụa cũng theo đó mà đến, lập tức tiếng nổ dữ dội vang lên. Kiếm khí vỡ nát đồng thời, cánh tay của thú Man Nhi trực tiếp biến dạng, giáp đen trên người tràn ngập những vết nứt, toàn bộ cơ thể lúc này tràn ngập quỷ khí nồng đậm. Bạch Vũ thấy vậy, nheo mắt lại. Lực phục hồi khủng bố này tên gia hỏa này khi còn sống đã dùng loại đại dược cấp bậc gì? Trong khoảnh khắc cả hai đối chạm, Bạch Vũ liền cảm nhận được một luồng đại dược lực cực kỳ khủng bố, sức mạnh của thú Man Nhi, trong khoảnh khắc luồng dược lực kia được kích phát, lại trở nên mạnh hơn rất nhiều. Điều này khiến hắn cứng rắn đón nhận công thế của bà nữ. Công tử, trong cơ thể tên gia hỏa này dường như có một nguồn năng lượng cực kỳ khủng bố liên tục phục hồi, nếu cứ đấu như vậy, e rằng sẽ rơi vào trận chiến kéo dài, đến lúc đó có thể bất lợi cho ngài. Lý Tố Ngọc truyền âm nói, bản thân Bạch Vũ vì bị hạn chế tu vi, nên chiến ý như vậy không thể duy trì quá lâu, vì vậy nàng nhanh chóng nhắc nhở. Nghe vậy, Bạch Vũ khẽ gật đầu. Nếu đã như vậy, tạm thời áp chế luồng sức mạnh đó là được. Bạch Vũ trực tiếp giao tiếp với Úc Cổ, để Tiêu Vinh Vinh và Bùi Nguyệt Thần ẩn mình trong chiến thần đỉnh. Vinh Vinh, với thực lực hiện tại của ngươi, vẽ phù du thân phù cấp hóa thần có thể vẽ được bao nhiêu? Bạch Vũ hỏi. Với sự giúp đỡ của Bùi tỷ tỷ, chỉ cần pháp lực chưa dùng hết, bất cứ lúc nào cũng có thể vẽ ra, còn về số lượng, nhất định sẽ khiến ngài hài lòng. Nghe vậy, Bạch Vũ khẽ mỉm cười. Nếu đã như vậy, vậy thì hãy để thú Man Nhi cảm nhận một chút, tu sĩ phù không bị hạn chế rốt cuộc đáng sợ đến mức nào đi. Thở ra một hơi thật dài, chiến hoàng đỉnh hiện ra, lại một luồng chiến ý ngập trời quét qua, cảnh tượng như vậy khiến Hoa Trầm Phi và hai người khác hít vào một ngụm khí lạnh. Bạch Vũ còn có một đội quân nữa sao? Làm sao có thể? Hoa Trầm Phi trong lòng không kìm được gầm lên, tên khốn này từ đâu mà có nhiều đại quân khủng bố như vậy? Hắn đã đi cướp bóc thượng du sao? Không đúng, đó không phải quân đội Giang Mặc Ngữ nhìn chiến hoàng đỉnh đang bùng nổ, chỉ thấy chiến đỉnh không ngừng xoay tròn, phù lục màu xanh lam phun ra từ bên trong, từng đợt phong ấn lực từ những phù lục dày đặc kia tản ra. Chương 484 chấn sát. Chương 484 chấn sát. Đến đây, thử tiếp không? Bạch Vũ nheo mắt lại, ba nàng cũng trực tiếp phong tỏa bốn phía thú Man Nhi. Đối mặt với áp lực như vậy, cảm xúc hung bạo của thú Man Nhi dần dần dâng lên. Giống. Chỉ thấy y gầm lên một tiếng, tay cầm Vương Thiên Hỏa Kích, từ thân thể nứt nẻ kia lại bùng phát vô tận quỷ khí. Quỷ khí trực tiếp tàn phá thiên địa, ngay cả không gian xung quanh cũng bắt đầu bị phong tỏa. Đối mặt với trạng thái này của thú Man Nhi, sắc mặt các tu sĩ tại chỗ càng lúc càng khó coi, ngay cả Hoa Trầm Phi và Giang Mặc Ngữ cũng lộ ra vẻ kiêng kỵ nồng đậm. Nếu có thể thông suốt đầu tiên, dựa vào tùy tùng và nội tình, bọn họ cũng chưa chắc đã sợ hai tên này, nhưng với trạng thái hiện tại của chính mình, đối mặt với quỷ khí như vậy, không ai có thể tự tin rằng mình có thể tiếp nhận công kích kinh khủng sắp tới. Ông. Phương Thiên Họa Kích trong tay thú Man Nhi vung mạnh, trực tiếp hóa thành từng đạo quang mang đen kịt, bắn thẳng về phía ba nàng. Hừ. Lý Tố Ngọc hừ lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, lại điều động chiến ý mà Bạch Vũ ban cho. Huyết Hổ Kim Kiếm trong tay được gia trì, chiến ý mênh mông xông thẳng lên trời. Đột nhiên, thiên địa biến sắc, kiếm khí kinh khủng quần quần trong mây đen. Chỉ thấy một thanh kiếm ảnh trắng như ngọc lộ đầu ra từ mây đen, mang theo dao động hủy thiên diệt địa trực tiếp bắn thẳng về phía thú Man Nhi. Toàn cơ kiếm ý, vẫn sát. Xoẹt. Thú Man Nhi gào thét không ngừng, ý vẫn không lùi bước. Dựa vào bản năng, Phương Thiên Họa Kích trực tiếp bị quỷ khí xâm nhiễm, một đạo quang trụ khổng lồ dưới sự vận chuyển của y xông thẳng lên trời, trực tiếp va chạm với kiếm khí kinh khủng kia. Rầm rầm. Khoảnh khắc hai bên va chạm, khu vực tranh đoạt bắt đầu chấn động, báo dư chấn khổng lồ quét tới. Không ít tu sĩ chật vật bỏ chạy, sợ bị liên lụy. Nhưng những người như Giang Mặc Ngữ, lúc này lại chăm chú nhìn chằm chằm vào cuộc giao phong phía trước, bởi vì chiến hoàng đỉnh đang phát ra tiếng long ngọng, lúc này đã phun ra sông phụ chú. Sông phụ chú xông lên, trực tiếp cuốn vào dư chấn kia, lực phong ấn bá đạo theo quỷ khí bay tán loạn khắp trời trực tiếp dung nhập vào thân thể thú Man Nhi. Phù du thân phong mạch phù cấp hóa thần, lại nhiều đến vậy sao? Hoa Trầm Phi hít một hơi khí lạnh, không thể tin được nói. Phù chú cấp hóa thần, mặc dù cấp bậc không bằng đan dược, nhưng cũng được coi là vật phẩm xa xỉ. Dù sao phù chú này tương đương với việc ngươi tích trữ một phần lực lượng, khi cần dùng có thể lấy ra bất cứ lúc nào. Vì vậy phù chú cũng là vật phẩm thiết yếu cho tu sĩ tu luyện hàng ngày, nhưng vì điều kiện chế phù khắc nghiệt, cộng thêm phù chú đắt đỏ, nên trong các trận chiến thông thường, nếu không phải phù tu thì rất ít khi sử dụng thủ đoạn này. Nhưng bây giờ, Bạch Vũ lại vãi phù chú như vãi đậu sao? Tên này, nội tình kinh khủng đến vậy sao? Sớm đã nghe nói, Bạch Vũ là một đại dược sư, hắn dùng bao nhiêu đại dược để đổi lấy số phù chú này? Giang Mặc Ngữ cũng nhíu mày, đây đâu phải đấu pháp, rõ ràng là dùng tiền đập người mà. Chẳng trách tên này lại lưu lại danh tiếng lớn như vậy ở Trung Du. Theo phù du thân phong mạch phù dung nhập vào cơ thể thú Man Nhi, kiếm khí xung quanh bắt đầu gào thét, chém thẳng về phía y mà thú Man Nhi toàn thân quỷ khí, lúc này còn muốn phản kháng, nhưng dây thường do văn khí hóa thành đã khóa chặt khí chất của y. Phụt phụt. Kiếm quang từng trận, khi linh khí ba đạo tiếp xúc với thân thể thú Man Nhi, quỷ khí dính nhớp kia trực tiếp bị hất tung. Huyết nhục trên người y cũng bị kiếm khí sắc bén nhanh chóng xé nát. Trong chốc lát, huyết nhục bay tứ tung. Bạch Vũ nhìn thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một tia hưng phấn. Đồ tốt, vĩnh viễn đừng lãng phí a. Trong cuộc giao phong vừa rồi, Bạch Vũ đã cảm nhận được thú Man Nhi không phải là huyết thi đơn giản, nguồn sức mạnh trên người y đến từ luồng đại dược lực trong cơ thể và viên bảo thạch màu đỏ trên áo giáp. Mà đại dược lực tràn đầy sự không chắc chắn, điều này cũng khiến sự tiến hóa của huyết thi tràn đầy sự không chắc chắn. Nhưng thú Man Nhi đã thích nghi với đại dược một lần, điều đó có nghĩa là bản thân y chính là một viên đại dược đã được tiêu trừ rất nhiều tác dụng phụ. Nghĩ đến đây, một luồng sáng xanh lam từ Bạch Vũ bùng phát, thân ảnh xích đế hiện ra, chỉ thấy y há miệng, những huyết nhục bay tứ tung kia trực tiếp bị y hút vào miệng. Mà viên bảo thạch màu đỏ trên áo giáp được xích đế nắm trong tay, tiếng gầm gừ hưng phấn từ cổ họng y phun ra. Rắc rắc rắc. Kiếm khí như cuồng phong, rất nhanh, thân thể khổng lồ của thú Man Nhi trực tiếp bị xé nát chỉ còn lại bộ xương. Xích đế nuốt miếng huyết nhục cuối cùng vào bụng, thân ảnh lóe lên, cuối cùng trực tiếp ôm bộ xương gầm mạnh. Tiếng răng và xương va chạm khiến người ta rùng mình, các cường giả trên sân nhìn cảnh tượng trước mắt, trên mặt đầy vẻ chấn động. Trong chốc lát, lại có một lượng lớn tu sĩ trực tiếp rời đi, trực tiếp từ bỏ việc tranh đoạt vũ hóa tiên mộ. Năng lực mà Bạch Vũ thể hiện vượt quá dự đoán của bọn họ, hơn nữa, khác với những người khác, danh tiếng của tên này không tốt, luôn tham lam chiếm đoạt. Nếu hắn thu thập thú Man Nhi, rồi để Lý Tố Ngọc ra tay thu thập bọn họ, vậy thì chưa cần vào mộ, chính mình e rằng đã bị lục soát một lần. Hiện tại phong vương tế mới vừa bắt đầu không lâu, bọn họ không muốn rời đi như vậy. Ánh mắt Bạch Vũ luôn chú ý đến hành động của Xích Đế, theo bộ xương của thú Man Nhi không ngừng bị nuốt chửng, chỉ thấy quỷ khí xung quanh không tan đi, ngược lại càng lúc càng nồng đậm. Sự thay đổi này khiến Bạch Vũ có chút bất an. Khi Xích Đế nuốt xuống miếng xương cuối cùng, thần sát cổ đột nhiên run rẩy phát ra cảnh báo. Thấy vậy, Bạch Vũ trực tiếp thu hồi Xích Đế, đồng thời, Lý Tố Ngọc cùng ba nàng cũng lập tức trở lại bên cạnh Bạch Vũ. "Công tử, nơi này không đúng." Trong khoảnh khắc, mây đen trên bầu trời bắt đầu rung chuyển xoay tròn, vài hơi thở sau, đột nhiên lại có một đạo quang trụ đen kịt trấn áp tất cả từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi xuống tàn tích núi thịt. "Đây là Anh Linh Quy Hồi, Thánh Thiên Đế chưa chết." Nhìn đạo quang trụ đen kia, pháp lực trên người Bạch Vũ lúc này như bị phong ấn, chỉ là khí tức toát ra đã khiến hắn không thể động đậy. Cảnh tượng này trong Ngự Quỷ Thiên của Thiên Ma Hỗn Độn Kinh có ghi chép, Anh Linh Quy Hồi tương đương với một loại luân hồi khác, thường xuất hiện trong quá trình tu luyện của thi giải thiên. Trong quá trình thi giải, nếu mỗi lần đều có thể giữ lại sức mạnh của bản thân, thì có thể ngưng tụ anh linh của bản thân giữa thiên địa, và một thời cơ thích hợp nào đó liền có thể triệu hồi anh linh trở về bản thân, gia trì khí vận, phục hồi tất cả. Ầm ầm ầm, theo quang trụ hạ xuống, lực lượng bá đạo trực tiếp khống chế toàn trường, ngay cả Lý Tố Ngọc lúc này cũng không thể động đậy. Sắc mặt Bạch Vũ ngưng trọng, điên cuồng giao tiếp với thần sắc cổ, cưỡng ép nó vận chuyển, cảm giác bất lực này khiến trong lòng hắn sốt ruột. Tiếng nổ vang dữ dội, toàn bộ Táng Long Nguyên bắt đầu sụp đổ, toàn bộ khu vực trực tiếp hóa thành biển quỷ khí mênh mông và bắt đầu quét về phía xung quanh. Vùng đất vạn dặm xung quanh trực tiếp bị quỷ khí xâm thực tất cả mọi thứ lúc này, với tốc độ kinh người hóa thành cho bụi, mà Bạch Vũ dưới sự gia trì của Phá Vọng Kim Tinh, khi nhìn thấy hư ảnh ở trung tâm quan trụ, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chương 485 Thánh Đế khôi phục. Chương 485 Thánh Đế khôi phục. Oeng. Khi luồng quỷ khí ngập trời ngưng tụ đến cực điểm, tại trung tâm cổ sáng chiếu rọi, một cái móng vuốt ma long khổng lồ thò ra từ biển quỷ khí, cả không gian lúc này không thể chịu đựng được năng lượng khủng bố đó nữa, lan ra từng vết nước khổng lồ. Quỷ khí xông thẳng lên trời, theo móng rồng từ từ nhấc lên, trong chớp mắt, một con hắc long dài vạn trượng hiện ra, tiếng rồng ngâm kinh khủng vang vọng khắp toàn bộ chiến trường vạn cổ. Hư ảnh không ngừng nén lại, cuối cùng, một bóng người cao trăm trượng hiện ra trong cổ sáng, con ma long khủng bố ngưng tụ sau lưng hắn, chia làm chín, xoay tròn lượn lờ. Ai một tiếng thở dài nặng nề vang vọng khắp thiên địa, bóng người hiện ra, chỉ thấy một nam tử mặc long bào đen, tóc bạc trắng, chắp tay sau lưng, nhìn lên trời, thần sắc đạm nhiên. Nam tử chỉ đứng đó thôi, liền có vô tận uy áp quét tới, tựa như đế vương không thể chống cự giữa thiên địa, chỉ riêng khí tức tỏa ra đã đủ để hủy diệt mọi thứ xung quanh. Dưới sự bao trùm của khí tức này, ngay cả Bạch Vũ cũng cảm thấy không thể chống cự, thậm chí trong khoảnh khắc hắn đã mất đi liên lạc với thần sắc cổ. Mà những người khác trên trường càng kinh hãi đến nỗi hai chân mềm nhũn, một số người thậm chí không dám nhìn thẳng vào mặt nam tử. Không ngờ kiếp vũ hóa này lại được vượt qua trong tình huống như vậy, nhưng cũng khiến ta chờ đợi đã lâu. Ai trên bầu trời, nam tử ngây người rất lâu, khi hoàn hồn lại, khoe miệng hắn nhếch lên một nụ cười. Sau khi kiểm tra trạng thái của bản thân, một tia tuyệt vọng thoáng qua trong đôi mắt sâu thẳm. Vẫn không được sao, thôi vậy, trạng thái này cũng đủ rồi. Nam tử ánh mắt quét qua tất cả mọi người trên trường, hứng thú nhìn, sau đó ánh mắt rơi trên người Bạch Vũ. Đôi mắt tựa như tinh tú bao la, dường như có thể nhìn thấu mọi thứ của Bạch Vũ. Thú Man Nhi tuy là bộ hạ cũ của ta, nhưng hắn cũng là mấu chốt để ta vượt qua kiếp vũ hóa, tuyệt địa chiến hải này cũng là nơi ta độ kiếp. Hủy diệt hắn, chân linh của ta liền trở về, nhưng nơi này, rất ít người có thể đánh bại hắn mà không có lực lượng giao tiếp. Mà các tu sĩ trên luyện hư, vì nguyên nhân của kiếp vũ hóa, cũng không thể cảm ứng được nơi bản tôn trốn giấu. Cho nên, ngươi rất tốt. Tần Tôn nhìn Bạch Vũ, cười nói. Nghe vậy, Bạch Vũ đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức hiểu ý của Tần Tôn. Không ngờ, tất cả những điều này lại là do Tần Tôn tự mình bày ra, Thú Man Nhi chính là mấu chốt để hắn độ kiếp, mà toàn bộ tuyệt địa chiến hải cũng là vì vị tồn tại vô thượng này độ kiếp mà tồn tại. Nghĩ đến đây, Bạch Vũ chắp tay hành lễ. Bạch Vũ, Thiên Ma Tông, bái kiến Thánh Thiên Đế. Thiên Ma. Ha 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 ha, hài tử, ngươi rất xuất sắc, ngay cả trong thời đại của ta cũng không có mấy người như ngươi, những thứ trên người cần phải thật tốt lĩnh hội à, chúng là mấu chốt để ngươi tiến lên trong tương lai. Nghe Bạch Vũ giới thiệu, Tần Tôn cũng sững sờ, sau đó trên mặt lại nở một nụ cười hiền tử. Cảm xúc này khiến tất cả mọi người trên trường nhìn nhau, không dám tin vào tai mình. Vị Thiên Đế viễn cổ này dường như rất hài lòng với Bạch Vũ. Đây là vì Bạch Vũ đã giúp hắn vượt qua kiếp vũ hóa sao? Không đợi Bạch Vũ trả lời, Tần Tôn mỉm cười dịu dàng, tùy tay vung lên, quỷ khí ngập trời hội tụ, trực tiếp tạo thành một không gian độc lập xung quanh bốn người Bạch Vũ và chính mình, che chắn tất cả mọi người bên ngoài. Nhìn động tác của Tần Tôn, lòng Bạch Vũ chợt thắt lại, hắn không biết Tần Tôn muốn làm gì, nhưng cảm giác bất lực không thể phản kháng lúc này khiến hắn rất khó chịu. Cho nên hắn tuy bề ngoài không chút động lòng, nhưng lại chết chặt giữ liên lạc với thần sắc cổ, thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng đốt cháy tất cả khí vận của bản thân để bỏ chạy. Hi hi, không cần căng thẳng, trạng thái của ta hiện tại tuy chưa đạt đến trạng thái viên mãn nhất, nhưng cũng không phải là thứ ngươi hiện tại có thể phản kháng, cho dù ngươi có thứ quái dị kia. Tần Tôn cười cười, ôn hòa nói, ta rất nhanh sẽ rời đi, nhưng ta tin rằng tương lai chúng ta nhất định sẽ gặp lại, trước đó là vì ngươi giúp ta phá kiếp cũng được, hay vì ta muốn trả lại nhân quả này cũng được, ta đều muốn nói chuyện với ngươi. Nghe những lời này, đồng tử Bạch Vũ có lại, sau đó cung kính nói, nguyện nghe tiền bối chỉ dạy. Đồng thời, ba nữ Lý Tố Ngọc cũng theo động tác của Bạch Vũ lặng lẽ chờ đợi. Thấy vậy, Tần Tôn khẽ gật đầu, thở dài một hơi, sau đó trực tiếp mở miệng nói, thứ nhất, ta không biết tương lai ngươi có thể đi đến đâu, nhưng hiện tại, ta cảnh cáo ngươi một câu, nếu tương lai ngươi có cơ hội, không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối đừng đi theo con đường thi giải vũ hóa, cho dù con đường này là phương pháp thành tiên được đa số tu sĩ vĩnh hằng đại lục công nhận. Thứ hai, lực lượng đại dược cực kỳ cổ quái, ngay cả ta hiện tại cũng chưa thể thấu triệt bản chất của nó, lực lượng đại dược đến từ thiên đạo bị vặn vẹo kia, cho nên trong quá trình tu hành tiếp theo, bản thân ngươi không thể dùng một viên đại dược nào, cho dù là loại bình thường. Lời vừa dứt, Bạch Vũ không chút do dự, trực tiếp gật đầu đồng ý, đồng thời trong lòng hắn cũng chấn động không thôi, không ngờ Tần Tôn lại đặc biệt nhắc nhở mình hai chuyện này. Nói cách khác, con đường thi giải vũ hóa thành tiên được công nhận ở vĩnh hằng đại lục có thể có vấn đề. Hiện tại Bạch Vũ cũng là lần đầu tiên nghe thấy một từ thiên đạo bị vặn mèo. Năm chữ này, lượng thông tin ẩn chứa vượt quá nhận thức hiện tại của hắn, tuy Tần Tôn không nói rõ, nhưng Bạch Vũ đã mơ hồ nhận ra điều không ổn. Đáng tiếc là chuyện này không phải là thứ hắn hiện tại có thể tiếp xúc. Tần Tôn nghe vậy cũng gật đầu hài lòng. Chỉ cần bản thân ngươi không bị đại dược ảnh hưởng, huyết y tùy tùng thậm chí lô đỉnh bên cạnh ngươi cũng sẽ không bị đại dược xâm thực, thậm chí có thể tương lai có thể hoàn toàn khống chế được lực lượng này cũng không chừng. Giữ cho bản thân thông suốt vĩnh viễn là quan trọng nhất. Lời này vừa nói ra, Bạch Vũ lặng lẽ ghi nhớ trong lòng. Nhìn thái độ hiện tại của Bạch Vũ, nụ cười trên mặt Tần Tôn càng lúc càng rõ ràng, đến cuối cùng thậm chí có chút trêu tức. Chuyện thứ ba là cả đời ta tu hành không nhiều thứ, ngoài công pháp của bản thân ra, chỉ có một đạo tuyệt thế thần thông, còn có là sự mài giũa đối với kiếm đạo. Tuy không nhiều thứ, nhưng ít ra cũng đã đấu một trận với nàng, tuy thua, nhưng cũng không có nghĩa là những gì ta tu luyện yếu hơn nàng. Kiếm thuật của ta, ngươi không học được, còn công pháp cũng không hợp với ngươi, nhưng đạo thần thông này, không biết ngươi có muốn học không? Tần Tôn nhướng mày, tùy tay chỉ một cái, hai đạo lưu quang trực tiếp tràn vào giữa trán Lý Tố Ngọc, sau đó nhìn Bạch Vũ, vẻ mặt trêu tức. Lý Tố Ngọc cũng bị động tác của Tần Tôn làm cho giật mình, nhưng rất nhanh những thứ hiện lên trong đầu, lại khiến đôi mắt nàng trợn trừng, hưng phấn đến nỗi thân thể run rẩy. Nhìn động tác của Tần Tôn, thần sắc Bạch Vũ cực lại, nói cách khác công pháp và kiếm thuật đã được chuyển cho Lý Tố Ngọc sao? Thứ những phương diện khác của tên này tuy yếu đến đáng thương, nhưng đạo thần thông kia của hắn lại quá mức hoang đường, học một chút không sai. Không đợi Bạch Vũ trả lời, tiếng của Nhan Linh Tịch vang lên trong lòng, mà Tần Tôn lúc này trong mắt cũng lóe lên một tia kiêu ngạo, nụ cười trên mặt càng lúc càng trêu tức. Chương 486 Thánh Đế ban thưởng cơ duyên. Chương 486 Thánh Đế ban thưởng cơ duyên. Lời của Nhan Linh Tịch khiến Bạch Vũ khẽ khựng lại, nhìn thần sắc Tần Tôn, một dòng suy nghĩ khó hiểu chợt dâng trào trong tâm, lẽ nào hai người này có biết? Đối với sự ban tặng của Tần Tôn, Bạch Vũ không hề do dự. Với thân phận của chính mình, nếu từ chối một đạo tuyệt thế thần thông, đó không còn là không biết đến nữa, mà là một kẻ ngu ngốc triệt để. Đa tạ tiền bối ban tặng, cũng không suy nghĩ kỹ mối quan hệ giữa Nhan Linh Tịch và Tần Tôn, Bạch Vũ chắp tay hành lễ. Nghe vậy, Tần Tôn cười gật đầu, tay phải khẽ phất, cảnh vật xung quanh nhanh chóng biến đổi. Bạch Vũ nhìn những thay đổi xung quanh, rất nhanh phát hiện, đây hẳn là bên trong một tòa tháp. Bức tường đá thánh khiết đã đầy dây vết nước, ẩn hiện từng trận khí tức hoang cổ tràn ngập trong các khe nước. Đây là đâu? Bạch Vũ nhìn những thay đổi xung quanh, nghi hoặc hỏi. Đây là bên trong vĩnh hằng chấn thần tháp của lão phu. Tần Tôn cười cười, trong mắt tràn đầy hoài niệm. Nhưng sau khi ta thi giải, nhục thân biến mất, đồng thời mang đi lực lượng trong tháp, nên kiện tuyệt thế tiên khí này đã gần đến bờ vực sụp đổ. Nếu ngươi đến sớm hơn một chút, tòa tháp này còn có khả năng phục hồi, nhưng bây giờ, hãy để nó quy về dòng sông lịch sử đi. Nghe vậy, Bạch Vũ gật đầu, ánh mắt quét qua thân tháp. Mặc dù tòa vĩnh hằng chấn thần tháp này đã gần như tiêu diệt, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được một luồng lực lượng không thể diễn tả, luồng khí tức đó, chỉ một tia, đã không phải là thứ mà bản thân hắn hiện tại có thể chống lại. Thần Tôn nặng nề thở ra một hơi, rồi nhìn Bạch Vũ cười nói: "Ngươi có biết cuộc đời của ta không?" Bạch Vũ lắc đầu. Đối với vị thánh thiên đế này, hắn hiểu biết không nhiều, chỉ biết hắn là một trong những chí cường giả xương bá thượng du thời biết cổ, vĩnh hằng hoàng triều do hắn sáng lập càng là một con cự thú hoang cổ vô địch. Về cuộc đời Thần Tôn, Bạch Vũ không hề hay biết. Trong bộ sưu tập của các thế lực lớn, có thể có những chi tiết này, nhưng từ khi Bạch Vũ đặt chân vào Trung Du, hắn hoặc là đang đánh nhau hoặc là đang trên đường lên núi săn bắn, Cảm Sơn, ngay cả Vũ Linh Vương triều do chính mình sáng lập, hắn cũng làm trưởng quỹ buông tay. Chúng chi là đi vào tàng thư các để tìm hiểu những chuyện như vậy. Thần Tôn thấy vậy, cũng không cho là đúng. Suy nghĩ một lát rồi nói: "Ta từ khi bắt đầu tu hành, liền lấy kiếm nhập đạo. Khi đột phá đại thừa, ta đã sáng tạo ra công pháp độc nhất vô nhị của mình là Vĩnh Hằng Kiếm Kinh, dựa vào thực lực bản thân, sáng lập Vĩnh Hằng Hoàng Triều ở Thượng Du. Vào thời kỳ đỉnh phong, ta tự cảm thấy kiếm đạo đã thông thần, nhưng cách thành tiên vẫn còn thiếu thứ gì đó. Vì vậy, ta đã phong ấn tu vi, với thân phận phàm nhân đi lại con đường tu luyện một lần nữa. Cũng chính trong quá trình này, ta đã khai phá linh căn mà bấy lâu nay ta đã bỏ qua, cuối cùng bằng lực lượng linh căn âm dương, khai sáng ra đạo tuyệt thế thần thông này. Lão phu cả đời đối thủ vô số, dựa vào đạo tuyệt thế thần thông này, càng đánh bại không ít đối thủ, trong đó không thiếu những lao quái vật có cảnh giới ngang bằng ta, chỉ còn một bước là thành tiểu tiên nhân chi thân." Bạch Vũ nghe vậy, trong lòng tràn đầy chấn động. Trong Vĩnh Hằng Đại Lục, đại thừa đã là đỉnh phong, thành tiên chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Bất kể là viễn cổ hay hiện tại, thuyết thành tiên chỉ tồn tại trong lời đồn, không hề có bất kỳ một vị tiên nhân nào hiện thế. Nói cách khác, bản thân Tần Tôn chính là người đứng trên đỉnh phong của thế giới này, mà kẻ giao đấu với hắn có trình độ tương đương, lại bị một đạo thần thông trấn áp. Từ đó có thể thấy, đạo thần thông mà Tần Tôn sáng tạo ra, rốt cuộc khủng bố đến mức nào. Vận khí của ngươi rất tốt, đạo tuyệt thế thần thông này chỉ có linh căn âm dương mới có thể tạo hóa. Mà ngươi hiện tại tuy chỉ là hóa thần, nhưng lại có thể đạt đến cảnh giới âm dương tương tế, hài tử, điều này rất hiếm có a. Tần Tôn cảm thán nói. Đạo thần thông của lão phu này tên là âm dương nghịch chuyển, lấy linh căn làm nền tảng, kiến tạo khí âm dương nguyên thủy nhất, gia trì tam thi, nghịch chuyển âm dương. Trong đó, thiện thi tịnh hóa, ác thi là thôn phệ, tứ ngã thi cũng là nghịch chuyển. Nói đơn giản, chính là lấy lực lượng bản thân huyễn hóa ra ba đạo phân thân. Phân thân tuy không có ý thức, nhưng bản thân lại kế thừa năng lực hoàn chỉnh của bản thể, hơn nữa còn sở hữu năng lực đặc biệt. Thiện thi diễn hóa thành hóa thần, có thể tịnh hóa lực lượng giữa trời đất, khiến công kích của đối phương vô hiệu. Ác thi nắm giữ thôn vệ, có thể hấp thu lực lượng của tu sĩ phản bổ cho bản thân, tùy tiện luyện hóa tất cả của địch. Còn tự ngã thi thì chủ trương âm dương nghịch chuyển, giữa tịnh hóa và thôn vệ, trực tiếp nghịch chuyển thuộc tính bản thân của đối phương. Giống như đối phương là kiếm tu, trong trường hợp nghịch chuyển, có thể chuyển hóa lực lượng trên người hắn từ kiếm khí thành đạo khí. Một khi chuyển hóa, đối phương trực tiếp chịu phản vệ từ lực lượng của chính mình, giơ tay nhấc chân, khiến hắn tự mình tiêu diệt. Bạch Vũ nghe vậy, trong lòng kinh thán. Tần Tôn quả không hổ là trí cường giả của thế giới này, thủ đoạn như vậy, tương đương với việc trên cơ sở nhất khí hóa tam thanh lại ra chỉ thêm lực lượng càng khủng bố hơn. Khó trách, chỉ một đạo tuyệt thế thần thông đã đủ để hắn chấn áp tất cả thế gian. Tuy nhiên, thủ đoạn này tuy cường hãn, nhưng muốn phát huy hoàn toàn uy lực của nó, ít nhất cũng phải đạt đến cảnh giới hợp thể, tam thi hiển hóa, mới có cơ sở phát huy lực lượng của nó. Hơn nữa, ta tuy đã diễn hóa ra nó, nhưng bản thân vẫn còn nhiều chỗ chưa hoàn chỉnh. Vì vậy, khi ngươi tu hành, tuyệt đối không được tham lam tiến độ, nếu không, tam thi không kiểm soát được, đến lúc đó chỉ sẽ hại ngươi." Thần Tôn cảm thán nói. Từ khi mất đi nhục thần, việc suy diễn thần thông này đã dừng lại. Ban đầu hắn dù không bằng mấy người kia, nhưng nếu diễn hóa âm dương lịch chuyển đến đại thành, thì hắn tự tin tuyệt đối có thể ngang hàng với họ, thậm chí vượt qua họ. Nhưng kể từ đó, những chuyện này e rằng phải giao cho hậu nhân làm. Bạch Vũ nghe vậy, cũng nghiêm túc gật đầu. Từ miêu tả của Tần Tôn về đạo thần thông này, uy lực của nó bản thân không chỉ có vậy, và lời nhắc nhở của hắn, sự quan tâm phía sau, không nói cũng rõ. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, tiểu tử nhất định không phụ tâm huyết của ngài." Bạch Vũ nghiêm túc nói. Thấy thần sắc nghiêm túc của Bạch Vũ, Thần Tôn cười cười. "Ta cũng mong đợi khi ngươi ngưng tụ ra thiện thi, âm dương lịch chuyển này rốt cuộc sẽ có gì khác biệt. Được rồi, thời gian có hạn, chúng ta cũng không nên chỉ hoãn thêm nữa." Lời vừa dứt, Thần Tôn giơ tay lên, bức tường tháp thánh khiết bắt đầu rung chuyển. Ngay sau đó, Bạch Vũ liền thấy, trên những vết nước tràn ngập khí tức hoang cổ kia, từng đạo phù văn vàng kim bạo phát ra. Phù văn không ngừng dung nhập vào thức hải của Bạch Vũ, đài sen trong thức hải dường như cảm nhận được một luồng lực lượng cường đại, trực tiếp dẫn động cửu đỉnh, khắc phù văn vàng kim vào bên trong vách cửu đỉnh. Mà tạo hóa âm dương huyền long cổ lúc này cũng bạo động, điên cuồng cảm ngộ những thông tin dày đặc kia. Lúc này, đầu óc Bạch Vũ càng thêm thanh minh, trước mắt dường như có ba tiểu nhân không ngừng diễn hóa lực lượng thần thông này. Chỉ nhìn một cái, Bạch Vũ liền cảm thấy pháp lực bản thân của vượn, thức hải vốn được kiến tạo bằng linh căn âm dương bắt đầu tịnh hóa với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Ông. Âm dương nhị khí trong thức hải của Bạch Vũ càng lúc càng nồng đậm, trong khoảnh khắc sắp đạt đến cực hạn, âm dương nhị khí trực tiếp bị nén thành chất lỏng, hóa thành mưa như chút nước, khi toàn thân, thức hải bên mông không ngừng mở rộng. Chương 487 âm dương nghịch chuyển. Chương 487 âm dương nghịch chuyển. Cựu đỉnh phát ra kim quang chói lọi, Bạch Vũ trong khoảnh khắc nhập vào trạng thái cảm ngộ. Chẳng mấy chốc, đôi mắt hắn từ từ mở ra, âm dương nhị khí nồng đậm bạo phát từ trong mắt. Ong ong ong. Pháp lực trên thân bạo động, không ngừng lưu chuyển trong cơ thể. Bởi không có tam thi gia trì, sức mạnh cuồng bạo này tựa hồ như bèo giạt mây trôi. Nhưng rất nhanh, dưới sự gia trì của tạo hóa âm dương huyền long cổ, pháp lực mênh mông trực tiếp dung nhập vào huyết đục của Bạch Vũ. Thậm chí trên kinh mạch còn khắc họa những phù văn âm dương đại đạo ẩn hiện. Cùng với việc luyện hóa pháp lực, tu vi của Bạch Vũ cũng bắt đầu bạo trướng như gió, cho đến khi đạt hóa thần ngũ trọng, đây mới là cực hạn. Pháp lực còn lại được chữ trong cửu đỉnh. Trong tình trạng không có tam thi gia trì, có thể đạt đến cảnh giới này đã là cực hạn. Bạch Vũ cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể, hồi lâu sau mới hoàn hồn, lẩm bẩm tự nói, đây chính là âm dương chuyển. Trong mắt Bạch Vũ tràn đầy vẻ không thể tin được. Lần ban tặng này của Tần Tôn tương đương với việc truyền thụ cảm nộ của chính mình cho Bạch Vũ theo cách thức truyền thừa. Bởi vậy, trong thời gian ngắn ngủi, hắn đã hiểu được bản chất của âm dương chuyển. Đạo tu hành, ngưng tụ tam thi là điều tất yếu, mà trong tam thi lại có một đạo tiên tiên nguyên khí, thông qua tu luyện, tinh khí thần đang nhiễu loạn trong cơ thể sẽ ngưng tụ về một, cuối cùng phản bản quy nguyên, đạt đến cảnh giới hợp nhất. Trong đó, thiện thi là nguyên thần, ác thi là nguyên tinh, tự ngã thi là nguyên khí. Lấy âm dương nhị khí phú cho tam thi của bản thân, cuối cùng diễn hóa thành tiểu đại đạo. Bạch Vũ kinh ngạc không thôi. Lúc này hắn mới hiểu ra, thay vì nói thần thông này là âm dương nghịch chuyển, chi bằng nói là lấy âm dương nhị khí do bản thân tu luyện, dùng phương thức luyện khí hoặc luyện đan không ngừng ra chỉ tam thi. Đồng thời một khí hóa tam thanh còn ban cho chúng đặc tính mạnh mẽ hơn, giống như tam thi chỉ là vật liệu cơ bản, lấy âm dương luyện đan sẽ lột xác trong vật liệu cơ bản, cuối cùng trở thành các loại đan dược với công năng khác nhau. Năng lực thôn vệ, tinh hóa, nghịch chuyển mà Tần Tôn nói, bản thân nó chỉ là đan do hắn luyện chế, mà thành phẩm của đan dược không giới hạn ở ba loại năng lực này. Nghĩ đến đây, Bạch Vũ hít sâu một hơi. Nếu có thể hoàn toàn lĩnh hội thần thông này, cuối cùng sẽ là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Vạn vật cong âm mà âm dương, xung khí dị vi hòa, vạn vật thế gian đều có thể diễn hóa bằng lực âm dương. Tiền bối đây Bạch Vũ chấn động nhìn Tần Tôn, không dám chắc chắn suy nghĩ của chính mình. Ha 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 ha, xem ra ngươi đã nhìn thấy tầng đó. Nhìn vẻ mặt không thể tin được của Bạch Vũ, Tần Tôn quan sát biểu cảm của hắn, vẻ mặt tiêu ngạo càng thêm rõ ràng. Thần thông này là do hắn sáng tạo. Ngay cả bản thân người sáng tạo như ta còn chưa đạt đến cảnh giới này, không có nghĩa là phương pháp này không được. Tuy rằng khả năng lĩnh ngộ của ngươi vượt quá dự kiến của ta, nhưng pháp này nguy hiểm, cơm đôi khi phải ăn từng miếng một, tuyệt đối không được tham công mạo hiểm, nhất định phải ghi nhớ điểm này. Bạch Vũ gật đầu đồng tình. Mặc dù đã phát hiện ra sự bất phàm của thần thông này, nhưng lời nhắc nhở của Tần Tôn là đúng. Trước khi có thực lực tuyệt đối, đi theo con đường mà tiền bối đã trải qua là một sự bảo đảm cho bản thân. Đa tạ tiền bối. Do Bạch Vũ chân thành, không ngờ rằng nếu không phải đối phương nhìn chúng chính mình, cơ duyên như vậy, hắn không thể nào có được. Tần Tôn cười tủm tỉm gật đầu. Mặc dù ta rất muốn ngươi gọi ta một tiếng sư phụ, nhưng thôi đi, ta đây nhiều nhất chỉ tính là một khoản đầu tư, nếu để ngươi gọi sư phụ, e rằng có người sẽ không vui. Tần Tôn trêu ghẹo nói. Nghe vậy, Bạch Vũ cười cười cũng không hỏi thêm gì. Nếu Tần Tôn muốn nói, hắn tự nhiên sẽ nói, nếu không muốn, đường đột hỏi han, luôn là không tốt. Ngay khi ý niệm trong lòng Bạch Vũ đang chuyển động, Tần Tôn cũng ngẩng đầu lên. Theo vĩnh hằng chấn thần tháp dần hóa thành cho bụi, không gian độc lập xung quanh cũng bắt đầu từ từ sụp đổ. Khi thân ảnh của hai người một lần nữa hiện hiện trên vạn cổ chiến trường, tất cả những người có mặt đều kinh ngạc. Một ý niệm không thể tin được trào dâng trong lòng, không thể nào, Bạch Vũ lại đột phá rồi sao? Kết hợp với hành động vừa rồi của Tần Tôn, không ít người trong lòng đã mơ hồ có dự cảm. Tần Tôn nhìn vạn cổ chiến trường tàn phá, trầm mặc một lát, hắn mới mỉm cười nói với Bạch Vũ: "Đáng tiếc, phần lớn những gì ta để lại đã bị thời gian tiêu diệt, cũng chẳng còn gì để lại cho ngươi. Tuy nhiên, dù sao cũng là quen biết một trận, tổng phải để lại cho vãn bối một vài vật hộ đạo." Lời vừa dứt, Tần Tôn phất tay áo, chỉ thấy hai đạo lưu quang chói mắt ngưng tụ mà ra. Khi lưu quang tan đi, hai thanh kiếm thủy tinh một đen một trắng hiện ra. Ngoài hai thanh kiếm, còn có một đạo lưu quang trực tiếp tràn vào mi tâm Bạch Vũ. Theo lưu quang hiện hiện, một phần bản đồ hiện ra trong đầu Bạch Vũ. Đây là một số nội tình còn sót lại của cựu thế thượng du sau khi thi giải, đợi khi ngươi đủ thực lực, có thể đến chín nơi này, lấy chúng ra. Tiếng truyền âm vang lên bên tai Bạch Vũ, chưa đợi Bạch Vũ đáp lời, xung quanh vang lên từng trận ong ong. Chỉ thấy song kiếm trước mắt rung động phát ra từng trận tiếng ong ong. Kiếm thân kiếm trắng con dài, lấy kiếm cách làm trung tâm, kéo dài ra khí tức thánh khiết, tựa như liệt dương giáng thế. Kiếm thân kiếm đen hơi hẹp, toàn bộ kiếm thể tựa như nguyệt hoa ngưng tụ, thanh lãnh như nguyệt, xung quanh phát ra sương khí mờ ảo. Hai kiếm giao minh, hai đạo khí tức âm dương dung hợp vào nhau, lại hình thành một lĩnh vực cân bằng vi diệu. Thái sơ, tố vấn tuyệt phẩm tiên khí, hư hỏng, bản mệnh tiên khí của Thánh Thiên Đế. Thông tin về âm dương song kiếm hiện ra trước mắt Bạch Vũ. Mặc dù không có bất kỳ giới thiệu nào, nhưng chỉ vài chữ này thôi, đã đủ để chứng minh sự khủng bố của song kiếm. Khái niệm tuyệt phẩm tiên khí đã thuộc về đỉnh cao của thế giới này. Muốn sửa chữa thứ này, e rằng rất khó khăn. Ngươi lại không có thiên phú kiếm đạo, cho nên dùng thế nào tùy ngươi vậy. Chỉ hy vọng ngươi đừng phụ danh Thái Sơ Tố vấn này. Thần Tôn mỉm cười nói, đôi khi sức mạnh phái sinh từ bên ngoài cũng là một phần thực lực của ngươi. Bạch Vũ nghe vậy, suy nghĩ một chút, rồi lặng lẽ gật đầu. Không biết tiền bối chuẩn bị đi đâu. Nhìn động tác của Thần Tôn, trong lòng Bạch Vũ không khỏi có chút dự cảm không lành. Thứ này chính là bản mệnh tiên khí của hắn, giờ đây Thần Tôn lại lấy thứ này ra, vậy chứng tỏ hắn không chỉ đơn giản là rời đi. Thần Tôn nhìn chằm chằm Bạch Vũ rất lâu, lúc này mới chậm rãi nói, ta ngay từ đầu đã nói, nếu có duyên phận tương lai chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Còn về việc đi đâu, hiện tại ngươi tạm thời vẫn là không biết thì hơn. Đương nhiên, ta mong chờ ngày gặp lại ngươi. Nghe vậy Bạch Vũ sững sờ, cũng không hỏi thêm nữa, một cảm xúc phức tạp dâng lên trong lòng, nghiêm túc gật đầu. Nhìn dáng vẻ của Bạch Vũ, Thần Tôn cười nhạt, khu vực xung quanh lại chấn động. Và thân ảnh của hắn cũng bắt đầu trở nên hư ảo, cuối cùng hóa thành một đạo hắc quang, bay vào khe nứt thời không. Ngay khi hắn hoàn toàn biến mất, khe nứt trên bầu trời lại bắt đầu khép lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cùng Tiễn Sư Tôn nhìn cảnh tượng này, Bạch Vũ trong lòng thầm nói, mặc dù Thần Tôn băng không để hắn hành lễ sư đồ, nhưng ân truyền đạo này chính là một đạo nhân quả. Bởi vậy, việc truyền đạo này, Bạch Vũ nhất định phải thừa nhận. Thứ hắn tính là cái thá gì, đừng có hạ thấp vai vế của ta, đồ khốn, đồ hỗn sược, đồ chó chết người câm miệng. Ngay khi Bạch Vũ đang cảm thán, một giọng nói phiền não vang lên. Nghe vậy, khóe miệng Bạch Vũ giật giật, vị cô nãi nãi này sao lại tỉnh rồi, hơn nữa, cảm xúc lại khá là bạo nóng này à. Chương 488 ta đối với bồi dưỡng được một tôn kiếm thánh rất có hứng thú. Chương 488 ta đối với bồi dưỡng được một tôn kiếm thánh rất có hứng thú. Ong ong ong. Theo sau Thần Tôn rời đi, toàn bộ quỷ khí của chiến hải tuyệt địa như phủ bình không dễ, tan biến với tốc độ mắt thường có thể thấy. Khi quỷ khí tan hết, mảnh địa giới đặc biệt này sẽ không còn ảnh hưởng đến động tiên. Mà sự cân bằng vốn có do tính đặc thù của địa giới, rất có thể sẽ bị phá vỡ bởi cơ duyên lần này. Bạch Vũ trực tiếp thu hồi hai thanh kiếm Thái Sơ, Tô Vấn, khi pháp lực trên người dần khôi phục bình tĩnh, khí tức lạnh lẽo xung quanh dần tuôn trào. Hắn quét mắt một lượt, vô số ánh mắt hội tụ trên người hắn, hiển nhiên, sau khi Tần Tôn rời đi, với tư cách là người hưởng lợi lớn nhất từ sự việc này, hắn đã bị những người này để mắt tới. Tuy đã có được truyền thừa, nhưng đây là vạn cổ chiến trường, trừ phi Bạch Vũ hiện tại từ bỏ tranh đoạt phong vương thế, trực tiếp rời đi, nếu không, tiếp theo có thể xảy ra bất cứ chuyện bất ngờ nào. Bạch Vũ, thanh âm trong trẻo vang lên, Bạch Vũ ngẩng đầu, chỉ thấy Trịnh Thanh Nguyệt và Huyền Thanh Định đứng cạnh nhau, chào hỏi hắn, không ai ngờ rằng, Vũ Hóa Tiên Mộ lại biến mất như vậy. Hơn nữa bọn họ lại được gặp tiên nhân chân chính, mà Bạch Vũ, người vốn đã nổi tiếng, lại có được truyền thừa của Thánh Thiên Đế. Bạch Vũ khẽ gật đầu với Trịnh Thanh Nguyệt, sau đó ánh mắt quét quanh, nở nụ cười. Chư vị còn có chuyện gì sao? Lời vừa dứt, Lý Sấu Ngọc nhíu mắt, lạnh lùng đứng ra, uy áp độ kiếp cửu trọng trực tiếp cuộn, huyết hổ kim kiếm trong tay ong ong rung động, uy hiếp tràn đầy. Hừ, yêu ngạo cái gì? Tin tức này sớm muộn gì cũng truyền khắp vạn cổ chiến trường, thậm chí là Trung Du. Trước tiên hãy lo lắng phiền phức sắp tới đi. Hoa Trầm Phi hừ lạnh một tiếng, ngựa khí đầy ghen tị. Lời vừa dứt, hắn không chút do dự quay người rời đi, vì chuyện ở đây đã kết thúc, cũng không vất vát được lợi lộc gì, nên ở lại đây cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tà Nguyệt Tông và Thiên Ma Tông tuy không hợp nhau, nhưng dù sao cũng là đồng khí liên tri, với tư cách là thánh tử của Tà Nguyệt Tông, hắn tự nhiên cũng sẽ không ra tay với Bạch Vũ. Giang Mặc Tâm sắc mặt phức tạp nhìn một cái, cũng không nói gì, trực tiếp rời đi. Theo sự kiện Vũ Hóa Tiên Mộ kết thúc, vô số tu sĩ trực tiếp rời khỏi chiến hải tuyệt địa. Ở đây, bọn họ căn bản không thể phát huy thực lực chân chính của mình, tuy rằng trên đường đi cũng có chút thu hoạch, nhưng vẫn là nên nhanh chóng rời đi, chạy về hướng Thần Sơn mới là mục tiêu chính lần này. Mà Bạch Vũ, người nhận được lợi ích lớn nhất, tuy nghi hoặc vì sao Mạc Đại Phú lại không xuất hiện từ đầu đến cuối trong sự kiện này, nhưng hắn cũng không chọn ở lại đây. Sau khi triệu hồi Lâm Đông Trục Nguyễn Nhiễn, liền trực tiếp rời khỏi Hắc Thạch Cứ Điểm. Một nơi nào đó trong Hắc Thạch Cứ Điểm, Mạc Đại Phú ngồi trên vương tọa khổng lồ, thông qua tấm gương phản chiếu trong đại điện, quan sát mọi thứ xung quanh, mà xung quanh lại ngồi mấy bóng người mặc hắc bào. Tuy đại điện đèn đuốc sáng trưng, nhưng những người này tụ tập lại, khí tức phát ra lại khiến đại điện như một nhà tù, khiến người ta cảm thấy áp lực đến cực điểm. Thánh đế cuối cùng vẫn không mang chúng ta cùng rời đi, một thanh âm trầm trọng vang lên, khiến bầu không khí vốn tĩnh lặng lại thêm một tia bi thương, ngay cả trên khuôn mặt béo ú của Mạc Đại Phú cũng tràn ngập bi thương. Có lẽ, hiện tại chúng ta vẫn chưa đủ tư cách để theo bước thánh đế, nơi đó đối với chúng ta mà nói, quá nguy hiểm, một giọng nữ khàn khàn truyền ra từ trong hắc bào, nếu quan sát kỹ, có thể thấy, bàn tay nàng lộ ra đã nắm chặt, khớp ngón tay vì dùng sức mà ẩn hiện trắng bệnh. Nhưng kết quả luôn tốt đẹp, nô ấn trên người chúng ta có thể luôn cảm nhận được sự tồn tại của hắn, điều này chứng tỏ hắn không hề từ bỏ chúng ta, sớm muộn gì cũng sẽ gặp mặt. Mạc Đại Phú sắc mặt trở nên nghiêm túc, chậm rãi nói, hiện nay Thánh đế đã vượt qua kiếp nạn, chiến hải tuyệt địa cũng bắt đầu từ từ khôi phục sinh thái ban đầu, động tiên cũng không còn bị ảnh hưởng, kế hoạch của chúng ta cũng có thể bắt đầu rồi. Lời này vừa nói ra, mọi người đều ngẩng đầu lên. Nhiều năm như vậy, bọn họ xây dựng cứ điểm, thu phục cường giả, bồi dưỡng quân đội, đều là vì một chuyện mà nỗ lực, đó chính là phục hưng Vĩnh Hằng Hoàng Triều ở mảnh địa giới này. Đây là nơi Tần Tôn từng chiến đấu, cũng là căn cơ của Vĩnh Hằng Hoàng Triều, những Vĩnh Hằng di dân bọn họ sống sót lay lắt đến bây giờ, chính là để chờ Tần Tôn thức tỉnh, để Vĩnh Hằng Hoàng Triều một lần nữa trở thành hậu phương vững chắc của đối phương. Để Hoàng Triều đã trở thành lịch sử này, tái hiện vinh quang năm xưa. Lâm Đông Trục Nguyệt Nhiễn nhanh chóng tiến về phía trước, dưới sự bảo vệ của Bệ Phong Ly Long, không gian méo mó xung quanh đối với Bạch Vũ và đoàn người đã gần như không còn ảnh hưởng. Trong phòng, kiếm khí trên người Lý Sấu Ngọc cuộn cuộn, kiếm ngân bạc cẩn hiện trên trán nàng. Rất lâu sau, chỉ thấy nàng chậm rãi thở ra một hơi, đôi mắt đẹp mở ra, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Thế nào? Ta thấy tiền bối đối với ngươi rất là thiên vị a. Nhìn kiếm ý bạo trướng trên người Lý Sấu Ngọc, Bạch Vũ khẽ mỉm cười, hỏi: "Ta đã có được truyền thừa âm dương lịch truyện, còn Lý Sấu Ngọc thì có được truyền thừa kiếm thuật của Tần Tôn, cơ duyên như vậy đối với nàng mà nói, có thể dùng thoát thai hoán cốt để hình dung. Dù sao, Tần Tôn cũng là một trong những đỉnh phong của thế giới này. Những thứ ghi lại trên Vĩnh Hằng Kiếm Kinh, đối với ta mà nói, giống như một kho báu chưa được khai phá, nếu có thể hoàn toàn khai phá nó, có lẽ ta cũng có cơ hội xông phá cảnh giới truyền thuyết kia." Lý Sấu Ngọc cảm thán, đế kinh mà Tần Tôn ban tặng, vừa là công pháp, vừa là một loại kiếm thuật kinh khủng mà nàng chưa từng cảm nhận được. Có được cảm ngộ của Tần Tôn và sự gia trì của đế kinh này, trong quá trình tu luyện tương lai, Lý Sấu Ngọc có thể nói là không còn bình cảnh, nàng hiện tại chỉ thiếu sự cảm ngộ đối với Vĩnh Hằng Kiếm Kinh và quá trình rèn luyện kiếm đạo của bản thân. Nghe vậy, Bạch Vũ cũng gật đầu. Nghĩ một lát, Bạch Vũ lấy ra hai thanh kiếm Thái Sơ, Tô Bấn. Đối với ngươi mà nói, cùng lúc sử dụng ba thanh kiếm, hẳn không phải là vấn đề gì chứ? Bạch Vũ đã suy nghĩ kỹ, Thái Sơ và Tô Bấn vốn là những thứ đi kèm với Vĩnh Hằng Kiếm Kinh, cho nên người truyền thừa của chúng hẳn cũng là nàng. Dù sao cũng đã có không ít người nói với hắn rằng con đường kiếm đạo này không thích hợp với ta, mà Lý Sấu Ngọc đã có được Vĩnh Hằng Đế Kinh, cũng chứng tỏ tiềm lực của nàng, nên tự nhiên cũng cần được bồi dưỡng trọng điểm. Thái Sơ, Tô Bấn, hai món tuyệt thế tiên khí này tuy đã bị hư hại, phẩm chất đã không đạt được cấp độ ban đầu, nhưng đối với Lý Sấu Ngọc mà nói, tạm thời đã đủ rồi, đến lúc đó hãy tìm cách từ từ phục hồi vậy. Nhìn hành động của Bạch Vũ, Lý Sấu Ngọc đầu tiên là sức sở, sau đó theo bản năng lắc đầu. Không được, cái này ta không thể nhận, trên tay ta đã có một thành tiên khí, bản thân đã đủ dùng rồi. Lý Sấu Ngọc thật sự không ngờ, Bạch Vũ lại hào phóng như vậy, mình chỉ là một tùy tùng, nói đúng ra, là một lô đỉnh. Có được Vĩnh Hằng Kiếm Kinh đã là cơ duyên trời ban, tiên khí này, nàng thật sự không dám nhận. Thứ này để ở đây, cũng chỉ là bám bụi, ta không thể phát huy uy lực lớn nhất của nó, cho nên không thích hợp với ta. Hơn nữa ta rất có hứng thú với việc bồi dưỡng ra một tôn kiếm thánh, với tư cách là lô đỉnh, ngươi không nên thỏa mãn nguyện vọng của ta sao? Bạch Vũ trêu chọc nói. Nghe vậy, Lý Sấu Ngọc nhìn Bạch Vũ, thần sắc dịu dàng, nhất thời, nàng lại không biết phải trả lời thế nào. Chương 489 tuyển cơ môn nội tỉnh, chương 489 tuyển cơ môn nội tỉnh bạn cổ chiến trường, tại một dãy núi vô danh. Trên không trung tràn ngập những vết nứt, mặt đất tan hoang, mấy bóng người hiện lên xung quanh, chiếc xe ngựa tinh xảo dừng lại một chỗ, một nhóm người đang dọn dẹp chiến trường. Vạn cổ chiến trường này, quả nhiên có vô vàn cơ duyên. Vu U Ngọc cầm một viên châu màu tím trong tay, ánh mắt đầy vẻ trêu ngươi. Ban đầu viên phệ linh châu này chỉ là một món đồ chơi được luyện chế, nhưng không ngờ vạn cổ chiến trường này lại có vô số hoán linh, mới qua bao nhiêu thời gian mà viên châu đã được lấp đầy, thậm chí còn gây ra biến chất. Nhìn 18 vị thần nữ địa cấp xung quanh, cùng với nữ tử ôm kiếm ngồi xa xa kia, Vu U Ngọc cảm thấy quyền lực trong tay mình bây giờ đã đạt đến đỉnh cao. Bên cạnh, hai nam một nữ lặng lẽ ngồi trên những tảng đá, so với đội ngũ hùng mạnh này, tu vi của bọn họ thật sự không đáng nhắc đến. Nam tử dẫn đầu mặc hắc y liễu, giữa lông mày luôn tràn ngập một cảm giác u uất, tuổi còn nhỏ nhưng đã đột phá hóa thần, nhưng trong đội ngũ của Vu U Ngọc, hắn lại xếp xa tít tắp. Nam tử da đen chất phác bên cạnh chỉ có nguyên anh bắt trọng, còn thiếu nữ mặc hồng y càng thảm hại hơn, cho đến bây giờ, chỉ có tu vi nguyên anh ngũ trọng còn con. Nhưng thiếu niên vẫn luôn nhìn Vu U Ngọc, thực lực lại là cao nhất trong bốn người, tu vi hóa thần ngũ trọng ngay cả sư tôn của hắn cũng phải kinh ngạc. Vũ Khê, thân phận của ngươi hẳn không đơn giản như vậy chứ? Lâm Mặc nhìn tiểu sư đệ của mình, nhìn khuôn mặt còn non nớt của Ilya, giọng nói có chút khàn khàn. Lời nói của Lâm Mặc tự nhiên cũng thu hút sự chú ý của Lý Nghiễn và Chu Hân Hân bên cạnh, cả hai tò mò nhìn đại sư huynh của mình. Từ khi sư phụ mất tích, toàn cơ môn như mất đi chủ hồn, đại sư huynh vốn đã ít nói cười, nay lại càng trở nên u ám. Còn tiểu sư đệ luôn có thể tạo ra kỳ tích, khoảng thời gian này lại xoay chuyển cục diện, không chỉ bắt được mối quan hệ với ba vị hoàng tử lớn, mà còn khiến bọn họ cùng nhau đến vạn cổ chiến trường luyện. Cơ duyên như vậy, dù sư phụ còn sống, cũng chưa chắc đã gặp được. Trong lòng Chu Hân Hân tràn ngập cảm khái, ánh mắt mỹ lệ nhìn Vu Khê lại càng thêm một tia dịu dàng, thiếu nữ hoài xuân vốn là chuyện thường tình, huống chi, đối phương lại ưu tú đến thế. Nhưng Lý Nghiễn bên cạnh, hoàn toàn không nhận ra những cảm xúc vi tế gần đó, ngược lại hứng thú bừng bừng nhìn mọi người thu thập an hồn, thậm chí còn có một hướng động muốn lên giúp đỡ. Sư phụ đã nói, nộ tính của hắn tuy không bằng đại sư mình, càng không bằng tiểu sư đệ, nhưng chỉ cần chăm chỉ thì có thể đuổi kịp. Và Lý Nghiễn cũng luôn ghi nhớ lời của Lý Tố Ngọc trong lòng, làm nhiều, làm được nhiều thì sẽ không bị người khác ghét bỏ. Ha ha, đại sư huynh đã kìm nén vấn đề này lâu lắm rồi phải không? Ta đã đợi ngươi hỏi ra miệng rồi. Vu Khê cười cười, rồi nhìn về phía Lâm Mặc. Ta trước đây quả thật là hoàng tộc, nhưng sớm đã là quân cờ bị bỏ đi, nếu không phải sư phụ thu nhận, ta e rằng đã chết ở bên ngoài rồi. Điểm này, ngươi không cần nghi ngờ, mà sở dĩ ta có thể liên hệ được với thập nhất hoàng tử, hoàn toàn là mối quan hệ từ phụ bối, hắn cũng nguyện ý nâng đỡ mấy người chúng ta, mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy. Về bản chất, thập nhất hoàng tử là một người tốt, toàn cơ môn chúng ta cũng cần sự giúp đỡ của hắn. Thậm chí việc tìm sư phụ cũng cần sự trợ giúp của hắn. Vu Khê cười nói. Nghe vậy, Lâm Mặc nhíu mày, hắn luôn cảm thấy mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy, nhưng sự mất tích của Lý Tố Ngọc đã tiêu tốn quá nhiều tinh lực của hắn, mà Vu Khê bây giờ cũng không biểu hiện ra điều gì bất thường. Theo lý mà nói, chính mình không nên nảy sinh nghi ngờ như vậy mới phải, nhưng cảm giác này rốt cuộc là từ đâu mà ra? Sư Minh, ngoài sư phụ ra, ngài là trụ cột của chúng ta, nên nghĩ nhiều một chút, ta có thể hiểu được. Nhưng có một câu, ta không biết có nên nói hay không. Vu Khê hạ giọng, nói rồi lại thôi. Thấy vậy, sắc mặt Lâm Mặc khẽ biến, cũng không do dự, trực tiếp mở miệng nói. Nói: "Ha ha, hồi nhỏ ta cũng coi như là hoàng tộc, tuy gặp đại nạn, nhưng về sự vận hành của man hoang thú vực ta vẫn hiểu biết một số chuyện. Sư phụ lấy việc phục hưng toàn cơ kiếm môn làm mục tiêu, nhưng thủ đoạn những năm nay của nàng lại dùng sai chỗ rồi. Toàn cơ môn muốn quật khởi, ngoài hoàng tộc ra, chúng ta còn có thể dựa dẫm vào ai? Mà hiện tại, chúng ta có cơ hội này, thập nhất hoàng tử hoan nghênh tất cả những người có năng lực, chỉ cần chúng ta quy thuận hắn, có sự ủng hộ của hắn, thêm vào tu vi của sư tôn, toàn cơ kiếm môn lại lo gì không quật khởi." Vu Khê chậm rãi nói. Lời này vừa nói ra, Trường Hợp lập tức im lặng, Lâm Mặc càng đánh giá đối phương, rất lâu sau đó mới mở miệng nói: "Ngươi đây là đang thay sư phụ quyết định sao?" "Ha ha, ngài hiểu lầm rồi, ta đây chỉ là một đề nghị, ta chỉ muốn trước khi tìm được sư phụ, có thể làm chút chuyện cho tông môn. Hiện giờ sư phụ không có ở đây, người có thể quyết định là ngươi." Vu Khê dụ dỗ nói. Lời này vừa nói ra, Chu Hân Hân tò mò nhìn hai người, trong lòng nàng ủng hộ tiểu sư đệ, nhưng đại sư huynh hiện tại mới là trụ cột của bọn họ. Tuy nàng rất muốn nói gì đó, nhưng lời đến miệng lại không nói ra. Thấy Lâm Mặc không đáp lời, Vu Khê cũng không nói thêm gì nữa, ngược lại nhìn Lý Nghiễn với vẻ mặt chất phác, trầm ngâm một lát, chậm rãi đi đến bên cạnh hắn. "Sư đệ, ngươi xem những thần nữ này, ngươi thấy ai đẹp hơn?" Giọng nói của Vu Khê đầy vẻ trêu chọc, theo miệng ý khẽ động, Vu Mặc vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần chậm rãi mở mắt ra, trêu ngươi nhìn về phía này. "Nếu không phải vì Lý Tố Ngọc, ý làm sao lại dẫn mấy phế vật này đến đây chứ? Tuy nhiên, dù là phế vật, cũng có giá trị của chính mình, giá trị này có thể giáng một đòn chí mạng vào thời khắc mấu chốt, vậy là đủ rồi." Nghe lời Vu Khê nói, Lý Nghiễn đầu tiên là sững sờ, sau đó nhanh chóng lắc đầu, mọi cảm xúc đều hiện rõ trên mặt, thậm chí vành tai cũng đỏ bừng lên. "Sư đệ, đừng nói bậy, những tu sĩ này đều là thiên kiêu của man hoang thú vực, thực lực của các nàng có thể dùng từ khủng bố để hình dung, không dám nói như vậy, nếu bị các nàng nghe thấy." Không đợi Lý Nghiễn nói xong, Vu Khê một tay khoác vai hắn, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc nói: "Yên tâm đi, không sao, chúng ta là người của thập nhất hoàng tử, các nàng đều đến hỗ trợ các hoàng tử, đừng thấy tu vi của chúng ta không bằng các nàng, nhưng địa vị lại cao hơn các nàng nhiều." Vu Khê nháy mắt ra hiệu: "Nào, nói cho sư đệ biết, ngươi thích ai?" Nghe lời này, sắc mặt Lý Nghiễn càng đỏ hơn, ánh mắt vô thức liếc về phía mỹ phụ váy tím không xa, không dám nói nhiều. "Lâm Mặc, Lý Nghiễn lại đây, bên ta có việc cần các ngươi hỗ trợ một chút." Giọng nói nghiêm túc của Vu U Mặc vang lên, chỉ thấy y vây tay với hai người, thái độ không thể nghi ngờ. Mà mỹ phụ váy tím không xa và nữ tử mặc hắc y ở một bên khác, nhíu mày, hai người nhìn nhau một cái rồi buông công việc trong tay, trực tiếp đi về phía chiếc xe ngựa khổng lồ không xa. Chương 490 vây quanh vừa bước ra khỏi chiến hải tuyệt địa, không gian bỗng bặm mẹo, Lâm Đông Trục Nguyệt Niễn từ từ lướt ra khỏi không gian méo mó. Bạch Vũ nhìn khung cảnh xung quanh tương đối dễ chịu, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. "Đi thôi, trực tiếp đến khu Phệ Linh phía bắc. Tuy nơi đó thuộc về vô nhân khu, nhưng từ tình hình hiện tại mà xét, đã có không ít người đến đó rồi." Bạch Vũ nhìn bản đồ, trực tiếp đánh dấu một tuyến đường. Thần Sơn tranh đoạt Phong Vương Tế nằm phía sau Phệ Linh địa. Từ đây vượt qua một vạn dặm là vô nhân khu, ngay cả thổ dân của vạn cổ chiến trường cũng không dám dễ dàng đặt chân. Vì vậy, trước khi bước vào Phệ Linh địa, Bạch Vũ dự định đi theo tuyến đường này, chỉnh đốn một phen tại cứ điểm gần nhất, chuẩn bị sẵn sàng cho việc tiến vào vô nhân khu. Các nàng nghe vậy cũng gật đầu. Thuốc cổ mà Bạch Vũ luyện chế ban đầu đã vỡ tan khi ra khỏi chiến hải tuyệt địa. Điều này chứng tỏ, từ bây giờ, tuy có thể giao tiếp với động tiên nhưng càng đi sâu vào trong, môi trường bên trong càng khắc nghiệt. Dưới sự nhắc nhở của Mộ Dung Cửu, Bạch Vũ biết rằng ở Phệ Linh địa có một hiện tượng kỳ lạ tên là Vẫn Tinh Phong. Ngọn gió này thoạt nhìn không có bất kỳ tổn hại nào, nhưng nếu phơi mình trong Vẫn Tinh Phong, pháp lực sẽ vô thức tiêu hao. Hơn nữa, linh khí trong Phệ Linh địa gần như không có, cho nên việc bổ sung đan dược khôi phục pháp lực và cố gắng hết sức giữ vững trạng thái của bản thân mới là chìa khóa để vượt qua khu vực đó. Vì vậy, Lịch Tiên Nhi đã sớm bắt đầu bận rộn, Khương Nghiên cũng cố gắng chế tạo một lô đại dược khác. Sau khi quyết định, Bạch Vũ toàn lực tiến về phía trước. Cứ thế tiếp tục tiến 3 ngày, trong trời đất u ám lại thêm một tầng mây mù. Và trên lục địa đen kịt đó, một thành phố hoang tàn hiện ra trước mắt Bạch Vũ. Xuy xuy xuy, xung quanh không ngừng có lưu quang lóe lên, cuối cùng rơi vào trong phế tích. Tuy trông có vẻ đổ nát, nhưng bên trong lại tràn đầy cảnh tượng sinh cơ bừng bừng. Nơi đây ngay cả một cứ điểm cũng không tính là gì. Những nơi như vậy, trong vạn cổ chiến trường được gọi là chợ đen. Một số mạo hiểm giả sẽ chọn bán những cơ duyên vừa có được ở chợ đen. Dù sao, từ đây đến cứ điểm gần nhất còn một đoạn đường rất dài, việc xảy ra bất trắc trong khoảng thời gian này đã là chuyện thường tình. Ở những nơi như thế này, ngoài những nguy hiểm của bản thân vạn cổ chiến trường, mối đe dọa từ các tu sĩ khác còn đáng sợ hơn. Đối với chợ đen như vậy, Bạch Vũ tuy rất muốn xuống xem, trước khi xuất phát hắn đã định như vậy, nhưng trên đường đi, xung quanh bắt đầu có thêm một chút mùi vị khác lạ. Khí tức của không ít người trực tiếp khóa chặt Lẫm Đông Trục Nguyệt Niễn mà Bạch Vũ đang ngồi, theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ. Xem ra không ít người rất có hứng thú với chúng ta. Bạch Vũ cảm nhận khí tức xung quanh, khẽ mỉm cười. Trong số những người này, còn có không ít cường giả cấp độ độ kiếp. Xem ra, chuyện về Vũ Hóa Tiên Mộ, e rằng đã sớm truyền đến tai rất nhiều tu sĩ. Những người này sẽ không định ra tay với chúng ta chứ? Lý Tố Ngọc cảm nhận khí tức xung quanh, nhíu mày. Truyền thừa của Tần Tôn quá mức kinh khủng, ngay cả một số lao quái vật cũng e rằng sẽ độc lòng. Hiện giờ, đoàn người bọn họ đã sớm trở thành bia ngắm của mọi người. Đối mặt với nhiều người như vậy, Lý Tố Ngọc tuy không đến mức sợ hãi bọn họ, nhưng nếu cứ bị cuốn lấy mãi, cũng là phiền phức. Đặc biệt là những cuộc lịch luyện như Phong Vương Tế, bị người khác quá mức chú ý, chẳng khác nào lúc nào cũng bị nhắm vào. Nhìn dáng vẻ của các nàng, Bạch Vũ dùng ngón tay gõ gõ ghế, suy nghĩ một lát rồi trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. ở đây tương đương với lịch luyện thần sơn, sống chết tự gánh vác lời này vừa thốt ra, các nàng nhìn nhau, Bùi Nguyệt Thần từ từ đứng dậy, liếc nhìn mọi người. Nếu bọn họ dám ra tay, chém là được. Lời của Bùi Nguyệt Thần nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng ý nghĩ của nàng lại kiên định. Khi bước ra khỏi chiến hải tuyệt địa, nàng đã từ động tiên đi ra, thủ bên cạnh Bạch Vũ. Tuy không nói gì, nhưng hành động của nàng lại khiến Bạch Vũ có chút ngạc nhiên. Kết hợp với những chuyện xảy ra gần đây, trong lòng Bạch Vũ cũng mơ hồ đoán được ý nghĩ của đối phương. Đối với tiểu tâm tư của Bùi Nguyệt Thần, hắn rất ủng hộ, dù sao có cạnh tranh mới có tiến bộ mà. Đãi ngộ của Lý Tố Ngọc đã tạo ra một tấm gương cho các nàng, chỉ cần trung thành, có cơ duyên, Bạch Vũ sẽ cho các nàng phát triển. Tuy Ngọc Linh Lung và các nàng không hứng thú với sự cạnh tranh như vậy, nhưng mỗi người có mỗi tính cách, chỉ cần đối chứng hạ dược, tổng sẽ càng ngày càng tốt. Hơn nữa, đãi ngộ này đã vượt quá thái độ mà người khác đối xử với Lò Đỉnh. Dù sao, chỉ cần là tiên khí không phù hợp với Bạch Vũ, hắn đều sẽ phân phát ra ngoài. Sự hào phóng như vậy, ngay cả thú hoàng cũng không thể làm được. Bùi Nguyệt Thần nhìn Mộ Dung Cửu đang quấn quýt lấy Bạch Vũ như rắn nước, nhướng mày. Nàng nhớ rõ người phụ nữ này vốn rất kiêu ngạo, nhưng bây giờ, nói rất đúng, mặc kệ là ai, ở đây không có thân phận gì đáng nói. Bạch Vũ khẽ cười một tiếng, đối với việc bị chú ý cũng không quá bận tâm. Có Hắc Vũ Vương và Lý Tố Ngọc ở đây, trừ phi là cường giả luyện hư cảnh ra tay, nếu không những người này hắn cũng không hề e ngại. Giống. Ngay khi mọi người đang bàn luận, một tiếng giống giận dữ của rồng vang vọng khắp bầu trời. Lâm Đông Trục Nguyệt Niễn đột ngột dừng lại, linh khí xung quanh bắt đầu sôi trào. Trên bầu trời, chỉ thấy một đoàn người khí thế hung hăng từ bốn phương tám hướng xông tới, mà kẻ dẫn đầu lại là bốn cường giả độ kiếp. Tu vi của bọn họ cũng đã đạt đến độ kiếp bắt trọng đáng sợ, kẻ mạnh nhất chỉ còn cách đỉnh phong độ kiếp một bước. Phía sau bọn họ cũng có không ít người với vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào hướng của Bạch Vũ. Tuy phần lớn là hóa thần, nhưng trong bóng tối cũng có cường giả độ kiếp đang rình rập xung quanh. Thấy vậy, Bạch Vũ nheo mắt lại. Sau khi Mộ Dung Cửu chỉnh sửa đơn giản, hắn trực tiếp thu hồi Lâm Đông Trục Nguyệt Niễn. Khi năm người xuất hiện, những người vây quanh lập tức cảnh giác. Cảnh Hoa phu nhân, Bành Long, Bành Hổ, Không Linh Tử, các ngươi định tìm chết sao? Ánh mắt Lý Tố Ngọc dần trở nên lạnh lẽo, chỉ cần một bước chân bước ra, chắn trước Bạch Vũ, liền trực tiếp chấn tan uy áp xung quanh. Nhìn bốn người dẫn đầu, rồi nhìn các tu sĩ xung quanh, Lý Tố Ngọc và Bùi Nguyệt Thần thầm kinh ngạc, không ngờ những kẻ vây quanh bọn họ lại toàn là tán tu trung lưu. Trong đó, Cảnh Hoa phu nhân, hai huynh đệ Bành Long Bành Hổ, Huyền Linh Tử và những người khác đều là những tồn tại đỉnh cao trong giới tán tu. Cảnh Hoa phu nhân, bản thể là một cây đạo yêu, từng nhờ một đệ tử Thái Hư Tông mà có được cơ duyên lịch thiên trong di tích, không chỉ thoát thai hoàn cốt, mà còn trong vòng vài trăm năm đột phá độ kiếp, một đường đề thăng hiện đã là cường giả độ kiếp cửu trọng. Nàng còn là một độc tu nổi tiếng ở trung lưu, độc công của nàng khiến người ta khó lòng phòng bị. Còn hai huynh đệ Bành Long Bành Hổ xuất thân thổ phỉ, cũng là cường giả luyện thể, là những tồn tại khét tiếng ở trung lưu, bọn họ làm việc không kiêng nể gì. Ngay cả đệ tử của một số thế lực lớn, hai người này cũng dám tập kích. Chính vì không có gì để bận tâm phía sau, bọn họ như bóng ma du ngoạn khắp nơi, là những tồn tại trong danh sách phải giết của nhiều thế lực. Riêng Không Linh Tử, Lý Tố Ngọc nhìn người đàn ông mặc áo cà sa trắng, đầu trọc khắp ma văn, trong mắt tràn đầy kiêng dè. Chương 491 một tên cũng không để lại. Chương 491 một tên cũng không để lại. Không Linh Tử, tên này, nói đúng ra, không phải người ở Trung Du. Hắn xuất thân từ Mật Tông Thượng Du, nhưng 300 năm trước đã bị Mật Tông trực tiếp khai trừ, tội danh chính là thí sư. Đối với tội danh Mật Tông gắn cho, Không Linh Tử không hề phản bác, ngược lại, một mặt trốn tránh sự truy sát của Mật Tông, một mặt không ngừng gây ra huyết án ở Trung Du. Thái Hư Tông, Từ Tinh Trai đều từng tổ chức quy mô lớn tu sĩ vây quét hắn. Đặc biệt là Từ Tinh Trai, những năm gần đây có không ít nữ đệ tử bị yêu tăng này bắt đi, dưới sự khiêu khích trắng trợn như vậy, tên này mỗi lần lại có thể an toàn thoát thân. Hề hề, Lý Tố Ngọc, ta nhớ ngươi hẳn là người của Thần Nữ Cung, sao vậy, không ở Man Hoang thú vực mà lại đi theo một con kiến hôi lung tung, còn Bùi Nguyệt Thần, các ngươi Thần Nữ Cung, quả nhiên không phụ danh tiếng này a. Thật là khinh tiện quá mức. Kính Hoa phu nhân trên mặt nở nụ cười, nhìn Lý Tố Ngọc và Bùi Nguyệt Thần, trêu chọc nói: "Hắc hắc, nhìn thái độ của hai ngươi, nếu bị chúng ta bắt được, có phải cũng cam tâm tình nguyện hầu hạ chúng ta không?" Bành Long Bành Hổ hai huynh đệ cũng khinh thường nói: "A Di Đà Phật, Bạch Vũ thí chủ, hôm nay chúng ta chặn các ngươi, không phải muốn làm gì, chỉ là mời chư vị đến Hắc thị làm khách, chỉ cần thí chủ chia sẻ truyền thừa của Thánh Tiên Đế, sau này mọi người có thể là đồng minh." Không Linh Tử chắc tay, cao giọng niệm một câu Phật hiệu, sau đó nhìn Bạch Vũ, không nói lời thừa thãi, trực tiếp nói rõ ý đồ: "Chăng, công tử, hai tên Bành Long Bành Hổ này đã không còn cần thiết tồn tại trên thế gian này nữa rồi." Bùi Nguyệt Thần mắt khẽ híp lại, chiến ý quanh thân không ngừng tăng lên, không nói lời thừa thãi, trực tiếp khóa chặt hai người. Nhìn động tác của Bùi Nguyệt Thần, Bạch Vũ cười cười, cũng không để ý lời nói của bốn người, ngược lại trêu chọc nói: "Chỉ hai người bọn họ thôi sao? Vậy còn người phụ nữ này thì sao?" Bạch Vũ tiện tay chỉ, tò mò hỏi. Nghe vậy, Bùi Nguyệt Thần lông mày khẽ nhướng: "Nữ để lại cho ngươi, nam đều chém." Lời này vừa ra, Bạch Vũ khẽ mắt giật giật, hắn đột nhiên phát hiện chỉ số cảm xúc của Bùi Nguyệt Thần rất thấp, lời này nói ra có khác gì thổ phỉ đâu. Hơn nữa, bên mình là ai cũng muốn sao? Hạ Sơ Tuyết một bên khỏe miệng khẽ nhếch, mà Mộ Dung Cửu cũng bất đắc dĩ lắc đầu, người bên cạnh công tử, tuy đều là những tồn tại được chọn lọc kỹ càng, nhưng mỗi người đều rất có cá tính, á tổng cộng 70 người, trong đó đa số là hóa thần, tán tu có chút danh tiếng ở Trung Du, hầu như đều đến rồi à. Lý Tố Ngọc nhìn xung quanh, tùy tiện nói một câu. Mà dáng vẻ Bạch Vũ phất lờ mọi người, khiến sắc mặt tất cả mọi người trên sân trở nên khó coi, đây là sự sỉ nhục trần trụi, dù bọn họ chỉ là tán tu, nhưng nhiều người ở đây như vậy, Bạch Vũ vẫn tự tin đến thế sao? Xem ra, thí chủ không muốn chấp nhận đề nghị của ta rồi. Không Linh Tử trầm giọng nói. Đôi khi song thắng tốt hơn đơn thua à, Bạch Vũ, đắc tội quá nhiều người đối với ngươi cũng không có lợi gì. Cảnh Hoa phu nhân và hai huynh đệ Bành Long sắc mặt lạnh đi, thái độ của bọn họ đã không cần nói cũng biết. Đối với điều này, Bạch Vũ cũng cười lạnh một tiếng, liếc nhìn mọi người, sau đó lấy ra phong vương lệnh. Sớm đã đoán được các ngươi những phiền phức này, nhưng đến cũng tốt, giải quyết các ngươi, chắc hẳn tiếp theo rất nhiều phiền phức sẽ trực tiếp biến mất đi. Thôi vậy, cũng để một số kẻ không biết điều xem, đôi khi đưa ra quyết định phải gánh chịu cái giá này đôi khi sẽ khiến người ta ngay cả cơ hội hối hận cũng không có. Giọng nói bình thản của Bạch Vũ truyền đến từ trên không, tựa như sấm sét, theo màn hình chiếu mở ra, vạn cổ thành lập tức nổi lên sóng gió ngập trời, đặc biệt là khi giọng nói ngông cuồng của Bạch Vũ vang vọng, ngay cả phi cảnh tâm lúc này cũng trở nên hứng thú. Không ngờ Bạch Vũ lại chủ động mở màn hình chiếu, hơn nữa vừa bắt đầu đã rơi vào trạng thái bị bao vây. Những người này tuy đều là tán tu, nhưng mỗi người đều là tồn tại cực kỳ phiền phức, nhưng hắn không hề lùi bước, ngược lại còn bá đạo quá mức. Chỉ dựa vào Hắc Vũ Vương và Lý Tố Ngọc thôi sao? Tuy những người này tu vi không đủ, nhưng át chủ bài lại không ít chút nào à, nếu thật sự giao đấu, dưới sự vây công của nhiều người như vậy, Bạch Vũ thật sự tự tin sẽ thu thập được tất cả bọn họ sao? Thú Hoàng mắt khẽ híp lại, nhìn Lý Tố Ngọc và Bùi Nguyệt Thần, sắc mặt tuy bình thản, nhưng trong mắt lại có một tia hung ác chợt lóe qua. Linh khí xung quanh càng thêm sôi trào, bốn người ánh mắt gắt gao khóa chặt Bạch Vũ, ngữ khí âm lãnh nói: "Thật là một thứ không biết sống chết, muốn dựa vào nội tình của bản thân thách thức tất cả chúng ta, xem ra huyết ngục hoàng triều vẫn bảo vệ ngươi quá tốt rồi." Bạch Vũ nghe vậy, cười khinh thường: "Quả thật, ban đầu tứ đại thế lực không nghiêm túc đối đãi các ngươi, ngược lại để lại cho các ngươi một mặt chó, cũng khiến các ngươi phỉnh tò quá mức a." Nghe thấy lời châm chọc của Bạch Vũ, sắc mặt mọi người biến đổi, những người này ai mà chưa từng bị truy sát, trong đó tứ đại đỉnh tiêm thế lực ra tay tàn nhẫn nhất, hầu như mỗi lần đều là thoát chết trong gang tấc. Kết quả Bạch Vũ tên này lại dùng điểm này châm chọc tất cả mọi người. Quả thật, bọn họ bình thường làm việc cuồng vọng, nhưng trong lòng đều rõ, nếu đối mặt với những quái vật khổng lồ như tứ đại đỉnh tiêm thế lực, nếu đối phương thật sự muốn giết chết bọn họ, thì ở toàn bộ Trung Du sẽ không có chỗ dung thân nào cho bọn họ. Nếu đã vậy ngươi hãy đi chết đi. Vành Long chậm rãi mở miệng, ngữ khí tràn đầy sát ý. Cũng ngay khoảnh khắc lời nói của hắn vừa dứt, chỉ thấy chiến ý tựa như biển cả trực tiếp khóa chặt hai huynh đệ, lực lượng cuồng bạo tuôn ra động, trực tiếp hóa thành kiếm khí đầy trời, bắn thẳng về phía bọn họ. Ồn ào, chiến ý cường hãn vô cùng tựa như phong bạo, từ trong cơ thể Bùi Nguyệt Thần khuyết tán ra, cả thiên địa trực tiếp bị chiến ý khủng bố đó càn quét. Bành Long Bành Hổ hai huynh đệ thấy vậy, cũng không chút do dự, trực tiếp thôi động pháp lực, cầm đại đao nên đón. Lý Tố Ngọc thấy vậy, tay phải vung lên, huyết hổ kim kiếm, Thái Sơ, Tố Vấn ba kiếm hiện ra, kiếm ý mênh mông quần quần quanh thân, lực lượng hủy diệt bá đạo ẩn hiện. Lý Tố Ngọc vừa ra tay, áp lực khủng bố đó trực tiếp bao trùm tất cả, các tu sĩ xung quanh trực tiếp bị động tác của nàng kinh hãi đến ra đầu tê dại, tam tiết khí. Lý Tố Ngọc không phải là lò đỉnh của Bạch Vũ sao? Truyền thừa của tần tôn này, Bạch Vũ lại giao cho nàng. Sao có thể như vậy? Những người xung quanh này cứ giao hết cho ngươi, còn hai người kia thì đổi người khác đối phó bọn họ đi. Bạch Vũ khẽ cười, tùy tiện nói, không để lại một ai, không để lại một ai. Lý Tố Ngọc nghe vậy, chậm rãi gật đầu, đối với lời nói của Bạch Vũ, nàng hiện tại là vô điều kiện chấp hành. Lời này vừa ra, sắc mặt các tu sĩ đi theo Kính Hoa phu nhân trực tiếp biến đổi. Bảy mươi mấy người bọn họ, đa số là tồn tại cấp hóa thần, bây giờ lại muốn bọn họ đối phó một cường giả độ kiếp cửu trọng tay cầm ba thanh thiên khí. Đùa cái gì vậy? Chưa đợi mọi người phản ứng, Lý Tố Ngọc đã biến mất tại chỗ. Khoảnh khắc tiếp theo, thân ảnh của nàng tựa như mãnh hổ xuống núi, lao thẳng vào đám đông, từng trận âm thanh kinh hãi vang lên. Mà Bạch Vũ nhìn Kính Hoa phu nhân và Long Linh Tử vẻ mặt nghiêm túc, khẽ mỉm cười. Đột nhiên, một bàn tay khổng lồ màu vàng từ trong mây đen chấn áp xuống, uy áp của độ kiếp đỉnh phong khiến thiên địa thất sắc. Chương 492 vạn tịch độc thể, chương 492 vạn tịch độc thể kim sắc thủ trưởng hạ xuống, tựa hồ hóa thành thực chất, khí tức khủng bố tựa như phong bạo càn quét, khí thế tràn ra trực tiếp khiến không khí ngưng động. Cùng với những tiếng ầm ầm liên hồi, bầu không khí áp bức trực tiếp bị phá vỡ, Cảnh Hoa phu nhân dẫn đầu ra tay, sắc mặt ngưng trọng khóa chặt bàn tay đủ để trấn áp mọi thứ trên sân, tử khí cuộn, từng đạo lụa mỏng hóa thành ảo ảnh bọ cạp độc nhắm thẳng vào thủ lớn mà bắn ra. Không Linh Tử một bên, thì triệu hồi một chiếc cà sa lưu ly, cà sa đón gió bao tăng, uy áp tiên khí càn quét, trong nháy mắt hóa thành một bức tường lưu ly, trực tiếp chắn trước bàn tay. Ầm 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 hai người liên thủ xung lên, khoảnh khắc công kích va chạm, sóng xung kích cuồng bạo điên cuồng càn quét, trên bầu trời xuất hiện vô số vết nứt. Một nữ tử mặc hắc giáp, buộc tóc đuôi ngựa đơn xuất hiện, uy áp tỏa ra từ nàng khiến vô số người trong vạn cổ thành kinh hãi thất sắc. Suy, Hắc Vũ Vương nheo mắt lại, trực tiếp xung xuống, thân ảnh tựa như sao băng xẹt qua, ma khí xung quanh cuộn, dưới sự đan xen giữa hắc kim, tốc độ của nàng trực tiếp tăng lên đến mức khủng bố. Mà phía sau Hắc Vũ Vương, Huyền Phong kiếm theo sát đến, hồ quang sắc bén tựa hồ cắt xé không gian, từng tiếng tựa như thủy tinh vỡ vang lên. Cảnh Hoa phu nhân nhìn Hắc Vũ Vương khí thế hung hăng, ánh mắt lóe lên, một cây trường thương làm từ xương trắng xuất hiện trong tay, Không Linh Tử cũng chắp hai tay lại, cả sa lưu ly phủ lên người, khí tức bắt đầu bạo tăng. Dù ngươi là độ kiếp đỉnh phong, hôm nay cũng phải ở lại. Cảnh Hoa phu nhân nhìn Hắc Vũ Vương đang bàn tới, trong mắt sát ý tràn ngập. Không Linh Tử nghe vậy, trên mặt cũng nở một nụ cười dữ tợn, khoảnh khắc tiếp theo, trên chiếc cả sa lưu ly kia lại hiện lên từng trận quang ảnh. Quang ảnh bắn ra, tụ lại thành ảo ảnh nam nữ, ảo ảnh hai người kết hợp, hình thái khác nhau, thi triển mật tông du giả thuật, trực tiếp bay về phía Hắc Vũ Vương. Hoan hỉ phật quốc, kim sắc hư ảnh trực tiếp bao quanh Hắc Vũ Vương, tựa hồ hình thành một trận pháp đặc biệt. Đồng thời, những hư ảnh đó với đủ loại động tác không ngừng khuấy động đạo tâm. Chỉ trong chớp mắt đã nhốt Hắc Vũ Vương vào trong đó. Cảnh tượng đột ngột này trực tiếp gây ra từng tiếng kinh hô. Các tu sĩ trong vạn cổ thành thông qua hình chiếu nhìn thấy tình hình trên sân, khi thấy công kích của Không Linh Tử, không ít người đều không nhịn được kinh hô thành tiếng. Thật không ngờ lại là Mật Tông vô thượng bí pháp, Hoan Hỷ Phật Quốc. Chiếc cà sa kia, chẳng lẽ là cốt cấp lưu ly cà sa độc quyền của Mật Tông? Nghe nói thứ này được chế tạo từ nhiều vật liệu quý hiếm làm nền tảng, là pháp bảo đi kèm với công pháp Mật Tông, bản thân nó có tiềm năng vô hạn. Trong truyền thuyết, đệ tử Mật Tông sau khi luyện chế ra chiếc cà sa này, cần không ngừng dùng Minh Phi và đồng tử để nuôi dưỡng bên trong tự thành không gian. Nếu bị các đồng tử và Minh Phi bên trong khống chế, động tác của chúng sẽ không ngừng ăn mòn đạo tâm của đối phương, và khoảnh khắc đạo tâm của đối phương sụp đổ, trực tiếp đoạt xá, cuối cùng sẽ biến người đó thành phần nô. Cà sa của Không Linh Tử đã là thiên khí, tên này rốt cuộc đã giết bao nhiêu người mới luyện chế ra thứ tà bảo như vậy? Minh Phi bản thân đã khó luyện chế, cần rất nhiều điều kiện, hơn nữa còn phải khiến người ta chịu đựng những khổ nạn không thể tưởng tượng nổi. Từ điểm này mà xét, Không Linh Tử luyện chế ra thứ này, phía sau hắn e rằng đã là thi sơn huyết hải. Nghe thấy vô số tiếng kinh hô trên quảng trường, Huyết Hoàng nheo mắt lại, khuôn mặt giàn mua không biết đang nghĩ gì, nhưng những người hiểu rõ hắn tuyệt đối có thể nhìn ra sự kiêng kỵ trong mắt Huyết Hoàng. Mà Phi Cảnh Tâm thì tò mò nhìn Hắc Vũ Vương đang bị nhốt trong trận pháp, trong mắt nàng thậm chí còn lóe lên một tia kinh ngạc. Mặc dù không có mặt tại hiện trường, trước mắt chỉ là một hình chiếu mà thôi, nhưng thực lực mà Hắc Vũ Vương thể hiện ra đã sớm vượt qua độ kiếp đỉnh phong, sở dĩ chưa đột phá hoàn toàn là do tự ta chưa xuất thế mà thôi. Khí tức mơ hồ lộ ra trong công kích kia không chỉ đơn giản là độ kiếp đỉnh phong. Ong ong ong, trên bầu trời tiếng vạn ngày càng rõ ràng, mà Hắc Vũ Vương đang bị nhốt trong đó nhìn xung quanh, ma khí trên người không ngừng bạo động, mặc dù không ra tay, nhưng kim sắc hư ảnh kia lại bắt đầu run rẩy. Còn không ra tay, chỉ bằng một mình ta, không thể hạ gục nàng ta. Không Linh Tử nhìn thấy cảnh này, khoe miệng hơi co giật, cả sa mà ta luyện chế mặc dù lợi hại, nhưng Hắc Vũ Vương là độ kiếp đỉnh phong hàng thật giá thật, hơn nữa trong tay còn có tiết khí, nếu không có cảnh hoa phu nhân ở đây, hắn căn bản sẽ không đi chọc vào tồn tại như vậy. Hừ, đội gì, độ kiếp đỉnh phong thì sao? Chỉ cần bị nhốt lại, dù là luyện hư cũng không thể ngăn cản độc của thiết thân. Cảnh Hoa Phu Nhân thở ra một hơi thật mạnh, sau đó nhắm mắt lại, chỉ thấy tử khí nồng đậm không ngừng rót vào cốt thương lập tức bị nhuộm thành màu tím. Chất độc như nước chảy tỏa ra cảm giác giận người, khi cốt thương hoàn toàn bị nhuộm thành màu tím, không gian xung quanh lại tràn ngập từng vết nước nhỏ. Phù hồn chi độc. Công tử, thể chất của nữ nhân này có chỗ cổ quái, nếu ta đoán không lầm nàng hẳn là vạn tịch độc thể trong truyền thuyết, hai hương trời sinh. Vạn tịch độc thể, đại diện cho sự tĩnh mịch và tàn lụi tuyệt đối, người sở hữu thể chất này, giống như sự kết thúc di động, nơi đi qua linh khí tàn lụi, sinh cơ đoạn tuyệt, vạn vật quy tịch. Mà đặc trưng nhất của thể chất này là vĩnh tịch ma hải tự mang trên ngực. Trong truyền thuyết, khối vĩnh tịch ma hải kia không phải kim, không phải đá, không phải ngọc, không phải xương, giống như sản phẩm tự hóa hình của quy thư. Trên xương cốt mang vô số đạo văn tịch diện tự nhiên tinh tế, đại diện cho đỉnh phong của độc đạo, khiến nàng nuốt chửng độc tố như hít thở, lợi dụng độc tố để nâng cao tu vi bản thân. Mọi năng lượng trước mặt nàng đều có thể luyện hóa chuyển hóa thành độc của bản thân để phản kích. Có thể nói là mọi pháp hữu vi như mộng nguyễn chạm vào tức quy thư. Mà bách thảo cấm thể kia, vạn vật đều là thuốc, vạn vật đều là độc. Đặc tính đảo ngược dược lý càng có thể dùng từ kinh diễm để hình dung. Vạn tịch độc thể, từ trước đến nay, toàn bộ đại lục chỉ xuất hiện 9 người, họ đều vừa mới sinh ra, đã khiến vạn dặm phương viên hóa thành độc vực, căn bản không thể trưởng thành. Thể chất này sau khi bị đại năng thượng du diệt trừ, cơ bản đều được dùng để siêu tầm và luyện khí, nay làm sao lại xuất hiện một tôn vạn tịch độc thể cảnh giới độ kiếp như vậy? Hạ Sơ Tuyết kinh ngạc nói, thể chất như vậy căn bản không thể trưởng thành, Cảnh Hoa phu nhân làm sao lại sống sót tu luyện đến trình độ này mà không bị thể chất phản vệ? Nghe Hạ Sơ Tuyết nói, Bạch Vũ nhíu mày, nhìn Cảnh Hoa phu nhân không ngừng hội tụ lực lượng. Không ngờ đối phương tuy là yêu tu, nhưng lại có danh tiếng lớn như vậy. Khó trách, Không Linh Tử mang nàng ta lại muốn khiêu chiến uy quyền của độ kiếp đỉnh phong. Hắc Vũ Vương, hộ đạo giả lừng danh, lần này, ngươi phải trả giá cho sự khinh địch của mình. Cảnh Hoa phu nhân lạnh lùng nói một câu, tiên khí trong tay mang theo vẻ hồn chi độc ngưng tụ đến cực điểm bắn ra, khoảnh khắc bay ra sân, khuôn mặt xinh đẹp của Cảnh Hoa phu nhân lập tức tái nhợt. Chương 493 phủ du lay cây chương 493 phủ du lay cây Hắc Vũ Vương khẽ nhíu mày, nhìn cốt thương đang bắn tới, cùng với Kính Hoa phu nhân và Không Linh Tử ở không xa. Đối phương đã trực tiếp phong tỏa đường lui của nàng. Nàng nặng nề thở ra một hơi, không ngờ thế gian lại có thể chất kỳ lạ đến vậy. Hoan Hỷ Phật Quốc của Mật Tông cùng công thế chí mạng của Kính Hoa phu nhân quả thực có chút phiền phức. Nếu không có công tử, hôm nay ta thật sự có khả năng phải bỏ mạng trong tay các ngươi. Hắc Vũ Vương khẽ nói. Nếu tu vi của Kính Hoa phu nhân cao hơn một chút, đó mới là điều khó giải quyết. Đáng tiếc, đối phương vẫn chưa đạt đến đỉnh phong. Cảnh giới độ kiếp, bất kỳ chênh lệch nhỏ nhặt nào cũng có thể quyết định cục diện chiến trường, trừ khi là những tiên kiêu đột phá cực hạn, bằng không định luật này phù hợp với đa số tu sĩ. Nghĩ đến đây, Hắc Vũ Vương thản nhiên cười. Thôi vậy, cảm ngộ tự ngã thi lâu như vậy, còn có chút liên hệ ngàn sợi vạn tơ với vị cổ xưa kia. Trận chiến hôm nay, hãy thử những điều mới cảm ngộ được gần đây đi. Hắc Vũ Vương từ từ thu Huyền Phong kiếm vào vỏ, sau đó tay phải nắm chuôi kiếm, tay trái cầm vỏ kiếm, thân thể tựa như một cây cung căng đến cực hạn. Tại vị trí trận pháp, Kính Hoa phu nhân và Không Linh Tử cũng nhận ra sự bất thường của Hắc Vũ Vương. Mặc dù không biết nàng rốt cuộc muốn làm gì, nhưng ma khí quanh thân Hắc Vũ Vương lại càng cuộn trào khủng bố hơn, mơ hồ còn có một luồng tà dị nồng đậm lan tỏa ra. Ừm. Bạch Vũ thấy vậy, trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Trạng thái Hắc Vũ Vương này, ngay cả hắn cũng chưa từng thấy qua. Ngay khi cảm nhận được luồng tà khí đó, một ý nghĩ kinh ngạc xuất hiện. Trong truyền thuyết, phù tổ có một người tỷ tỷ song sinh, là một tà tu đỉnh cấp, thực lực ngang ngửa với phù tổ. Chẳng lẽ Hắc Vũ Vương đã nghe được chuyện này, nên đã cảm ngộ tự ngã thi theo hướng này? Nghĩ đến đây, Bạch Vũ trực tiếp triệu hồi Cửu Long binh thần cổ, cùng với chiến ý nồng đậm quét ra, trực tiếp ra chỉ lên Hắc Vũ Vương. Trong khoảnh khắc, không gian xung quanh bắt đầu vỡ vụn. Hô! Hắc Vũ Vương từ từ thở ra một hơi, hai mắt khẽ nhắm, một tia hắc mang lóe lên trong mắt nàng. Keng! Hắc Vũ Vương rút kiếm vung ra một chiêu, một luồng kiếm quang tà dị đến cực điểm bắn ra, hội tụ vô tận hội tụ chi lực. Nơi nó đi qua, không gian vỡ nát, trực tiếp cắt đứt hư ảnh xung quanh, nặng nề va chạm vào cốt thương đang bắn tới. Ầm! Dư ba khủng bố điên cuồng chấn động, tựa như địa ngục vỡ nát, vạn quỷ xuất thế. Trong khoảnh khắc, cốt thương chịu đựng đến cực hạn, độc tố ăn mòn linh hồn trên đó trực tiếp tiêu tan, đồng thời cốt thương bị đánh bay. Phù du lay cây. Ngay khi cốt thương bị đánh bay, Hắc Vũ Vương tay cầm Huyền Phong kiếm, từ từ đạp không mà đi. Khoảnh khắc tiếp theo, thân hình nàng biến mất trong nháy mắt, cùng với một luồng kiếm quang màu đen tà dị đến cực điểm lóe lên trước mắt không linh tử. Hắn chỉ cảm thấy đỉnh đầu lạnh toát, khoảnh khắc tiếp theo, một âm thanh cắt xuyên da thịt vang lên bên tai. Tu cực trên quảng trường bạc cổ, vô số tu sĩ nhìn cảnh tượng nhanh đến cực điểm đó, da mặt không ngừng run rẩy. Bọn họ tận mắt thấy, tốc độ của Hắc Vũ Vương tựa như quỷ mị, chỉ một kiếm đã hất tung đỉnh đầu của không linh tử, sau đó lại một kiếm nữa, xuyên thẳng qua lồng ngực. Điều đáng sợ hơn là, Huyền Phong kiếm đang nuốt chửng tất cả của Long Linh tử, tinh khí sản sinh không ngừng ra chỉ lên bản thân Hắc Vũ Vương. Huyết thực tươi ngon Hắc Vũ Vương cười tà dị, nụ cười đó tựa như ác quỷ bước ra từ vực sâu, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, chỉ nghe thấy một giọng nói lạnh lùng thốt ra: "Cút về cho ta." Lời nói của Hắc Vũ Vương vừa dứt, tà khí quanh thân biến mất. Tự Ngã Thi ngưng tụ phía sau mang theo nụ cười lạnh lẽo, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, lưu quang lóe lên, Tự Ngã Thi dần dần trở nên đờ đẫn, tựa như bị một lực lượng bá đạo xóa đi linh trí, cuối cùng trở về trên thân Hắc Vũ Vương. "Ta cần là lực lượng của ngươi chứ không phải ý chí của ngươi, ta chính là ta." Không linh tử hóa thành thây khô với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, toàn bộ cơ thể trong khoảnh khắc này hóa thành cho bụi, chỉ còn lại một chiếc cà sa lưu ly bay lượn trong gió. Ngay khi Hắc Vũ Vương quay đầu nhìn Kính Hoa phu nhân, chỉ thấy đồng tử của nàng đột nhiên co rút lại, trực tiếp hóa thành vô số cánh hoa đảo, biến mất tại chỗ. Ông! Lưu quang của Phong Vương lệnh lóe lên, thông đạo không gian hiện ra, lại một đống cánh hoa đảo nữa hiện lên, thân ảnh Kính Hoa phu nhân xuất hiện, trực tiếp lao vào thông đạo. Thấy vậy, Hắc Vũ Vương cười lạnh một tiếng, thân ảnh một lần nữa hóa thành hư ảnh. "Lý cô nương, mượn kiếm dùng một chút rầm rầm rầm." Lời nói vừa dứt, xung quanh Lý Tố Ngọc trực tiếp nổ tung vài đám huyết vụ, mấy tu sĩ độ kiếp sơ kỳ cuối cùng còn chưa kịp phản ứng đã bị vô tận kiếm khí nuốt chửng. Lý Tố Ngọc nghe vậy, Thái Sơ Tố vẫn hai kiếm trực tiếp bay ra, mang theo âm dương nhị khí cực hạn, trực tiếp treo lơ lửng trước lối vào không gian và bắn thẳng về phía Kính Hoa phu nhân. Nhìn hai đạo kiếm ý tựa như trường long, Kính Hoa phu nhân dừng bước, đang chuẩn bị lấy thứ gì đó từ trong nhẫn ra, thì chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát. Đợi đến khi nàng phản ứng lại, Hắc Vũ Vương đã tóm lấy cổ nàng. "Ách!" Ma khí khủng bố đột nhiên dốc vào, càn quét toàn thân kinh mạch của Kính Hoa phu nhân. Lực lượng bá đạo đó, thậm chí ngay cả thể chất khủng bố của nàng cũng dễ dàng bị chấn áp. Kính Hoa phu nhân kinh hoàng há miệng, theo thân thể bị phong ấn, một viên nội đan màu tím ở đan điền của nàng ẩn hiện, và trong nội đan lại ẩn chứa một phù thạch. Phù thạch tròn trịa, đen trắng rõ ràng tựa như thái cực đồ, tỏa ra âm dương nhị khí thuần khiết. Niết bàn âm dương trùng kết tinh hình thành sau khi chân hoàng viễn cổ tu luyện lực lượng âm dương mà vẫn lạc, có thể khiến người ta gia trì lực lượng âm dương, thân thể đạt đến trạng thái cân bằng hoàn chỉnh, phản phát quy chân đồng thời có khả năng niết bàn chủ sinh. Nhìn thông tin hiện ra trước mắt, kết hợp với thông tin Hạ Sơ Tuyết cung cấp, Bạch Vũ dường như đã hiểu tại sao người phụ nữ này lại có thể chất khủng bố đến vậy, mà vẫn sống tốt, thậm chí duy trì được sự cân bằng của bản thân. Vạn tịch độc thể quả thực khủng bố, nhưng một khi duy trì được sự cân bằng, cũng có nghĩa là một số mũi nhọn bị áp chế, và Kính Hoa phu nhân quả thực đã làm như vậy, áp chế lực lượng cực hạn của độc thể để tìm kiếm một tia sinh cơ. Bắt nàng đến đây khiêu khích, phải trả giá. Lời nói của Bạch Vũ vừa dứt, Hắc Vũ Vương lật tay trái, một sợi xích sắt dính ma khí xuất hiện trong tay. Ngay khi sợi xích khóa cổ Kính Hoa phu nhân, Hắc Vũ Vương đấm một cú vào bụng nàng, sau đó giật mạnh sợi xích, thân thể đang bay ngược lại bật trở về. Và khuôn mặt vốn đã trắng bệch của nàng trực tiếp trở nên tái mét, dưới lực lượng khổng lồ này, hai mắt nàng trợn ngược rồi trực tiếp mất đi. Hắc Vũ Vương lại lấy ra một sợi xích nữa, trói nàng thành hình bánh trưng. Ngay khi động tiên của Bạch Vũ mở ra, trực tiếp ném nàng lên tế đàn của Vô Chu Sơn. Lý Tố Ngọc thu hồi song kiếm, nhìn Lý Tố Ngọc đang một mình đấu hai mà vẫn áp đảo đối phương ở không xa, thân hình lại lóe lên, trực tiếp gia nhập chiến trường. Hắc Vũ Vương cũng hành động, dưới sự gia trì của cả hai, rất nhanh, Bùi Nguyệt Thần Sách hai thi thể tàn phá chậm rãi trở về. Thi thể hai người này có thể dùng để nuôi con giết đáng yêu của ngươi, bản thân bọn họ là tu sĩ luyện thể, đại bổ. Bùi Nguyệt Thần nhướng mày, chậm rãi nói. Trong đầu tiên, vì nàng ít nói, Ngọc Linh Lung và các nàng lại rất bận, nên nàng dành phần lớn thời gian để nói chuyện với Hắc Thán. Mặc dù trông có vẻ tự lẩm bẩm, nhưng Bùi Nguyệt Thần luôn cảm thấy Hắc Thán mang lại giá trị cảm xúc rất đủ. Chương 494 còn có ai nghĩ qua đi thử một chút. Chương 494 còn có ai nghĩ qua đi thử một chút. Ngoại trừ Kính Hoa phu nhân ra thì tất cả đều chết. Suy nghĩ kinh hoàng dâng lên trong lòng vô số tu sĩ ở quảng trường Vạn Cổ Thành, nhìn cảnh tượng trong hình chiếu, sắc mặt mỗi người đều chấn động, hiển nhiên mệnh lệnh tàn nhẫn của Bạch Vũ, cùng với thủ đoạn của các nàng Hắc Vũ Vương khiến bọn họ có chút trở tay không kịp. Mặc dù danh tiếng của Bạch Vũ không tốt, nhưng ít nhất ở Vạn Cổ Thành, hắn vẫn luôn giữ hình tượng nho nhã, nhiều chuyện đều là do người khác khiêu khích, hắn mới bị động phản công. Vì vậy, nhiều người khi nghe chuyện của Bạch Vũ, không đặc biệt để ý đến một số chi tiết của hắn trong sự kiện. Nhưng bây giờ, khi Bạch Vũ thể hiện ra tính cách sát phạt quyết đoán của mình, nhiều người mới phản ứng lại. Đúng vậy, tên này chính là một ma tu làm việc chưa bao giờ cân nhắc hậu quả. Lúc này, không còn ai nghi ngờ nội tình của Bạch Vũ, bất kể là Hắc Vũ Vương hay Lý Tố Ngọc và Bùi Nguyệt Thần mà hắn bắt cóc, đều là những thiên kiêu hàng đầu đại lục. Khi các nàng hoàn toàn lộ ra nanh bớt, cảm giác kiêng kỵ trong lòng nhiều người không thể kiểm soát mà lan ra, những tán tu như Bành Long Bành Hổ, tuy nói phía sau không có thế lực lớn chống lưng, nhưng thực lực của bản thân bọn họ ở toàn bộ Trung Du, thậm chí là Thượng Du, đều là những tồn tại có danh tiếng, nhưng bây giờ, lại cứ thế mà chết. Những người như Bạch Vũ, một khi thu lại sự hòa nhã của bản thân, thứ mà hắn thể hiện ra sẽ vô cùng đáng sợ. Ha ha, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, Bạch Vũ này tuy nói xuất thân từ Hạ Du, nhưng mỗi lần làm việc đều khiến người ta kinh ngạc như vậy. Không biết Huyết Hoàng có âm thầm hỗ trợ hắn nhiều không? Trương Đạo Huyền cười như không cười nhìn Tiêu Huyền Âm, tùy tiện nói. Nhìn dáng vẻ ngông cuồng của Bạch Vũ trong màn hình, Tiêu Huyền Tâm lắc đầu. Huyết Ngục Hoàng Triều do ta xây dựng, từ lâu đã tự lực cánh sinh, mọi thứ đều dựa vào bản thân tranh giành, nói về hỗ trợ, giữa chúng ta ai có thể sánh bằng thú hoàng. Tiêu Huyền Tâm rõ ràng không muốn tiếp lời đối phương, biểu hiện của Bạch Vũ ngay cả hắn cũng cảm thấy kinh ngạc, đặc biệt là sự xuất hiện của truyền thừa Thánh Tiên Đế, có thể nói đã vượt quá kế hoạch mà bọn họ đã thiết kế. Nếu bốn người biết trong vạn cổ chiến trường còn có truyền thừa như vậy, thì Vũ Hóa Tiên Mộ tuyệt đối sẽ không đến lượt một đám tiểu bối tiến vào, dù sao đó là tần tôn, cho dù là bọn họ, bây giờ cũng còn xa mới đợi kịp. May mắn thay, vị Thánh Tiên Đế này tuy không chết, nhưng hắn cũng trực tiếp rời đi, không hề nán lại Trung Du. Nếu không, nếu tần tôn thực sự có ý tưởng gì, chỉ dựa vào bọn họ, e rằng không thể ngăn cản đối phương. Ha ha, ta không thể quyết đoán như Huyết Hoàng, ngay cả huyết mạch của bản thân cũng không chăm sóc. Nhưng thiên tài năm nào cũng có, thiên tài chưa trưởng thành, nếu chết đi, thì cũng chẳng là gì cả. Vũ Lê cười cười, tuy bốn người ở đây đều là hóa thân, nhưng những lời nói bây giờ cũng đại diện cho ý tưởng cơ bản của bọn họ. Bạch Vũ dù có nhảy nhót đến mấy, hắn bây giờ cũng chưa trưởng thành, mà chưa trưởng thành đã lộ rõ tài năng như vậy, đôi khi rất dễ xảy ra bất trắc. Phi Kính Tâm nhìn ba người nói năng bóng gió, cũng khét lời, không tiếp lời, ngược lại nhìn bóng dáng trong màn hình, trong mắt tràn đầy hứng thú. Ngay từ đầu, nàng đã nhận ra sự đặc biệt của Bạch Vũ, cảm giác này tuy không thể nói rõ, nhưng trực giác được rèn luyện trong suốt quá trình tu hành lại khiến nàng vô cùng quan tâm đến Bạch Vũ. Ta muốn xem, ngươi còn có thể cho ta bất ngờ gì nữa? Bạch Vũ nhìn biểu hiện của các nàng, hài lòng gật đầu, chiến lược như vậy rõ ràng đã vượt quá dự kiến của hắn, đặc biệt là Hắc Vũ Vương. Ngươi hình như đã lĩnh ngộ con đường mới của chính mình. Bạch Vũ nhìn Hắc Vũ Vương, cười nói: chỉ có một hình thái sơ khai, nhưng ta nghĩ con đường này chưa từng có ai đi qua, nên ta muốn thử. Hắc Vũ Vương gật đầu, từ từ nói: không đội đột phá luyện hư nữa sao? Thử trước đã, ngươi không phải đã đặt một lá phủ khởi nguyên trong động tiên sao? Ta định lợi dụng nó để hoàn thiện bản thân, hơn nữa đợi ngươi ngưng tụ thiện thì muốn đột phá, tùy thời bước qua là được. Hắc Vũ Vương nghiêm túc nói: trên người chính mình còn có một bảo tàng này có thể tác dụng lên Bạch Vũ, đồng thời cũng có thể phản hồi lại bản thân. Nguyên âm chi lực của tu sĩ cao cấp vĩnh viễn là tài nguyên tu luyện quan trọng vô cùng khan hiếm. Vì vậy, Hắc Vũ Vương đối với việc đột phá luyện hư không hề vội vàng. Tương tự, còn có Bùi Nguyệt Thần, trên người nàng cũng sẽ có một bước tiến lớn, chỉ là bây giờ thời cơ chưa đến mà thôi. Nhìn dáng vẻ của Bạch Vũ và nền tảng hùng hậu của bản thân, Hắc Vũ Vương bỗng nhiên nghĩ đến, Bạch Vũ có thể tạo ra nhiều kỳ tích như vậy, có phải là do Nhan Linh Tịch đặt nền móng? Dù sao vị kia có thể dùng không thể diễn tả bằng lời để hình dung. Nếu đã như vậy, ta ủng hộ quyết định của ngươi. Tiếp theo, không có việc gì cần thiết, ngươi cứ ở trong động thiên tu luyện đi, tiện thể dẫn dắt Linh Lung và các nàng. Sự trưởng thành của các nàng cũng rất quan trọng. Khi Hắc Vũ Vương trở lại động thiên, Bạch Vũ quét mắt nhìn xung quanh. Nơi này cách chợ đen không xa, vì vậy trận chiến này đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Bạch Vũ trực tiếp phất lờ những ánh mắt dò xét, cười lạnh một tiếng, giọng nói pha lẫn pháp lực vang vọng. Không biết còn ai muốn đến thử, hay là muốn lấy truyền thừa từ trên người ta? Giọng nói của Bạch Vũ vang vọng khắp xung quanh, khiến trong chợ đen vang lên không ít tiếng xôn xao. Sắc mặt nhiều người vô cùng khó coi, vốn tưởng Bạch Vũ chỉ dựa vào một Hắc Vũ Vương hộ đạo mà thôi, không ngờ cường giả xung quanh hắn lại nhiều đến vậy. Hơn 70 tu sĩ, trong đó có Hóa Thần, có Độ Kiếp, cộng thêm Kính Hoa phu nhân và bốn người, đội hình như vậy, đủ để quét ngang hầu hết các thế lực Trung Du. Thậm chí ở Thượng Du, đây cũng là một thế lực không thể xem thường, nhưng những người này lại bị Bạch Vũ xử lý như chặt dưa thái rau. Đặc biệt là Kính Hoa phu nhân, rõ ràng chỉ thiếu một chút là có thể chạy thoát, kết quả trực tiếp bị chặn lại bên ngoài. Nhớ đến dung mạo chim sa cá lặn của Kính Hoa phu nhân, rơi vào tay ma đầu này, còn có kết cục tốt đẹp gì? Không ít người nghĩ đến chuyện này, sắc mặt trở nên càng khó coi, đồng thời, nhiều tán tu đột nhiên phản ứng lại rằng có một thế lực lớn ở phía sau chống lưng, lợi ích thật sự đáng sợ. Chính mình có nên tìm một nơi an thân, tự mình tạo lập một thế lực hoặc đầu quân cho người khác, như vậy có cơ hội đột phá bình cảnh hiện tại không? Giọng nói của Bạch Vũ vẫn còn vang vọng xung quanh, nhưng xung quanh lại yên tĩnh lạ thường, không có chuyện có người tiếp tục nhảy ra. Rõ ràng, thủ đoạn đấm máu của Bạch Vũ đã tạm thời trấn áp bọn họ. Nếu không có ai đến, vậy ta đi đây, chư vị, hữu duyên gặp lại. Bạch Vũ cười cười, sau đó để Hạ Sơ Tuyết và những người khác dọn dẹp chiến trường, sau đó triệu hồi lại Lâm Đông Trục Nguyên Nhiên. Nhìn chiếc xe ngọc xuyên qua bầu trời để lại vệt băng sương, cùng với mùi máu tanh còn sót lại trên chiến trường, không ít người trong lòng đã âm thầm từ bỏ việc tranh giành phong vương, chỉ muốn tìm kiếm một số cơ duyên khác trong lần lịch luyện này. Chương 495 Vệ Linh Khu, chương 495 Vệ Linh Khu tại bắc vực của vạn cổ chiến trường, trên một ngọn núi. Bạch Vũ đứng sừng sững trên đỉnh núi, nhìn bãi cát vàng trải dài vô tận trước mắt. Đằng sau dãy núi này chính là khu vực được gọi là khu vực thực linh. Dãy núi đen này giống như một hàng rào tự nhiên, một bên là bãi cát vàng ngút ngàn, một bên là bình nguyên đen sẫm. Mặc dù chưa đặt chân vào lãnh địa của khu vực thực linh, nhưng Bạch Vũ đã cảm nhận được sự quái dị của khu vực này. Bạch Vũ nhìn chằm chằm vào bãi cát vàng ngút ngàn, cảm nhận làn gió nhẹ thổi qua từ phía đối diện. Một lúc lâu sau, hắn từ từ nâng tay lên, làn gió nhẹ lướt qua bàn tay. Thông qua phá vọng kim tinh, hắn có thể nhìn thấy rất rõ ràng rằng khi làn gió lướt qua, một chút pháp lực nhỏ trên người hắn cũng theo gió mà tiêu tán. Dị tượng này tuy không ảnh hưởng đến bản thân hắn, nhưng nó mang tính liên tục. Nơi đây vẫn là rìa của khu vực thực linh, nếu tiếp tục đi sâu vào, thì cơn gió sao rơi này sẽ càng khủng khiếp hơn. Chẳng trách Mộ Dung Cửu khi nhắc đến khu vực này lại đầy kiên kỵ. Bạch Vũ tính toán thời gian và nghiên cứu kỹ lưỡng bản đồ. Muốn tham gia vào việc phong vương cuối cùng, thì phải đi về phía này. Hơn nữa, ở khu vực này, ngay cả Bệ Phong Ly Long cũng không dám đi hết tốc độ, vì vậy sẽ tốn rất nhiều thời gian trên đường. Thêm vào đó, vạn lý thực linh khu không có bất kỳ điểm tiếp tế nào. Do đó, sau khi cân nhắc, Bạch Vũ đã dừng lại trên ngọn núi này. Thứ có thể tạo ra địa hình như vậy, những thứ bên dưới tuyệt đối không đơn giản, không biết có thể gặp được hay không. Bạch Vũ thở ra một hơi thật mạnh, gạt bỏ những tạp niệm trong lòng. Thực linh địa là con đường bắt buộc đối với tất cả các tu sĩ tham gia tế phong vương. Điều đó có nghĩa là rất nhiều tu sĩ đã đổ về phía này. Đường tưởng khu vực này rộng đến vạn dặm, nhưng khi chứa được nhiều tu sĩ như vậy, việc chạm mặt là rất dễ xảy ra. Điều này cũng đồng nghĩa với những rắc rối vô tận, những đệ tử của các đại phái không dễ đối phó như những tán tu. Tâm cảnh tu luyện bình tĩnh, Bạch Vũ lặng lẽ suy nghĩ về con đường tiếp theo, trong khi bốn nàng ở bên cạnh nhìn dáng vẻ của Bạch Vũ, cũng không lựa chọn quấy rầy. Ngược lại, Mộ Dung Cửu lại hào hứng kể cho ba nàng nghe những chuyện kỳ lạ trong khu vực thực linh. Nói đến, danh tiếng của khu vực thực linh lớn hơn nhiều so với chiến hải tuyệt địa. Ta không biết tại sao các ngươi bên ngoài lại chọn nơi này làm nơi rèn luyện. Nhưng những năm nay, rất nhiều người trong vạn cổ chiến trường đã vào khu vực thực linh để khám phá. So với những nơi khác, cơ duyên ở đây quả thực đáng sợ hơn rất nhiều, nhưng mỗi lần khám phá, đều có rất nhiều tu sĩ chết ở bên trong. Điều đáng sợ nhất ở bên trong không phải là yêu thú hay gì tích gì, mà là bãi cắt vàng ngút ngàn này. Một khi đặt chân vào, cảnh tượng cắt vàng khắp nơi rất dễ khiến người ta mất phương hướng. Một khi mất phương hướng, coi như bị mắc kẹt bên trong. Chờ khi vật tư trên người ngươi dùng hết, cơn gió sao rơi sẽ lặng lẽ giết chết ngươi. Mộ Dung Cửu nói với giọng nghiêm túc. Nàng từng dẫn đội truy sát một mục tiêu nhiệm vụ, khi đó mục tiêu đã trốn vào khu vực thực linh, chỉ là khu vực ngoại vi. Khi họ hoàn thành nhiệm vụ, đã mất đi 2/3 nhân lực, trong đó không thiếu những người đã vượt qua kiếp nạn. Tuy nhiên, nhiều năm như vậy, đối với khu vực thực linh này, những người trong vạn cổ chiến trường cũng đã có một số hiểu biết nhất định. Chỉ cần có thể phân biệt phương hướng, thì nguy hiểm sẽ giảm đi một nửa. Và trong khu vực thực linh, có một loại yêu thú tên là Hết Cắt Tinh Trần. Nó có thể dựa vào bầu trời đêm để tìm chính xác phương bắc. Vì vậy, những người thường vào khu vực thực linh đều sẽ đi tìm thứ này. Có nó rồi mới dám đi sâu vào khám phá. Nói đến đây, Mộ Dung Cửu nhìn Bạch Vũ, cân nhắc một lát, rồi mới nói: "Hết Cắt Tinh Trần, có giá mà không có thị trường. Ngay cả những nhà thám hiểm cũng không dễ dàng bán nó đi. Vì vậy, muốn tìm chính xác thứ này trong biển cắt vàng mênh mông, không hề dễ dàng. Nhưng trước đây, khi ta dẫn đội truy sát mục tiêu, trong di tích mà hắn bị giết chết, tuyệt đối có sự tồn tại của Hết Cắt Tinh Trần. Lúc đó chúng ta đã bắt được một con ở đó, sau đó mới thoát khỏi khu vực này. Chỉ là Mộ Dung Cửu nói rồi lại thôi. Công tử, di tích đó quá kỳ lạ, ta thậm chí còn không vào, nó cho ta một cảm giác rất bất an." Nghe lời của Mộ Dung Cửu, mọi người đầu tiên đều ngẩn ra. Tu vi của nàng không hề thấp, cảnh giới độ kiếp dù đặt ở đâu cũng là sự tồn tại tinh anh. Mà nàng khi đối mặt với di tích đó, lại không dám vào. Nói sao? Bạch Vũ thu lại suy nghĩ, nhíu mày, tò mò hỏi. "Ở khu vực đó, ta cảm nhận được một cánh cổng đồng khổng lồ. Cánh cổng đó không phải lúc nào cũng xuất hiện, mà chỉ khi một cơ duyên nào đó đạt được, mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Lúc đó, ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, trong đội của chúng ta chỉ có ta ở vị trí trống trải mới cảm nhận được nó." Nói đến đây, trong mắt Mộ Dung Cửu hiện lên một tia kinh hãi. "Ta thấy, trên cánh cổng đó phủ đầy những ma văn dày đặc, nhuộm máu đỏ sẫm. Khí tức do máu đó để lại khiến ta có chút khó thở. Và lực lượng không gian mà cánh cổng đồng phát ra, không giống bất kỳ khí tức nào trong Vĩnh Hằng Đại Lục, ít nhất ta chưa bao giờ cảm nhận được." Lời này vừa ra, sắc mặt của các nàng cũng trở nên nghiêm trọng, đặc biệt là Hạ Sơ Tuyết, nàng vốn dĩ là người nhập đạo bằng văn, đối với một số bí mật trong đại lục vẫn biết rõ. Nhưng nghe Mộ Dung Cửu miêu tả, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng nàng. Không lẽ là thứ đó sao? Một lúc lâu sau, Hạ Sơ Tuyết nói với giọng nghiêm túc, dường như không dám tin. "Ngươi biết đó là thứ gì sao?" Lý Tố Ngọc hỏi. Hạ Sơ Tuyết thở ra một hơi thật mạnh, ánh mắt nghiêm túc nhìn mọi người. "Nếu thật sự là thứ đó, công tử, ta nghĩ chúng ta phải tránh xa mới được." Hạ Sơ Tuyết cười khổ một tiếng, trong giọng nói đầy vẻ bất lực. Dựa theo miêu tả của Mộ Dung Cửu, Hạ Sơ Tuyết cảm thấy nếu nàng đoán không sai, thì cánh cổng đồng đó là một phong ấn khổng lồ, hay nói cách khác là một nút thắt thông đến động thiên bị phong ấn cơ bức. Thời viết cổ, đại dược thịnh hành, tạo ra vô số quái vật. Mặc dù hầu hết những quái vật này không có linh trí, nhưng với số lượng lớn như vậy, luôn có một số ngoại lệ, giống như Mộ Dung Thanh Ngư trước đây, có sức mạnh nhưng không thể kiểm soát, có xu hướng hủy diệt cực đoan. Và những người này từng liên kết lại với nhau, tạo thành một chủng tộc đáng sợ, cố gắng hủy diệt toàn bộ đại lục. Khi đó, các tu sĩ của Vĩnh Hằng Đại Lục đã cưỡng bức liên kết lại với nhau và bày ra một trận đại chiến kinh thiên động địa với những kẻ này, cuối cùng đã trấn áp chúng. Trong số những quái vật này, có một số người vì đại dược mà căn bản không thể giết chết, thậm chí đã trở thành những thứ bất tử bất diệt. Những quái vật bất tử bất diệt này vào thời đó được gọi là tà ác tộc. Chính vì lý do này, một số đại năng đã từ bỏ động thiên của mình, dùng động thiên làm phong ấn, và phái một số người có chí khí sinh sôi nảy nở trong động thiên, trấn áp những quái vật đó. Những phong ấn này cũng được thế nhân gọi là động thiên đại lục. Ý nghĩa là bên trong động thiên phong ấn tự thành một đại lục, nhưng bên đó lại tách rời khỏi vĩnh hằng đại lục, hình thành một sự tồn tại đặc biệt. Trong những đại lục này, phong ấn tà ác tộc, đồng thời còn có hậu duệ của những tu sĩ tự nguyện tiến vào động thiên. Họ là lực lượng tuyệt đối đảm bảo tà ác tộc không thể một lần nữa tiến vào vĩnh hằng đại lục. Hạ Sơ Tuyết nghiêm túc nói, những phong ấn như vậy, toàn bộ vĩnh hằng đại lục có rất nhiều, đều do các đại tộc hoặc đại thế lực thời thượng cổ canh giữ. Trong huyết ngục hoàng triều có ẩn giấu ba chỗ, đều là những tồn tại bí mật không công khai. Mà ở đây lại xuất hiện phong ấn, chẳng phải điều đó có nghĩa là khu vực thực linh từng tồn tại một thế lực cực kỳ đáng sợ, nhưng bây giờ lại biến mất rồi sao? Nếu theo lý thuyết này mà suy luận, thì toàn bộ khu vực thực linh chẳng phải là tàn tích của một siêu thế lực sao?